Chương 174, nửa đêm thăm hỏi chương 174, nửa đêm thăm hỏi Lâm Sương Thành bởi vì mậu dịch quá mức thường xuyên, đường phố bị nghiền ép đến lồi lõm. Xe ngựa bánh xe đi qua những này cái hố sẽ phát ra dị hưởng. Cái này con đường của Lâm Sương Thành cũng quá nát, so với chúng ta huyện đến còn kém. Một vị tiêu sư nhỏ giọng phàn nàn. Chính là, ta còn tưởng rằng cái này Lâm Sương sẽ có bao nhiêu phồn hoa đâu, không nghĩ tới liền cái này. Có tiêu sư phụ hòa nói, chúng ta là đến áp tiêu, cũng không phải là đến hưởng phúc. Lần này đem chuyển hàng đi Long Xà đại trạch, nửa năm đều không cần làm nữa. Dáng người khôi ngô Cao Tuấn Viễn trầm giọng nói, hắc hắc, tiêu đầu ta chính là nói một chút. Tiêu sư vội vàng giải thích, sợ Cao Tuấn Viễn trách tội xuống. Trước đi tìm một chỗ dàn xếp lại, chuẩn bị kỹ càng thông quan văn thư chúng ta liền rời đi. Cao Tuấn Viễn tự nhiên không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này, từ tốn nói, thương đội cấp tốc xuyên qua đường cái. Cao Tuấn Viễn không có chú ý tới, một thân ảnh trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình. Không nghĩ tới Cao Tuấn Viễn cũng là muốn đi Long Xà đại trạch. Nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ liên thông quan văn thư đều có thể làm xuống. Lần này ngược lại là tỉnh ta một chút phiền toái. Trong lòng Lý Thương suy tư, hắn lặng yên đi theo mãnh hổ tiêu cục đội xe phía sau. Tất cả chính là như vậy trùng hợp. Cao Tuấn Viễn lựa chọn cùng Lý Thương cùng một gian nhà trọ ở lại. Lý Thương thấy thế, cũng không nóng nảy, trước tiên trở về gian phòng của mình. Đêm khuya, Cao Tuấn Viễn chính trong phòng tu luyện. Hắn khí cơ hung mãnh như hỏa, lúc tu luyện, cả phòng đều sẽ trở nên nóng rực. Ba đột nhiên, cửa sổ đột nhiên mở ra, để Cao Tuấn Viễn từ tu luyện bên trong bừng tỉnh. Người nào? Cao Tuấn Viễn xem như tu luyện giả, ngũ quan linh mẫn, nhìn về phía cửa sổ mà đi. Một đạo thân ảnh màu xám cũng tại lúc này từ cửa sổ nhảy vào đến. Đêm khuya quấy rầy, xin Cao tiêu đầu thứ lỗi. Lý Thương ôm quyền nói. Lý đạo trưởng, người cũng tại Lâm Sương Thành. Cao Tuấn Viễn nhìn thấy người tới, trong lòng cảnh giác thả xuống. Đã tới mấy ngày, tối nay tới, vân đạo là có một chuyện muốn nhờ. Lý Thương nghiêm mặt nói. Đạo trưởng mời nói. Cao Tuấn Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn gia nhập các ngươi tiêu đội, ra nam mãn quan. Lý Thương đi thẳng vào vấn đề. Không có vấn đề. Chúng ta chuyến này phi tiêu có Long Xà đại trạch bộ lạc đảm bảo, ngày mai liền sẽ đi Lâm Sương Thành nha môn giải quyết xuất quan văn thư. Đến lúc đó, đạo trưởng theo chúng ta cùng nhau đi liền có thể. Cao Tuấn Viễn rất sảng khoái đáp ứng. Bản thân hắn liền có kết giao Lý Thương chi ý, cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Huống chi chuyện này đối với hắn mà nói cũng không khó, chính là thuận tay sự tình. Đa tạ Cao tiêu đầu. Lý Thương mỉm cười ôm quyền. Trước đó hắn liền dự đoán Cao Tuấn Viễn có lẽ sẽ không cự tuyệt chính mình. Không cần, lần trước gặp phải Hắc Hạt Phỉ cũng là nhờ có đạo sinh trưởng ở. Những này không tính là cái gì. Cao Tuấn Viễn vung vung tay. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Lý Thương gật gật đầu. Hắn cùng Cao Tuấn Viễn lại nói mấy câu phía sau, liền từ cửa sổ rời đi. Ngày kế tiếp, người của mãnh hổ tiêu cục tại nhà trọ hậu viện tụ tập cùng một chỗ. Kỳ quái, làm sao không thấy tiêu đầu? Đúng thế, ngày thường đều là hắn chuẩn nhất lúc. Không phải là tối hôm qua giấu giếm chúng ta đi câu lan nghe hát đi. Các không nhìn thấy thân ảnh của Cao Tuấn Viễn, nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, Cao Tuấn Viễn cuối cùng đi vào hậu viện. Chỉ là chúng tiêu sư ánh mắt kinh nghi, bởi vì thân phận của Cao Tuấn Viễn bên cạnh còn nhiều thêm một thân ảnh. Đó là cái sống mũi rộng lớn, mày rậm mắt to hán tử. Chư vị, vị này là Võ Chí Không, là ta một vị bạn tốt. Hắn lần này vừa vặn cũng tại Lâm Sương Thành, ta liền mời hắn cùng nhau theo chúng ta xuất quan. Cao Tuấn Viễn giới thiệu nói. Gặp qua chư vị. Lý Thương ôm quyền, âm thanh to như chuông. Hắn giờ phút này thân mặc màu đen sức lực phục, đeo một cái túi lớn quấn, bên hông đeo một thanh trường đao, hiển nhiên một cái giang hồ dân gian. Đến mức Linh Siêu, giờ phút này chính vùi ở trong bao đi ngủ. Gặp qua Võ đại hiệp. Một đám tiêu sư nhộn nhịp ôm quyền. Tại phi tiêu trong đội, tiêu đầu có tuyệt đối quyền nói chuyện. Cao Tuấn Viễn tự thân hy vọng cũng rất cao, cho nên không có người sẽ chất vấn hắn vì cái gì đột nhiên xếp vào một cái người xa lạ đi vào. Đi thôi, chúng ta trước đi nha môn giải quyết thông quan văn thư. Cao Tuấn Viễn nói thẳng. Một đoàn người cứ như vậy đi Lâm Sương Thành huyện nha. Cùng Lý Thương trong dự đoán khác biệt, Lâm Sương huyện nha ngược lại là rất phong độ, tường cao ngói xanh, sư tử đá giữ cửa. Muốn tới huyện nha giải quyết văn thư rất nhiều người, bọn họ cũng là xếp hàng một canh giờ mới đến. Một cái người phụ trách văn thư cầm Cao Tuấn Viễn đưa tới văn thư, cẩn thận kiểm tra. Các ngươi muốn đi vận chuyển hàng hóa đi quỷ nha bộ. Người phụ trách văn thư hỏi. Đúng, đại nhân. Đây là quỷ nha bộ tín vật. Cao Tuấn Viễn lấy ra một viên đen nhánh thon dài giang thú. Người phụ trách văn thư nhìn qua phía sau, nhẹ nhàng gật đầu, đi, các ngươi có bao nhiêu? Tổng cộng có 16 người. Cao Tuấn Viễn nói. Ân, ta trước kiểm tra thực hư hàng hóa, sau đó lại giúp các ngươi giải quyết thông quan văn thư chứng minh. Người phụ trách văn thư nói. Tiếp xuống, chính là nghiệm chứng hàng hóa, xem xét thân phận của mỗi người văn thư, đăng ký tin tức. Một trận quá trình xuống, cũng là hao phí không thiếu thời gian. Lý Thương văn thư không có vấn đề. Vị kia người phụ trách văn thư cũng tìm không ra ma bệnh, rất thuận lợi thông qua. Tốt, các ngươi ngày mai lại tới cầm thông quan văn thư. Người phụ trách văn thư đem Cao Tuấn Viễn đám người đuổi đi. Thứ hai ngày, Lý Thương cuối cùng dẫn tới chính mình thông quan văn thư. Chỉ là hắn còn cần theo mãnh hổ tiêu cục cùng nhau xuất quan. Nếu là một thân một mình xuất quan, nam mãn quan cũng sẽ không cho qua. Cao Tuấn Viễn cũng muốn mau chóng xuất quan, lĩnh được thông quan văn thư phía sau, trực tiếp dẫn đội rời đi Lâm Sương Thành, đi về phía nam mãn quan. Một đường gấp đuổi, cuối cùng tại mặt trời lặn trước đến nam mãn quan. Không cần xếp hàng. Cao Tuấn Viễn thấy được trống rông nam mãn quan, có chút ngoài ý muốn. Hắn đã làm tốt tối nay xuất không được quan, muốn ở chỗ này lưu lại một đêm tính toán. Dù sao ngày hôm qua tại nha môn giải quyết thông quan văn thư người cũng không ít, nhưng bây giờ tại sao không ai xuất quan đâu? Lý Thương như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy Lâm Sương Thành các thế lực lớn có lẽ còn tại quan sát tình huống, chỉ là trước đem thông quan văn thư xử lý xuống, không có lựa chọn xuất quan. Dù sao phía trước người của Lâm Sương Thành đều là làm buôn lậu sinh ý, lợi nhuận cực lớn. Hiện tại không cho bọn họ buôn lậu, muốn giao nộp đắt đỏ tiền thuế, khẳng định không muốn làm. Cao Tuấn Viễn ngược lại là không có loại này phiền não. Hắn chính là áp tiêu. Những này tiền thuế cũng không phải hắn giao. Trước xuất quan, Cao Tuấn Viễn hai ngày này tại Lâm Sương Thành cũng thăm dò được một chút thông tin, biết hiện tại là tình huống đặc biệt. Chỉ là hắn có thông quan văn thư, cũng không có ý định buôn lậu, cho nên cũng không sợ. Tiêu đội hướng về Nam Mãn Quan cửa lớn mà đi. Phía trước Lý Thương vẫn chỉ là ở phía xa nhìn qua Nam Mãn Quan. Bây giờ khẽ rửa gần, càng thêm cảm nhận được to lớn khổng lồ. Trên đường đi, càng là trọng binh bảo vệ, mỗi đi mấy trăm mét liền bị kiểm tra một lần. Đợi đến trời chiều xuất hiện, mới vừa tới Nam Mãn Quan quan khẩu phía trước. So với Lâm Sương Thành, Nam Mãn Quan quan khẩu phòng bị tự nhiên càng thêm nghiêm ngặt. Một cái thể phách hùng tráng, có một đôi mắt hổ giáo úy mang theo mười mấy cái sĩ tốt đang tại bảo vệ. Lý Thương có khả năng cảm nhận được đối phương tán phát cường đại khí cơ, rõ ràng là một vị tam giai ngưng hồn tu luyện giả. Cái này Nam Mãn Quan thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Trong lòng Lý Thương tự nói. Chương 175, Dương Dậm chương 175, Dương Dậm Nam Mãn Quan có thể là đại cản vương triều phương nam trọng yếu nhất biên quan, cứ việc nhiều năm không có lại lên chiến sự, có thể một mực từ Xích Hồng quân đóng giữ, chưa hề buông lỏng qua quan khẩu xuất hiện tam giai tu luyện giả bảo vệ, cũng rất bình thường. Khôi Ngô giáo úy thấy được đi tới mãnh hổ tiêu cục mọi người, uy nghiêm mắt hổ quét qua. Trong lòng mọi người run lên, thật giống như bị một đầu hổ dữ để mắt tới, bắp thịt căng cứng, lộ ra vẻ khẩn trương. Lý Thương còn cảm giác được một cỗ thần hồn khí tức tại trên người mình khẽ quét mà qua. Hắn trước khi tới liền đối với chính mình thi triển tàng tức thuật, trên thân còn mang theo phong linh phủ. Cái kia giáo úy tại trên người Lý Thương không cảm giác được bất luận cái gì khí cơ, lập tức không có quá nhiều lưu ý, tự nhiên nhận thức không phá được trên mặt Lý Thương tiên biến thuật. Sự chú ý của hắn đặt ở trên người Cao Tuấn Viễn. Trên thân người này tán phát khí cơ không kém. Thân phận văn thư, hàng hóa văn thư đều lấy ra. Giáo úy ánh mắt uy nghiêm, trầm giọng nói. Lý Thương đứng ở một bên, cúi đầu không nói lời nào. Mà Cao Tuấn Viễn lấy ra đã sớm tốt hàng hóa văn thư. Đến mức thân phận văn thư, một vị sĩ tốt đi tới, đối với mọi người từng cái kiểm tra đo lường, đem dương toàn bộ mở ra. Giáo úy liếc nhìn hàng hóa văn thư, nói thẳng, hắn muốn nghiệm chứng một chút cái này tiêu cục gáp giải hàng hóa cùng danh sách có hay không ăn khớp. Cao Tuấn Viễn thức thời để cho người đem mở dương ra. Lần này, hắn áp vận đến hàng hóa đều là thượng hạng tơ lụa cùng với một chút tinh xảo đồ sứ. Long Xà đại trạch bộ lạc quý tộc, xác thực rất thích những vật này. Giáo úy xác nhận không có mang theo bất luận cái gì dư thừa đồ vật, thản nhiên nói, dựa theo hàng hóa văn thư, quá quan cần giao 5200 lạng bạc ròng. Lý Thương nghe xong, trong lòng lắc đầu. Cái này liên quan thuế nặng như vậy, khó trách người của Lâm Sương Thành chỉ nghĩ đến buôn lậu. Bằng không cái này bình thường thương đội căn vốn là không có gì tiền kiếm. Cao Tuấn Viễn đã sớm chuẩn bị xong ngân phiếu, trực tiếp đi theo giáo úy làm xuất quan thủ tục. Lại tại nguyên chỗ chờ gần tới thời gian một nén hương, bọn họ rốt cục là đi ra Nam Mãn Quan. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ chính thức tiến vào Long Xà đại trạch phạm vi. Lý Thương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có một mảnh liên miên vô biên sơn mạch hình dáng. Lúc này mặt trời vừa vặn xuống núi, tia sáng đen nhánh, cho người cảm giác rất áp lực. Tại những cái kia khổng lồ âm u sơn mạch phía trước, còn có một mảnh rộng lớn vô biên lâm hải. Võ huynh, nếu muốn tiến về Long Xà đại trạch, chúng ta trước hết xuyên qua phía trước dã mãng lâm. Cũng đem gần muốn hơn 10 ngày. Cao Tuấn Viễn thấp giọng nói, đây chính là Long Xà đại trạch dễ thủ khó công địa phương. Muốn tiến vào núi rừng, còn muốn vượt qua một mảnh phảng phất man hoang rừng tây lâm hải. Không sao, ta đi theo các ngươi tiến về Quỷ Nha bộ. Lý Thương nhẹ nói. Hắn đêm qua cùng Cao Tuấn Viễn trò chuyện qua, biết lần này cũng là đối phương lần đầu tiên tới Long Xà đại trạch. Theo Cao Tuấn Viễn nói tới, mãnh hổ tiêu cục mở tại cách Lâm Sương Thành mấy trăm dặm bình đông của thành. Một tháng phía trước, có một cái người của Quỷ Nha bộ lạc tìm tới, nâng hắn áp giải nhóm này hàng hóa tiến về Long Xà đại trạch, mà còn cho ra phong phú thù lao. Cao Tuấn Viễn suy đi nghĩ lại, vẫn là tiếp nhận cái này một đơn sinh ý, bởi vì mãnh hổ tiêu cục phía trước một đơn sinh ý thất bại, dẫn đến vận chuyển xuất hiện vấn đề rất lớn. Cao Tuấn Viễn vì mãnh hổ tiêu cục có khả năng duy trì, cho dù biết tiến về Long Xà đại trạch rất nguy hiểm, chỉ có thể mạo hiểm. Lý Thương chính mình cũng là muốn đi tới Long Xà đại trạch hỏi thăm ẩn vụ chi địa, cho nên hắn ra Nam Mãn Quan phía sau, nghĩ đến tiếp tục đi theo trước mãnh hổ tiêu cục hướng Quỷ Nha bộ lạc. Lần này cũng coi là hộ tống Cao Tuấn Viễn đoạn đường, cũng sẽ không lãng phí chính mình thời gian. Nói không chừng còn có thể tại Quỷ Nha bộ lạc thăm dò được chuyện liên quan tới ẩn vụ chi địa. Đà tạ võ huynh. Cao Tuấn Viễn nghe thấy lời này, mừng rỡ không thôi. Bởi vì ra Nam Mãn Quan chính là ngoài vòng pháp luật chi địa. Tại địa phương này, không biết có bao nhiêu tàn nhẫn tà tu, tội ác chồng chất tội phạm truy nã tại sinh động. Thanh sùng nguyên hỗn loạn trình độ cùng nơi này so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng có vị này tại, chỉ cần vận khí không phải kém đến cực hạn, có lẽ không có vấn đề gì. Xuất phát, đều xốc lại tinh thần cho ta. Cao Tuấn Viễn kêu to một tiếng. Đội ngũ mượn sau cùng Tà Dương, đi về phía dã mãng lâm. Tại triệt để trước khi trời tối, cuối cùng là tiến vào mảnh này man hoang trong rừng. Lý Thương ngẩng đầu nhìn lại, đều là một mảnh cao mấy chục mét đại thụ, kín không kẽ hở, rủ xuống rất nhiều chân nước cây mạn. Vừa vặn mặt trời triệt để tiêu tán, tia sáng âm u, đặt mình vào tại vùng rừng tùng này bên trong, để hắn có một loại kiểm chế lại nhỏ bé cảm giác. Cao Tuấn Viễn cũng không có dám bao sâu vào, tại phụ cận thanh lý ra một mảnh đất trống, để mấy người tiêu sư lại thu thập một chút rơm củi trở về, dâng lên đống lửa. Ở loại địa phương này, chúng tiêu sư cũng là dị thường khẩn trương, chưa đốt mấy ngọn đèn lồng, cẩn thận dám nhìn xem bốn phía. Lý Thương đi tới một cây đại thụ bên cạnh, đem phía sau bao khỏa nhẹ nhàng bung ra. Một viên cái đầu nhỏ từ trong bao chui ra ngoài, thừa dịp không có người chú ý, lặng yên nhảy ra. Không nên cách ta quá xa. Lý Thương bí mật truyền âm. Hắn biết Linh Siêu một ngày kìm nén trong bao khó chịu, để nó hóng gió một chút. Linh Siêu cũng rất tò mò hoàn cảnh nơi này, trốn sau lưng Lý Thương, nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một cái. Tiểu gia hỏa này tựa hồ cảm giác được nơi này nguy hiểm, chỉ dám trốn sau lưng Lý Thương, chỗ nào cũng không dám đi. Đột nhiên, Lý Thương cảm nhận được một cỗ ác ý từ bên trên truyền đến, vô ý thức ngẩng đầu. Bá. Một đoàn bóng đen đột nhiên từ cành cây bên trong đập xuống đến, mang theo một cỗ ác phong. Lý Thương rút ra treo ở bên hông trường đao. Đây là hắn tại Lâm Sương Thành tiệm rèn mua một cái tinh thiết đao. Cứ việc chưa từng luyện đao pháp, có thể có nhiều thứ là tương thông. Bá. Một bó đao quang bổ chém xuống. Bóng đen kia còn không rơi xuống, liền bị một vệt đao quang hung hăng chém trúng. Vang một tiếng, Lý Thương chỉ cần một cái đơn giản phách chạm liền đem đoàn kia bóng đen chém bay ra ngoài, hóa giải chính mình nguy cơ. Đoàn kia bóng đen rơi vào hắn mấy mét có hơn, rõ ràng là một đầu hung ác báo đen, đầu gần như bị đánh mở, huyết tinh rơi. Báo đen phát ra mấy tiếng nghẹn ngào, cuối cùng ngã xuống. Lúc này, người của Mãnh Hổ Tiêu Cục mới kịp phản ứng. "Võ Minh, không có sao chứ?" Cao Tuấn Viễn biết lấy Lý Thương bản lĩnh, tự nhiên có nguy hiểm, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. "Không có việc gì, xem ra tối nay có thể thêm đồ ăn." Lý Thương cười nói, "Cái này sợ rằng không được. Tại loại này dã ngoại lột ra bò nội tạng, mùi máu tươi quá nặng, khả năng sẽ dẫn tới một chút phiền toái." Cao Tuấn Viễn giải thích nói, "Tại dã ngoại, nhất là tại buổi tối, một chút tồn tại đối với máu tanh mùi vị đặc biệt mất cảm, có thể là dã thú, cũng có thể là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật." Lý Thương nghe vậy, cũng ý thức được chính mình khiếm khuyết phương diện này kiến thức. Hắn cười nói, "Vậy liền ném a." Cao Tuấn Viễn gật gật đầu, để cho người đem cái này một bộ báo đen thi thể ném đến xa xa. Trải qua cái này nhận định, Cao Tuấn Viễn thậm chí bò lên trên phụ cận đại thụ, xác nhận đã không còn cái gì dã thú mới yên tâm. Một hồi, tại phụ cận nhặt tuổi tiêu sư trở về, mọi người bắt đầu dựng lên đống lửa. Đúng lúc này, Lý Thương lại nheo mắt lại, "Cao huynh, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người?" "Liên ngươi ở bên trong, tổng cộng 16 người." Cao Tuấn Viễn lập tức trả lời. "Có đúng không? Nhưng bây giờ làm sao có 17 cái?" Lý Thương từ tốn nói. Trong lúc nhất thời, chúng tiêu sư mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 176, nhiều ra người chương 176, nhiều ra người Cao Tuấn Viễn lúc này đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng ngời, đem người ở chỗ này đều đảo qua một lần. Cuối cùng, hắn tính ra một cái để chính mình cũng kinh hãi chữ số. Lý Thương nói không sai, nơi này xác thực nhiều một người. Người này là ai? Ánh mắt Cao Tuấn Viễn lướt qua từng khuôn mặt, đột nhiên dừng ở đứng tại nhất vùng men vị trí một thân ảnh. Đó là tướng mạo bình thường, mặc cùng bọn họ đồng dạng nam tử. Có thể người này căn bản cũng không phải là bọn họ người của Mãnh Hổ Tiêu Cục, lúc nào trà trộn vào đến. Người là ai? Cao Tuấn Viễn lạnh hừ một tiếng. Cái kia nhiều da quái dị nam tử hướng về Cao Tuấn Viễn lộ ra một vệt nụ cười. Bá hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, nào về phía bên cạnh một vị tiêu sư. Tất cả mọi người cho rằng người này là muốn công kích Cao Tuấn Viễn, không ngờ tới đối phương không theo lẽ thường xử lý. Vị tiêu sư bị dọa đến tâm thần bối rối, hoàn toàn không làm ra phản ứng. Lúc này, một cái thon dài bàn tay đột nhiên kéo hắn một cái, vừa vặn tránh thoát tên kia công kích. Người này tự nhiên là Lý Thương. Cái kia quái dị nam tử công kích thất bại, đang muốn lại phát động công kích. Bành! Lý Thương một tay huy kiếm, tật phong chém vào tại thân ảnh kia lồng ngực bên trong, phản phất mở ra một lớp da vỏ. Một đầu toàn thân ảm đạm, vũ quan hư vô thân ảnh từ cái này da vỏ bên trong lao ra, tự tìm cái chết. Hét lớn một tiếng, Cao Tuấn Viễn quanh thân bắn ra nóng rực khí huyết, hai tay bắp thịt nội trường, huy động trảm mã đao, mang theo lớn lao tiếng gió hú, tựa như sóng máu đánh tới. Phốc phốc, cái kia ảm đạm thân ảnh bị trảm mã đao trực tiếp từ bên hông một phân thành hai, hóa thành khói trắng tiêu tán. Cao huynh hảo đao pháp. Lý Thương sợ hãi thán nói, làm sao có thể cùng võ huynh đánh đồng? Cao Tuấn Viễn lắc đầu nói, hắn biết Lý Thương là vì che giấu tung tích, bằng không cái này tà linh chính là một tấm chuyện của linh phủ. Đa tạ võ đại hiệp ân cứu mạng. Cái kia bị Lý Thương cứu được tiêu sư cảm kích nói, không có việc gì, tiếp tục thăng đống lửa a. Lý Thương cười nói, rất nhanh, đống lửa liền tại đất chống thăng lên. Có thể chúng tâm tình của người ta lại thay đổi đến thần trương, lo nghĩ, cái này vừa tiến vào dã mãng lâm liền gặp phải như vậy chuyện bị dị, ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Đại gia không cần thần trương, có ta cùng võ huynh tại, sẽ không xảy ra chuyện. Cao Tuấn Viễn phát giác được các tâm tình khẩn trương, lên tiếng nói. Kinh qua hắn lời nói, mọi người cảm xúc hơi ổn định lại. Lý Thương cũng là tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, ngồi xếp bằng tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Vùng rừng rậm này khí hậu ở bước, còn dị thường hỗn loạn, không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong, sinh sôi ra tà linh không có chút nào kỳ quái. Đến mức Linh Siêu, tiểu gia hỏa này liền trốn tại phía sau của hắn, nằm ngáy ho ho một đêm cứ như vậy đi qua, không có phát sinh bất kỳ tình huống dị thường nào. Ăn xong điểm tâm phía sau, đội ngũ lại lần nữa lên đường. Cao Tuấn Viễn hiển nhiên là muốn nhanh lên rời đi dã mãng lâm, một đường đều tại gấp rút lên đường. Trong đó cũng gặp qua một chút hung mãnh gia thu tập kích, đều là bị Cao Tuấn Viễn từng cái giải quyết, đều không cần Lý Thương xuất thủ. Như vậy lại qua 5 ngày, lộ trình của dã mãng lâm đã gần qua một nửa. Một ngày này, Lý Thương đột nhiên cảm giác được phía trước tựa hồ có chút động tĩnh. "Cao huynh, ngươi trước ở lại chỗ này, ta đi phía trước nhìn xem." Lý Thương nói khẽ. "Tốt, võ huynh cẩn thận." Cao Tuấn Viễn nhắc nhở. Lý Thương gật gật đầu, dưới chân một điểm, cất hướng về phía trước rừng cây chỗ sâu. Ước chừng mấy trăm mét phía sau, Lý Thương đã nhìn thấy phía trước có một chút đánh nhau vết tích. Một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, lưng hướng lên trời, mặt kề sát đất. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ không có vết thương. Chết như thế nào? Lý Thương nhíu mắt. Từ phụ cận phá hư hoàn cảnh đến xem, thi thể này khi còn sống khẳng định là một vị tu luyện giả. Đến mức giết hắn người, cũng đã rời đi. Hưu. Một đầu màu vàng nhạt, to bằng ngón tay rắn độc lặng yên không một tiếng động hoạt động lên. Tại vùng rừng tùng này, mặt đất đều có một tầng thật dày lá khô. Có thể cái này con rắn độc tại hoạt động thời điểm lại không có bất cứ động tĩnh gì, rất nhanh liền đi tới Lý Thương dưới chân, cắn về phía mắt cá chân hắn. Lý Thương lại vừa vận tại lúc này đi về phía trước một bước, né tránh con rắn độc này nào cắn. Rắn độc đang muốn tiếp tục công kích thời điểm, Lý Thương lại vốn là xoay người, vung tay ném ra một đạo linh phù. Đây là một đạo xích hỏa phù, kèm theo một đạo hỏa quang, con rắn độc này trong khoảnh khắc bị đốt đốt thành tro. Lý Thương mặt không thay đổi nhìn hướng bên trái của mình trong bụi cỏ. Các hạ còn không có ý định đi ra sao? Cái này con rắn độc tuyệt đối không phải hoang dại, mà là bị người chuyên môn chăn nuôi. Tại trong Long Xà Đại Trạch, loại này chăn nuôi độc vật cũng được xưng làm cổ. Cứ việc còn không có chính thức tiến vào Long Xà Đại Trạch, có thể Dã Mãng Lâm cũng thuộc về là bên ngoài phạm vi, gặp phải cổ sư cũng không hiếm lạ. Khắc khắc, ta đối các hạ không có ác ý. Cái kia mảnh trong rừng, đi ra một cái người thấp nhỏ lão nhân. Đối phương mặc màu xanh trang phục, khuôn mặt xấu xí buồn nôn, phản phất bị axit sủn phịu dịch hát qua đầu dạng. Theo sự xuất hiện của hắn, Lý Thương càng là nghe được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Có điểm giống chết đi mấy ngày cá biển. Không có ác ý. Con độc xà kia là mình muốn cắn ta. Lý Thương cười lạnh nói. Vừa rồi nó không kiểm soát. Ta nhất thời không có khống chế lại. Thấp tiểu lão đầu giải thích nói. Nói với Diêm Vương A, nhìn hắn tin hay không ngươi. Lý Thương liền muốn ném ra một đạo thần hỏa phù thời điểm. Cái kia một bộ tu luyện giả thi thể đột nhiên bạo khởi, nào về phía sau lưng của Lý Thương. Trong lòng Lý Thương linh cơ nhảy lên, lách mình né tránh, đồng thời đem thần hỏa phù ném về cái kia một bộ tu luyện giả thi thể. Bành! Một đoàn nóng rực thần diễm bắn ra, đem bạo khởi tu luyện giả thi thể đốt cháy nổ bay. Cái kia thấp bé lao giả thấy được một màn này, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới sát chiêu của mình cứ như vậy bị Lý Thương làm hỏng. Người này rất quả quyết, đánh lén không thành công phía sau, xoay người chạy. Vừa vặn cầm ngươi tề kiếm. Lý Thương cũng không có buông tha người này ý nghĩ, tay phải thành kiếm chỉ, thưa không chỉ một cái. Bá! Một bó thanh quang từ trong bao lướt đi. Cái này buộc thanh quang cực kỳ lăng lệ tấn mãnh, trong chớp mắt lướt qua mười mấy mét. Cái kia thấp tiểu lão đầu chỉ là nghe thấy một tiếng kiếm minh, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Đầu của hắn bay lên giữa không trung, thân thể cũng bởi vì quán tính chạy vọt về phía trước chạy mấy bước mới ngã xuống. Nhanh như vậy, Lý Thương cũng là trong thực chiến sử dụng ra ngự kiếm thuật, uy lực vượt qua hắn tưởng tượng. Chớp mắt giết người, chỉ ở hắn nhất niệm ở giữa. Cái này cổ sư tu vi không cường, cũng liền nhị giai khai thiếu, liền cơ hội phản ứng đều không có. Xem ra thái sơ kiếp diệt khí phối hợp ngự kiếm thuật đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Thu. Lý Thương tâm niệm vừa động, còn phiêu phủ giữa không trung thanh minh kiếm lập tức bay trở về phía sau hắn bao khỏa. Lý Thương lúc này rút ra bên hông mình tinh thiết đao, đem cái kia một bộ tu luyện giả thi thể mở ra. Hắn rất hiếu kỳ người này đến cùng là thế nào thì biến. Bởi vì vừa rồi hắn căn vốn cũng không có từ người tu luyện này thi thể cảm nhận được bất luận cái gì âm khí, sát khí. Thi thể này đã bị thần hỏa phụ triệt để đốt thành cho bụi. Làm Lý Thương mở ra đầu phía sau, cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra. Người này trong đầu còn có một đầu cỡ ngón tay côn trùng. Cái này côn trùng toàn thân màu trắng, hình thể mập mạp, có rất nhiều xúc tu. Làm Lý Thương mở ra nháy mắt, cái này côn trùng sau lưng hiện lên trong suốt cánh, trực tiếp nhào về phía ánh mắt của hắn mà đi. Hưu. Lý Thương tay mắt lanh lẹ, huy động tinh thiết đao, trực tiếp đem cái này côn trùng chém thành hai đoạn. Chương 177, Hoa Phế Thần Miếu chương 177, Hoa Phế Thần Miếu nguyên lai là cổ trùng đang thao túng bộ thi thể này. Nhìn đến nhà này băng chuyên môn chế tạo một chút động tinh đi ra, sau đó hấp dẫn người tới, lợi dụng bộ thi thể này phía sau đánh lén. Đáng tiếc câu lên không phải cá, mà là ta đầu này quá giang long. Trong lòng Lý Thương hiểu rõ, giải ra trong lòng mê hoặc phía sau, hắn bắt đầu sở thi. Bị cổ trùng ký sinh thi thể không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đến mức cái kia cổ sư trên thân ngược lại là có một ít linh thạch, còn có một chút trùng túi, bên trong có lẽ chứa cổ trùng. Lý Thương đem linh thạch đều cho lấy đi, những cái kia trùng túi tính cả thi thể, trực tiếp bị hắn một mùi lửa đốt đốt sạch sẽ. Những này cổ trùng hắn cũng không biết làm sao thôi động, giữ lại cũng vô dụng. Xác nhận hủy thi diện tích phía sau, hắn mới rời khỏi, gấp trở về mánh hổ tiêu cục đội ngũ. Thấy được Lý Thương trở về, Cao Tuấn Viễn đặc biệt cùng một đám tiêu sư kéo ra một chút khoảng cách. "Võ huynh, phía trước xảy ra chuyện gì?" Cao Tuấn Viễn nhỏ giọng hỏi. "Không có việc gì, chính là có cái cổ sư ở phía trước bố trí mai phục, đã bị ta giải quyết. Tiếp tục lên đường đi." Lý Thương nhẹ giải thích rõ. Cổ sư trong lòng Cao Tuấn Viễn giật mình. Hắn càng thêm vui mừng lần này Lý Thương cùng nhau đi theo trong đội ngũ. Cái này Dã Mãng Lâm sát thực nguy hiểm, dã thú, tà linh, còn có các loại không có hảo ý tà tu, cổ sư, chỉ dựa vào hắn một người, rất khó giải quyết. Mãnh hổ tiêu cục lại lần nữa xuất phát. Lại qua một ngày, phía trước dò đường tiêu sư kinh ngạc nói, "Tiêu đầu, phía trước có một tòa miếu." Thần sắc của Cao Tuấn Viễn giật mình, "Cái gì miếu? Cái này Dã Mãng Lâm làm sao nhiều chuyện như vậy?" "Chính là một tòa thần miếu bỏ hoang, hình như rất xa xưa, ta cũng không có dám tới gần." Dò đường tiêu sư nói, "Cao huynh, ta cùng ngươi trước đi xem một chút ta." Lý Thương nói, "Tốt." Cao Tuấn Viễn cũng là ý tứ này. Hai người tới dò đường tiêu sư vị trí, đẩy ra một mảnh rậm rạp sau lùm cây, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa bỏ hoang cổ lao miếu thờ. Cái này miếu thờ tàn tạ không chịu nổi, sụp đổ hơn phân nửa, rách nát vách tường quấn quanh lấy xanh biết dây leo, mặt đất đều là một chút đá vụn. Lý Thương lấy ra một tờ thần quang phù, không có phản ứng. Điều này nói rõ phụ cận hẳn là không có tà túy tồn tại. Ngôi miếu này vũ, có lẽ hoang phế rất lâu rồi, ít nhất cũng đã mấy trăm năm. Thần sắc của Cao Tuấn Viễn cảnh giác. Cho dù cái này miếu thờ hoang phế quá lâu, có thể là tại trong dã mãng lâm, vật gì cũng có thể tồn tại nguy hiểm. Đi vòng qua, nhất thật lãng phí một chút thời gian. Lý Thương không có đi vào phế tích miếu thờ tìm tòi hư thực ý nghĩ. Cao Tuấn Viễn cũng cảm thấy Lý Thương lựa chọn không sai. Hắn làm áp tiêu nghề này mười mấy năm, biết có một số việc có thể không tiếp xúc liền tận lực không muốn tiếp xúc. Lòng hiếu kỳ, thật sẽ hại người chết. Liền tại hai người trở về lúc, hoang phế miếu cổ phía sau lùm cây, xuất hiện lá khô bị giẫm đạp vỡ vụn âm thanh. Hai người đồng thời quay người. Cao Tuấn Viễn như lâm đại địch, tay đều đặt ở phía sau chạm mã đại đao. Lý Thương tương đối bình tĩnh một chút, hai mắt như thần kiếm sắc bén, nhìn hướng âm thanh nơi phát ra chỗ. Một cái sắc mặt lạnh lùng, mặc màu đen trang phục thợ săn thanh niên xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Đối phương rất rõ ràng là người của Long Xà đại trạch, làn da hơi đen, ngũ quan rõ ràng, mi tâm có xích hồng đường vân. Song phương giằng co. Người là ai? Cao Tuấn Viễn lạnh giọng hỏi. Thanh niên không có trả lời, chỉ hoang phế rách nát thần miếu, sau đó lại chỉ bọn họ. Hắn hình như tại ra hiệu chúng ta rời đi nơi này. Có thể hoang phế thần miếu là bọn họ địa phương. Lý Thương xem hiểu thanh niên ý tứ. Võ Minh, cái kia nếu không chúng ta đi trước. Cao Tuấn Viễn thở dài một hơi. Có thể hòa bình giải quyết liền được. Bản thân hắn chính là nghĩ vòng qua tòa này hoang phế phá miếu, đồng thời cũng không muốn cùng những người Long Xà đại trạch này giao thủ. Ai cũng không biết bọn gia hỏa này có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Huống chi giết một cái, có thể sẽ còn dẫn tới đối phương phía sau bộ lạc. Lý Thương nói khẽ, vậy thì đi thôi. Hai người cẩn thận rời đi hoang phế thần miếu. Thanh niên kia cứ như vậy mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó trong ngực lấy ra một chút cống phẩm, là một chút quả mọng cùng với hoa tươi. Thanh niên đem những vật này đặt ở hoang phế thần miếu phía trước, hai đầu gối quỳ xuống, thành kính bái ba lần, sau đó đứng dậy rời đi. Ba ngày sau đó, mãnh hổ tiêu cục một đoàn người cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi ra dã mãng lâm, tiến vào Long Xà đại trạch phạm vi. Chỉ thấy từng mảnh sơn mạch tầng tầng lớp lớp, hình như vĩnh vô chỉ cảnh. Thoạt nhìn, phảng phất từng đầu Long Xà đan vào chập trùng, có chút hùng vĩ. Mà còn cái này Long Xà đại trạch có rất nhiều dòng nước, dẫn đến hơi nước bao phủ, cho dù là trời nắng, thoạt nhìn cũng là nước mênh mông. Mọi người nhìn qua cái này Long Xà đại trạch địa thế cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Khó trách có thể trở thành đại càn cùng đại chu hòa hoang chi địa, nơi này sợ rằng chỉ có thiên hàng thần binh mới có thể công phá. Có tiêu sư cảm khái nói, chúng ta muốn càng cẩn thận, đây chính là Long Xà đại trạch, nguy hiểm trùng điệp. Có tiêu sư lại càng căng thẳng hơn. Ân, chư vị huynh đệ không thể buông lòng cảnh giác. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới Quỷ Nha bộ lạc, kiên trì một chút nữa. Cao Tuấn Viễn lên tiếng nói, Cao huynh, cái này Quỷ Nha bộ lạc tại nơi nào? Lý Thương Hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn một chút. Cao Tuấn Viễn cầm một bức bản đồ, so sánh cảnh vật xung quanh. Cái này một bức bản đồ là vị kia người ủy thác giao cho hắn. Những ngày này, cũng là dựa vào bản đồ này, bọn họ mới có thể thuận lợi đi ra dã mãng lâm. Không xa. Chúng ta không có đi sai đường, vượt qua phía trước vài toàn núi, hẳn là. Lý Thương gật gật đầu, vậy liền tốt. Sau một ngày, trải qua trèo đèo lội suối, bọn họ càng tiếp theo Quỷ Nha bộ lạc. Dựa theo bản đồ biểu thị, chúng ta lại vượt qua ngọn núi này, liền có thể đến tới Quỷ Nha bộ lạc. Cao Tuấn Viễn nhìn lấy địa đồ, có chút hưng phấn. Lúc trước Cao Tuấn Viễn dám tiếp xuống cái này một đơn, cũng là nhìn chúng Quỷ Nha bộ lạc cách dã mãng lâm rất gần, không cần thâm nhập đến Long Xà đại trạch. Bằng không, đánh chết hắn cũng sẽ không tiếp. Nghe thấy hắn lời nói, mãnh hổ tiêu cục tiêu sư cũng có chút kích động. Chỉ cần đến Quỷ Nha bộ lạc, cái này nguy hiểm lữ đồ cuối cùng hoàn thành một nửa, cũng có thể ngắn ngủi chỉnh đốn một cái. Tiếp xuống, mọi người phảng phất tràn đầy lực lượng, tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Cuối cùng tại lúc chiều, bọn họ vượt qua ngọn núi, xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa bộ lạc hình dáng, cùng bản đồ ghi lại giống nhau như lúc. Nơi này hẳn là Quỷ Nha bộ lạc. Chúng ta cuối cùng đã tới. Thần sắc của Cao Tuấn Viễn mừng rỡ. Những ngày này, hắn cũng là thần kinh căng cứng, không dám buông lỏng. Lý Thương thì mang theo hiếu kỳ đánh giá phía trước bộ lạc. Đây coi như là hắn lần thứ nhất tiếp xúc Long Xà đại trạch bộ lạc. Hắn cũng rất tò mò, những này có rất nhiều sắc thái thần bí Long Xà đại trạch bộ lạc, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Quỷ Nha bộ lạc nằm ở sườn núi bên trong, có mảng lớn gỗ, còn có mấy tòa cao hơn 3 mét tháp gỗ, có thân thể cực hiện, cầm trong tay cùng tiễn đại hán đứng ở phía trên, ngắm nhìn phụ cận chỗ có tình huống. Cho nên làm mãnh hổ tiêu cục tới gần thời điểm, lập tức liền bị người của Quỷ Nha bộ lạc phát giác. Rất nhanh, một chi mấy chục người đội ngũ liền tại Quỷ Nha bộ lạc tụ họp lại. Những người Quỷ Nha bộ này, dáng người gầy gò, đi chân đất, trên người mặc đơn sơ quần áo, ngực đều là mang theo các loại răng. Chương 178, Nguyên Cổ Chân Quân chương 178, Nguyên Cổ Chân Quân tại Quỷ Nha bộ lạc có cái quen thuộc, bọn họ thích đem thú săn răng xem như chiến lợi phẩm thả tại trong nhà. Mà đắc ý nhất chiến lợi phẩm sẽ bị treo ở trước người, dùng để hiện lộ rõ ràng tự thân vũ lực cùng lực lượng, cũng sẽ thu hoạch được người khác tôn kính. Đi tại đội ngũ phía trước nhất hắn tử, ngực phía trước lại mang theo một viên người rất bình thường loại răng. Có thể người của Quỷ Nha bộ lạc nhìn hướng hắn, lại tràn đầy kính sợ. Hiển nhiên, hắn tử kia hẳn là một vị rất cường đại chiến sĩ. Các ngươi là ai? Hắn tử mang người đi tới mãnh hổ tiêu cục đội ngũ phía trước, dùng cứng rắn đại càn quan thoại hỏi. Long Xà đại trạch có tiếng nói của mình, bọn họ xưng là cổ ngữ, cùng đại càn quan thoại kém cực lớn. Truyền thuyết bên trong, loại này lời nói có khả năng cùng cổ trùng câu thông. Đại càn quan thoại chỉ có rất ít người mới sẽ. Chúng ta là mãnh hổ tiêu cục, chịu các ngươi tộc nhân nhẫn cô nhờ vả, đem những hàng hóa này đưa đến Quỷ Nha bộ lạc. Cao Tuấn Viễn lấy ra cái kia một cái Quỷ Nha tín vật. Long Xà Đại Trạch bộ lạc đối với ngoại giới người rất cảnh giác, nếu là không có tín vật, căn bản không có khả năng để ngươi tiến vào bộ lạc. Hán tử hơi kinh ngạc, hắn đem Quỷ Nha nhận lấy, trong miệng nói ra hai cái kỳ quái âm tiết. Một cái màu đen tiểu trùng lập tức từ trong Quỷ Nha tín vật bò ra ngoài. Cao Tuấn Viễn thấy được một màn này, trong lòng sợ hãi, đồng thời mang theo một tia khiếp sợ. Quỷ Nha tín vật hắn mang theo lâu như vậy, còn không biết bên trong vậy mà còn cất giấu một cái cổ trùng. May mắn đối với chính mình không có ác ý, bằng không đã sớm chết. Hán tử đem một con kia màu đen tiểu trùng bắt lấy, trực tiếp đặt ở trong miệng của mình, một cái nuốt vào. Cái này màu đen côn trùng tựa hồ ẩn chứa tin tức gì. Hắn lúc này lộ ra vẻ mỉm cười, nói xong cứng rắn đại càn quan thoại, vất vả các ngươi, bằng hữu ta. Ngay sau đó, hắn lại quay người đối sau lưng bộ lạc chiến sĩ nói vài câu. Lý Thương không hiểu cổ ngữ, đúng là một chút cũng nghe không hiểu, chỉ nhìn thấy đi theo hán tử sau lưng những người kia trực tiếp tản ra. Bằng hữu, đi theo ta a. Ta mang các ngươi đi gặp đại tế tư. Bởi vì những vật này là nhẫn cố cung phụng cho đại tế tư, nhất định phải giao đến trên tay hắn. Hán tử mỉm cười nói. Tốt. Cao Tuấn Viễn kêu các chức đem chuyển hàng vào trong Quỷ Nha bộ lạc. Chính mình cùng Lý Thương theo hán tử kia đi gặp đại tế tư. Ta gọi Nhẫn Nha, là Quỷ Nha bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Trên đường, hán tử kia tự giới thiệu mình. Long Xà Đại Trạch tôn sùng lực lượng, thích hiện lộ rõ ràng tự thân cường đại. Tại hạ Cao Tuấn Viễn, đây là Võ Chí Không. Cao Tuấn Viễn giới thiệu nói, dùng các ngươi đại càn phong tục, ta phải gọi các ngươi cao huynh cùng võ huynh. Nhẫn Nha nhếch miệng cười nói, lưỡi đao huynh đã từng đi qua chúng ta đại càn vương triều. Cao Tuấn Viễn có chút ngoài ý muốn. Không có, chỉ là thỉnh thoảng có thương đội đến chúng ta nơi này, ta cũng liền biết các ngươi một chút nói chuyện quen thuộc. Nhẫn Nha lắc đầu. Đi tại trong Quỷ Nha bộ lạc, rất nhiều tộc nhân đều đối Lý Thương, Cao Tuấn Viễn rất hiếu kỳ. Những người Quỷ Nha bộ lạc này cũng không hiểu cái gì lễ phép, thẳng vào nhìn lấy bọn hắn, bô bô nói xong cậu ngữ. Sắc mặt của Lý Thương bình tĩnh, thản nhiên tự nhiên. Cao Tuấn Viễn cũng không có xem những ánh mắt này, thỉnh thoảng cùng Nhẫn Nha trò chuyện vài câu. Cái này Quỷ Nha bộ lạc tại trong Long Xà Đại Trạch thuộc về cỡ nhỏ bộ lạc, có gần tới mấy trăm tộc nhân, diện tích không ít rất lớn, bọn họ ở trong bộ lạc đường đất đi một hồi, liền đi tới một chỗ đơn sơ trước một ốc. Long Xà Đại Trạch cái này loại địa phương, kiến trúc chỉ vì che gió che mưa, phòng ngừa dã thú xâm nhập. Cái gọi là mỹ quan căn bản không có người để ý đại tế tư. Nhẫn Nha tại trước một ốc gào lên. Nhẫn Nha, có chuyện gì? Mục nát cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Một cái ngực mang theo dài nhỏ răng mặt dây chuyền, tướng mạo giản mua lão nhân đi ra. Lão đầu này mặc đơn giản áo vải áo, tóc rất loạn, trên mặt có rất nhiều vết thương. Lúc tuổi còn trẻ, vị lão nhân này cũng hẳn là dũng manh thiện chiến chiến sĩ. Vị này là Cao Tuấn Viễn, vị này là Võ Chí Không. Nhẫn cố xin nhờ bọn họ từ đại càn vương triều mang theo một vài thứ trở về, cung phụng cho ngươi. Nhẫn Nha dùng đại càn quan thoại nói. Nhẫn cố nha, người này rời đi bộ lạc rất lâu rồi, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta. Đại tế tư cảm khái một tiếng. Hiển nhiên, vị này đại tế tư cũng sẽ đại càn quan thoại. Ngay sau đó, hắn nhìn hướng Lý Thương cùng Cao Tuấn Viễn, mỉm cười nói, bằng hữu của đại càn, các ngươi tốt. Ta gọi Nhẫn Sâm, là Quỷ Nha bộ lạc đại tế tư, cảm ơn các ngươi đem những vật này mang tới. Cao Tuấn Viễn khách khí nói, đại tế tư nói quá lời, chúng ta cũng là bị Nhẫn cố thủ lao. Bất kể như thế nào, tới liền là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta Quỷ Nha bộ lạc từ trước đến nay hiếu khách, tối nay muốn cho các ngươi cử hành hoan nghênh tối. Nhẫn Nha, chuyện này liền giao cho ngươi, nhất định phải để cho bằng hữu của chúng ta không say không về. Nhẫn Sâm ha ha cười nói, Quỷ Nha bộ lạc đã thật lâu không có cử hành dạ tiệc, thừa cơ hội này cũng có thể náo nhiệt một chút. Được. Nhẫn Nha cũng rất vui vẻ. Vậy ngươi trước đi làm việc, đem những vật kia đều phân cho tộc nhân a, ta một cái lao đầu cũng không dùng được. Ta cũng cùng những này đại càn bằng hữu trò chuyện vài câu. Nhẫn Sâm thản nhiên nói. Nhẫn Nha đối mệnh lệnh của đại tế tư là nói gì nghe nấy, lúc này gật đầu rời đi. Đại tế tư, ta đi cùng Nhẫn Nha huynh đệ kiểm kê hàng hóa. Cao Tuấn Viễn cũng nói, hàng hóa này đương nhiên phải kiểm kê minh bạch, nếu không có cái gì cãi cọ liền phiền toái. Vậy ngươi đi đi. Nhẫn Sâm gật gật đầu. Về sau, Lý Thương liền cùng Nhẫn Sâm đi tới một gốc phía sau biệt lạc. Nơi này trồng một gốc cây giả, còn có một chút hoa hoa thảo thảo. Hai người ngồi xuống phía sau, tùy ý tán gẫu. Nhẫn Sâm đối chuyện của Đại Càn Vương triều rất quan tâm, không ngừng hỏi đến. Lý Thương cũng là từng cái trả lời. Đại tế tư, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Lý Thương thừa cơ hội này, nhẹ nói. Người trẻ tuổi, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhẫn Sâm mỉm cười nói. Ta tại ngoại giới nghe qua ẩn vụ chi địa truyền thuyết, không biết đại tế tư, ngươi biết cái này ẩn vụ chi địa tại Long Xà Đại Trạch địa phương nào sao? Lý Thương nghiêm túc hỏi. Ẩn vụ chi địa, đây chính là một nơi đáng sợ. Ngươi trẻ tuổi, bỏ đi đến đó suy nghĩ a. Nhẫn Sâm nghe xong ẩn vụ chi địa mấy chữ này, sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nói. Đại tế tư, có nhiều đáng sợ. Lý Thương nghe xong lời này liền biết có hy vọng, Nhẫn Sâm khẳng định là biết chút ít cái gì, hắn cũng không có khả năng từ bỏ đi ẩn vụ chi địa. Nhẫn Sâm thở dài một hơi, ẩn vụ chi địa truyền thuyết tại chúng ta Long Xà Đại Trạch lưu truyền rất lâu. Kỳ thật ta cũng chưa từng đi, chỉ là nghe nói qua. Từ xưa đến nay, tại chúng ta bên trong Long Xà Đại Trạch, không ai có thể đi vào ẩn vụ chi địa phía sau lại đi ra ngoài. Thậm chí liền chiêu hồn, cũng vô pháp đem hồn phách từ ẩn vụ chi địa gọi trở về đến. Cái chỗ kia là cấm địa, là tuyệt địa, là cái liền hồn phách đều muốn thôn phệ khủng bố địa phương. Ai cũng không biết ẩn vụ chi địa bên trong tồn tại cái gì. Đó là bị Nguyên Cổ Chân Quân vứt bỏ địa phương. Nguyên Cổ Chân Quân là tất cả Long Xà Đại Trạch bộ lạc tín ngưỡng thần linh. Tại thư của bọn hắn ngửa hệ thống bên trong, nguyên cổ chân quân chính là tất cả cổ trùng đầu nguồn, có được chí cao sức mạnh của vô thượng, một mực che chở Long Xà đại trạch. Bị nguyên cổ chân quân vứt bỏ, tại trong Long Xà đại trạch là một kiện rất kinh khủng sự tình. Bọn họ có thể lấy tử vong, lại không thể bị nguyên cổ chân quân vứt bỏ. Chương 179, yến hội chương 179, yến hội sau khi đi vào, rốt cuộc không có người đi ra. Lý Thương trầm âm. Cứ việc Nhẫn Sâm nói đến rất đáng sợ, có thể hắn lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì hắn biết trong đó một chút ẩn tình. Ẩn vụ chi địa có thể là phong ấn trước ngậu thần nữ chi địa, bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Tiến vào người, hoặc là bị phong ấn lực lượng vây khốn, hoặc là bị sức mạnh của chức ngậu thần nữ ảnh hưởng, rơi vào giả tạo ngậu cảnh bên trong, vĩnh viễn không cách nào làm ra. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Lý Thương cần muốn đích thân đi một chuyến ẩn vụ chi địa mới biết được. Đại tế tư, ẩn vụ chi địa tại Long Xà đại trạch chỗ nào? Lý Thương thành cần hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi thật muốn chấp nhất đi tìm ẩn vụ chi địa? Nhẫn Sâm không nghĩ tới Lý Thương bây giờ kiên định. Ân, ta có một vị trí hữu, hắn đã từng nghe chuyện của ẩn vụ chi địa, hiếu kỳ tới xem xét, bây giờ tung tích không rõ. Hắn từng cứu mạng của ta nhất định phải đem hắn tìm tới. Lý Thương nửa thật nửa giả, lại tình chân ý thiết. Nhẫn Sâm trong lúc nhất thời cũng bị Lý Thương cho mê hoặc, tưởng rằng hắn thật là vì cứu bạn chí thân của mình mà đến. Hắn lắc đầu nói, người trẻ tuổi, ta cũng muốn giúp ngươi. Có thể ẩn vụ chi địa vị trí không có ai biết, nó tồn tại quá mức đặc thù, tựa hồ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Long Xà đại trạch mỗi cái địa phương, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Cho nên người của Long Xà đại trạch mỗi ngày đều sẽ hướng nguyên cổ chân quân cầu nguyện, hy vọng đừng để chính mình gặp phải ẩn vụ chi địa. Dựa theo phía trước kinh nghiệm, xuất hiện tại chỗ sâu trong Long Xà đại trạch tỷ lệ nhiều một ít. Lý Thương khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới ẩn vụ chi địa lại quỷ dị như vậy, liền liền xuất hiện địa phương đều không cố định. Nhưng một liên tưởng đến đây chính là phong ấn chức ngộng thần nữ địa phương, hắn liền bình thường trở lại. Đa tạ đại tế tư báo cho. Lý Thương ôn quyền nói, ha ha, người trẻ tuổi trước đừng có gấp, trước thật tốt hưởng thụ tối nay tối, về sau lại đi tìm ẩn vụ chi địa. Nhẫn Sâm mỉm cười nói. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Cao Tuấn Viễn đã đem hàng hóa kiểm kê giao nhận, vòng trở lại. Nhẫn Sâm lại kêu một vị quỷ nha bộ lạc tộc nhân tới, cho Cao Tuấn Viễn, Lý Thương bọn họ an bài tối nay cư trú địa phương. Đến quỷ nha bộ lạc, khẩn trương một đường tiêu sư cũng cuối cùng khó được trầm tĩnh lại. Tối thiểu nhất, tại trong quỷ nha bộ lạc không cần lo lắng lại bị những cái kia hung mãnh gia thú, quỷ dị động vật cùng với tàn nhẫn tu luyện giả đánh lén. Đến buổi tối, tại bên trong quỷ nha bộ lạc ở giữa đất trống, dâng lên to lớn đống lửa. Mười mấy đầu dê bò bị sâu xé, sau đó dùng đặc chế hương liệu ướp gia vị, đặt ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt, tỏa ra mê người mùi thơm. Đông đảo tiêu sư ngoạm miếng thịt lớn, uống rượu, cùng người của quỷ nha bộ lạc đánh thành một đoàn, đem những ngày này kiểm chế khẩn trương triệt để phát tiết ra đi. Liên Cao Tuấn Viễn đều không có can thiệp quá nhiều. Hắn biết chính mình đám này huynh đệ, sắp thực cần phải thật tốt phát tiết một chút. Lúc này, quỷ nha bộ lạc mười mấy cái hán tử vây quanh đống lửa, khoa tay múa chân. Trên mặt bọn họ thoa khắp tươi đẹp thuốc nhuộm, biểu lộ cùng dã mà điên, đang cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm chiếu rọi, có nguyên thủy man hoang khí tức. Tại bọn họ lôi kéo dưới, thì tối bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt. Nhẫn Sâm, Nhẫn Nha, Cao Tuấn Viễn, Lý Thương ngồi tại một chỗ ngóc ngách, nhìn xem trên sân cuồng hoan. Thân thể bọn hắn phía trước, bày biện các loại rượu quả mọng, thịt nướng. Cao Tuấn Viễn cùng Nhẫn Nha cũng là không ngừng chạm cốc, uống không ngừng. Lý Thương cùng Nhẫn Sâm lại rất khắc chế, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trên sân tất cả. Nhẫn Sâm cái này niên kỷ, đối với tất cả sự vật đều đã coi nhẹ, có loại này biểu hiện rất hợp lý. Có thể Lý Thương trẻ tuổi như vậy, bên ngoài cũng giống là giang hồ dân gian, lại không uống rượu, đồ vật cũng không ăn, để Nhẫn Sâm có chút kỳ quái. Người trẻ tuổi, là những vật này không hợp khẩu vị ngươi? Nhẫn Sâm hỏi. Đại trưởng lão hiểu lầm, ta chỉ là sầu lo ta bị kia chí hữu, hắn ham sâu cả bấy, ta tự nhiên không thể uống rượu làm vui. Lý Thương lắc đầu nói. Trên thực tế, hắn cảm thấy trên sân bầu không khí tựa hồ có chút cổ quái, chính đang âm thầm quan sát, nghe được lời của Nhẫn Sâm, lập tức trả lời. Giờ phút này, hắn hai mắt có sầu lo lắng, không có để Nhẫn Sâm nhìn ra một chút cái hở. Thì ra là thế. Người trẻ tuổi quả nhiên trọng tình nghĩa. Nhẫn Sâm cười ha ha. Lúc này, đống lửa chỗ khiêu vũ đám người đột nhiên tản ra, sau đó buộc phát ra kịch liệt reo hò chi sắc. Một vị mãnh hổ tiêu cục tiêu sư cùng một vị quỷ nha bộ lạc, trên mặt thoa tươi đẹp thuốc màu tộc người tới đống lửa bên cạnh. Đây là... Cao Tuấn Viễn thấy được tình huống này, khẽ nhíu mày. Ha ha, Cao Minh không kinh ngạc hơn. Chúng ta quỷ nha bộ lạc có cái truyền thống, đống lửa tiệc tối đều sẽ luận bàn trợ hứng. Dùng các ngươi đại càn quan thoại đến nói, liền là dùng võ kết bạn. Nhẫn Nha không cảm thấy kinh ngạc, nhếch miệng cười nói. Hắn giờ phút này tựa hồ cũng uống đến có hơi nhiều. Thì ra là thế. Cao Tuấn Viễn trầm tĩnh lại. Chỉ là luận bàn, hắn còn tưởng rằng là ồn ào mâu thuẫn gì. Lúc này, trên sân hai người đồng thời động thủ. Vị này mãnh hổ tiêu cục tiêu sư cũng không phải là tu luyện giả, lại luyện một môn kiên cường quyền pháp, bộc phát tại người bình thường bên trong tính toán rất mạnh. Hắn dồn khí đan điền, dậm chân đồng thời, cánh tay phải phát lực, cứng tay cứng chân đánh về phía đối diện quỷ nha bộ tộc nhân. Cái này quỷ nha bộ tộc nhân lộ ra điên cuồng nụ cười, tay phải giống như liệp ưng săn mồi, như thiểm điện bắt lấy tiêu sư cổ tay. Giang giác. A. Tiêu sư một tiếng hét thảm. Cánh tay của hắn bị quỷ nha bộ tộc người sống sờ sờ bẻ vụn thành một đoàn máu cháo, liền xương đều bị vồ nát thành xương cặn bã. Cái này tích chứa trong đó lực lượng, có thể nghĩ, cái này một tiếng hét thảm cũng triệt để phá vỡ yến hội loại kia náo nhiệt bầu không khí. Ngay tại uống rượu cuồng hoan mãnh hổ các không biết làm sao, Cao Tuấn Viễn cũng là sững sờ, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng. Phốc phốc. Cái kia quỷ nha bộ tộc bản tay người, hóa thành cứng cỏi sắc bén trùng trảo, lóe ra hàn quang, đống nhiên vung ra. Tiêu sư đầu bị trùng trảo xé nát, trực tiếp hóa thành 5-6 cánh, huyết tinh đến đáng sợ. Cái kia quỷ nha bộ tộc nhân thậm chí còn đem cái kia tiêu sư đầu một bộ phận huyết nhục cầm lên, miệng lớn ngay, ăn đến miệng đầy đều là máu, thương phấn cười thoải mái. Thấy được một màn này, những cái kia quỷ nha bộ tộc nhân cũng là điên cuồng gầm hết lên, phản phất phát tình dã thú. Nhẫn nha, các ngươi quỷ nha bộ cái này là ý gì? Cao Tuấn Viễn kịp phản ứng, sắc mặt xanh xám chất vấn. Cao huynh, quên cùng ngươi nói, chúng ta quỷ nha bộ lạc còn có một quy củ, chúng ta nơi này luận võ, một khi bắt đầu, chỉ có thể phân sinh tử. Nhẫn nha mỉm cười nói. Giờ khắc này, Cao Tuấn Viễn triệt để phát hiện tình huống không thích hợp. Hắn phát hiện tất cả người của quỷ nha bộ đều tại dùng một loại điên cuồng ác ý đang nhìn mình, phản phất sói hoang thấy được đồ ăn như thế. Liền một bên Nhẫn nha, Nhẫn Sâm cũng là lộ ra đáng sợ ác ý nụ cười. Giờ khắc này, Cao Tuấn Viễn không do dự, đột nhiên từ mặt đất bật lên, làm một cái tiêu sư, cứ việc tối nay là yến hội, có thể hắn vẫn là làm đến đao bất ly thân. Hắn bật lên đồng thời, cũng là nhấc lên mặt đất chạm mã đao, hai tay bắp thịt tăng vọt, huyết khí như hồng, hóa thành hồng quang giải lụa hung lệ rơi xuống. Đao quang hung mãnh, tiếng xé gió hí. Cái kia đất chống quỷ nha bộ lạc tộc nhân kêu rên một tiếng, lại cũng là bị Cao Tuấn Viễn chém sống thành hai đoạn. Các ngươi quỷ nha bộ lạc, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Cao Tuấn Viễn giống giận. Chương 180, móc tim móc phổi chương 180, móc tim móc phổi Cao Tuấn Viễn bạo khởi giết người nháy mắt, thần sắc kinh ngạc mãnh hổ tiêu cục tiêu sư cũng là kịp phản ứng, thần sắc bối rối chạy đến bên cạnh hắn. Lý Thương đem quá trình đều thấy rõ, thần sắc hắn tỉnh táo nhìn Nhẫn Sâm cùng Nhẫn Nha một cái, thả người nhảy lên, đột nhiên nói, hai vị, xem ra tổ chức tối nay đến hội, là muốn cho chúng ta móc tim móc phổi. Nhẫn Nha nhếch miệng cười nói, võ huynh nói bừa, đều là luật bản, chỉ là muốn phân sinh tử mà thôi. Bằng không, chẳng phải là một điểm việc vui đều không có. Lý Thương cười lạnh một tiếng, cũng là thả người bật lên, đi tới Cao Tuấn Viễn bên cạnh. Nhẫn Nha cùng Nhẫn Sâm hai người cũng không xuất thủ ngăn cản. Có lẽ bọn họ bản ý chính là như vậy, để những người này trước ở một nơi, sau đó vây giết. Cao huynh, xem ra chúng ta chung sáo. Những hàng hóa kia cũng không phải là hiến cho Nhẫn Sâm, chúng ta mấy người này mới là. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều tài lực, chính là nghĩ gạt chúng ta tới, sau đó dùng loại này huyết tinh phương thức giết, hẳn là tại tiến hành cái gì nghi thức. Lý Thương trầm giọng nói. Ân, lần này là ta liên lụy ngươi. Chờ chút ngươi mang theo ta những huynh đệ này giết ra ngoài, ta cho các ngươi đoàn hậu. Cao Tuấn Viễn hạ giọng. Hắn thật không nghĩ tới, nguyên lai mình áp tiêu hàng hóa căn bản không trọng yếu, nhân ra thèm chính là thân thể của mình. Còn không đến lúc đó. Ánh mắt Lý Thương trầm ngưng. Cao Tuấn Viễn còn muốn nói tiếp, có thể theo hắn đem cái kia quỷ nha bộ tộc nhân một đao chém thành hai nửa, người của quỷ nha bộ lạc thay đổi đến càng thêm kích động, vây quanh to lớn đống lửa, nhảy lên cổ lão mà nguyên thủy trên múa, huyết tinh mà nguyên thủy. Cao huynh, dựa theo chúng ta quỷ nha bộ lạc quy củ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể mang theo thủ hạ của ngươi rời đi. Bằng không, liền muốn biến thành món ăn của chúng ta. Nhẫn Nha tay nắm một thanh đường cong rất quỷ dị, giống như Ngô Công lần nào xuất hiện tại trước người Cao Tuấn Viễn, cười gần nói, quả thật. Cao Tuấn Viễn âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là thật. Nhẫn Nha nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Cao Tuấn Viễn gầm nhẹ một tiếng, hai tay huyết khí cháy bùng, chẳng mã đao kéo ra một vệt huyết quang, tấn mạnh chém về phía Nhẫn Nha mà đi, ha ha ha. Nhẫn Nha điên cuồng cười to, quanh thân bốc lên tanh hôi hắc khí, huy động Ngô Công đao chém ra hỗn loạn hắc quang, tựa như độc trùng luân vũ, vô cùng âm trầm. Ken ken ken. Cả hai đều là am hiểu cận chiến tu luyện giả. Cao Tuấn Viễn khí huyết như đốt, tự thân tán phát nóng rực thậm chí so cái kia đống lửa còn muốn khổng lồ, lực lượng cường đại ngang ngược, chẳng mã đao thẳng thắn thoải mái, vô cùng mỹ mãnh. Nhẫn Nha xem như quỷ nha bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, thể phách cũng là ngang ngược, đao pháp tướng so Cao Tuấn Viễn muốn quỷ tà âm sâm rất nhiều, độc ác cấm tàn. Thấy được hai người chém giết, những cái kia người của quỷ nha bộ lạc càng thêm điên cuồng, phát ra như dạ thú chu lên. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng tại tuân thủ một loại ngầm thừa nhận quy củ, người nào cũng không có tiến lên quấy nhiễu bọn họ chiến đấu. Viêm chém. Cao Tuấn Viễn chợt quát một tiếng, trong cơ thể khí cơ giống như hỏa diễm điên cuồng đốt, để chạm mã đao đều thay đổi đến xích hồng, đột phá Nhẫn Nha thế công, rơi vào đối phương lồng ngực. Bành! Theo chạm mã đao rơi xuống, một đám lửa nổ tung. Nhẫn Nha rút lui mười mấy mét, trên người hắn quần áo hóa thành cho bụi, trước ngực một mảnh cháy đen. Có thể Lý Thương thấy được hắn giờ phút này đã không tại nói nhân loại huyết đục hình thái, miệng rách ra thành năm cánh, răng tăng gọn, làn da huyết đục nhiều sóng, biến thành cùng loại trùng vỏ tồn tại. Vừa rồi Cao Tuấn Viễn rơi vào trước ngực hắn một đao kia, nổ tung một cái cháy đen vết thương. Cái này sẽ là của quỷ nha bộ lạc cổ. Bình thường tại thể nội chăn nuôi, sau đó có khả năng cùng người thân thể dung hợp, phát sinh nhiêu sóng. Lý Thương phát giác Nhẫn Nha vừa rồi khí cơ rối loạn, như có điều suy nghĩ. Giết. Cổ hóa về sau Nhẫn Nha, lý trí gần như không có, nô công đao loạn chém về phía Cao Tuấn Viễn mà đi. Vừa rồi sử dụng ra một đao kia, đã hao hết trong cơ thể Cao Tuấn Viễn khí cơ, đối mặt Nhẫn Nha điên cuồng tấn công, chỉ có thể mượn nhờ chạm mã đao không ngừng phòng thủ, lại khí lực càng rối loạn. Bành. Nhẫn Nha bắt được Cao Tuấn Viễn bước chân rối loạn, chiêu thức không có dính liền bên trên mấy mắt, nô công đao vẩy lên, trực tiếp đem Cao Tuấn Viễn chạm mã đao vẩy bay ra ngoài, đồng thời trầm vai phát lực. Ngực Cao Tuấn Viễn tụ trọng thương, gãy xương sườn, khí huyết cuồng loạn, bay rất ra ngoài. Lý Thương cuối cùng xuất thủ, nhẹ nhàng phát lực, đem sức mạnh của Cao Tuấn Viễn tế ra. Nhẫn Nha, ta đến chiếu cố ngươi. Lý Thương trầm giọng nói tốt. Dù sao các ngươi tối nay đều phải chết ở chỗ này. Nhẫn Nha phách lối cười to. Có đúng không? Lý Thương lạnh hừ một tiếng, dưới chân một điểm, rút ra cái kia một thanh tinh thiết đao, thiểm điện đánh xuống. Cái này một đao, xuất đao tốc độ rất nhanh. Nhẫn Nha lại suy cười một tiếng, tùy ý tinh thiết đao bổ vào đầu của mình. Vang một tiếng, tinh thiết đao ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số sát nát. Võ Minh, ngươi đao này cũng quá kém. Nhẫn Nha Cơ cười một tiếng, nô công đao đâm về ngực của Lý Thương mà đi. Đúng lúc này, Nhẫn Nha lại thấy được ánh mắt Lý Thương lạnh lùng giống như một đầm nước đọng, để hắn cảm giác toàn thân kinh dị. Cái này hoàn toàn không giống như là chờ chết người ánh mắt, hiện ra hung thần rét lạnh sắc ý, phản phất lợi kiếm thẳng chọc tâm linh của mình. Chỉ thấy Lý Thương trở tay từ phía sau lưng bao khỏa rút ra một cái trường kiếm màu xanh. Bang! Người của Quỷ Nha bộ lạc đồng thời nghe thấy được một tiếng kiếm minh. Nguyên bản mang theo đủ cười quỷ dị Nhẫn Sâm, sắc mặt đột biến. Nhẫn Nha cũng cảm giác được đáng sợ nguy hiểm xuất hiện. Tại Long Xà đại trạch loại này cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới, hắn có kinh người trực giác. Huống chi giờ khắc này, liền trong cơ thể hắn cổ trùng đều tại hướng hắn phát ra nhắc nhở. Nhẫn Nha gầm nhẹ một tiếng, cứ thế mà đem nô công đao về kéo, muốn ngăn tại trước người mình. Một vệt lạnh lạnh sắc bén, mang theo nồng đậm sát khí màu xanh kiếm quang lại so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, nô công đao còn chưa trở về, trực tiếp chạm vào yết hầu của hắn. Có thái sơ kiếp diệt khí kiếm sát ra chỉ, thanh minh kiếm phá giáp khủng bố vô cùng. Nhẫn Nha trùng vỏ giống như bã đậu, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thanh minh kiếm sống sờ sờ đem yết hầu của hắn đều cho xuyên qua. Đạo gia, luyện đến là kiếm. Lý Thương hướng về phía Nhẫn Nha, khẽ mỉm cười. Bành! Sau một khắc, thần quang phủ chú kích hoạt, trong khoảnh khắc nổ tung. Đầu của Nhẫn Nha hung hăng rạn nứt. Lúc này, trái tim của Nhẫn Nha phồng lên. Một nắm đấm lớn nhỏ, có cứng rắn trùng bỏ, miệng rách ra mấy cánh côn trùng từ Nhẫn Nha trái tim phá ra, hóa thành một đoàn hắc quang đập ra. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ném ra một tấm huyền hỏa phù. Bành! Cái này một cái cổ trùng đột nhiên bị huyền hỏa phù đốt thành tro. Các ngươi Quỷ Nha bộ liền cái này chút trình độ, nói không chừng tối nay là ta đem các ngươi giết sạch. Lý Thương cầm trong tay thanh minh kiếm, nhìn về phía một đám người của Quỷ Nha bộ, từ tốn nói: "Những cái kia nguyên bản khoa tay múa chân, điên cuồng gọi bậy Quỷ Nha bộ tộc nhân phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Chỉ bằng ngươi?" Nhẫn Sâm gầm nhẹ một tiếng, gầy khô thân thể xuất hiện tại đống lửa phía trước. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn, hiện ra rậm rạp chẳng chỉ xúc tu. Miệng của hắn cấp tốc rách ra, chia mấy cánh, toàn thân làn da không ngừng rơi, hóa thành một đầu dữ tợn trùng nhân. Cái này trùng nhân tạo hình có chút giống dị hình, chỉ là bao trùm lấy cứng rắn trùng vỏ. Trong lúc nhất thời, Lý Thương đều khó mà phân ra hắn là người là trùng. Thật buồn nôn. Lý Thương chán ghét mà nhìn xem đối phương. Chương 181, Tả Lôi Hữu Hỏa chương 181, Tả Lôi Hữu Hỏa đang lúc nói chuyện, Lý Thương lặng yên từ bên hông lấy ra một cái trùng, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ken làm chấn hồn linh lay động nháy mắt, một cô đáng sợ thần hồn lực trùng kích lượng lặng yên quyết tán. Người của manh hổ tiêu cục, trừ Cao Tuấn Viễn ra, nháy mắt mất đi. Liền Cao Tuấn Viễn cũng cảm giác đầu bị đại truy quăng nện, mắt nổi đom đóm. Mà Quỷ Nha bộ đại bộ phận người cũng là bất tỉnh đi. Còn có hai cái trên mặt thoa thuốc màu đại hán lại cứng rắn chống đỡ vừa xuống. Bọn họ con mắt phun máu, thần hồn có xé rách thống khổ, kém chút liền choáng váng đi qua. Trong Quỷ Nha bộ lạc có 3 vị cấp 2 tu luyện giả, trừ Nhẫn Nha ra, chính là hai người bọn họ. Vốn cho rằng Nhẫn Sâm đại tế tư xuất thủ, liền có thể đem người này chém giết. Nhưng ai cũng không ngờ tới, người này lại có đáng sợ như vậy cầm khí, gần như trong nháy mắt đem người của Quỷ Nha bộ lạc mấy ưu thế hóa thành hư không. Cái này, hai cái này đại hán nhẫn cái đầu kịch liệt đau nhức, đột nhiên thẳng hướng Lý Thương mà đi. Bọn họ ở nửa đường bên trong, cũng là hóa thành khác biệt cổ hình dạng người. Nguyên bản Nhẫn Sâm liền tiếp nhận tối cường thần hồn xung kích. Hắn trùng vỏ đối với vật lý công kích có rất mạnh sức miễn dịch, nhưng đối với thần hồn công kích gần như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể Nhẫn Sâm cũng thật sự là hung hãn, chỉ là cứng đờ một sát na liền nhẫn nhịn cái kia thần hồn gần như muốn vỡ ra hai nửa thống khổ. Đi chết đi. Nhẫn Sâm giống giận, hai cái đã sớm biến thành đen nhánh trùng chảo bàn tay, hóa thành hắc phong, bỗng nhiên cạo hướng Lý Thương đầu mà đi. Lý Thương đối mặt vây công, không kinh hoàng chút nào. Tại phát giác được mặt khác hai cái Quỷ Nha bộ tộc nhân đánh tới nháy mắt, hắn trực tiếp lấy ra trong tay thanh minh kiếm. Lý Thương thần hồn cứng cỏi cô đọng, cho dù chấn hồn linh sử dụng có cực lớn di chứng, để hắn cảm giác thần hồn mơ hồ có xé rách cảm giác, lại tại chịu đựng phạm vi bên trong. Bá, thanh minh kiếm tại ngự kiếm thuật thôi động bên dưới, nháy mắt hóa thành một bó thanh quang lướt đi. Kiếm quang long ánh, rũ động khủng bố sát khí, nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Một kiếm lấy ra, sắc cơ nổi lên bốn phía. Cái thứ nhất người của Quỷ Nha bộ lạc trực tiếp bị thanh minh kiếm xuyên thủng đầu, xuất hiện một cái huyết tinh lỗ lớn. Thanh minh kiếm uy lực không giảm, lại đem một người khác đầu cắt lấy. Nhẫn Sâm muốn rách cả mí mắt. Đây chính là Quỷ Nha bộ lạc lực lượng trung kiên. Bây giờ đều là mấy chết tại trong tay Lý Thương. Vốn cho rằng tối nay sẽ là một tràng cuồng hoan huyết tinh nghi thức. Có thể Nhẫn Sâm không nghĩ tới, cuối cùng lại thành Quỷ Nha bộ lạc tai nạn. Lý Thương không chết, hắn hận ý khó tiêu. Tại hắn trùng trào rơi xuống mấy mắt, Lý Thương lấy thêm ra thủ nguyên tán, đem tạo ra. Bành! Giống như móng đuốt thép sắc bén trùng trào không thể đem thủ nguyên tán cào nát. Tay phải của Lý Thương đã theo trong ngực lấy ra một tấm hiện ra cổ lão thụ văn phù chỉ. Đồng thời, hắn lấy thương văn niệm động một câu chú ngữ. Chân dương phần thế gian chư tà, hóa làm xích phong. Chân dương phủ. Lần này, Lý Thương không có sử dụng dẫn lôi phủ, mà là sử dụng nhất mới học được chân dương phá huyết phủ. Chân dương phủ lấy ra nháy mắt, Nhẫn Sâm liền phát giác được toàn thân tựa như đốt cháy, dị thường hoảng hốt. Lý Thương thôi động phi kiếm đánh tới, kỳ thật Nhẫn Sâm cũng không nhất định sợ. Hắn trùng vỏ cứng rắn vô cùng, cái kia phi kiếm chưa hẳn có khả năng đem hắn xuyên thủng. Có thể hỏa diễm lại vô cùng khắc chế hắn trùng vỏ. Nhẫn Sâm muốn né tránh, lại đã không kịp. Chân dương phủ hóa thành một bó hồng quang, rơi ở trên người hắn. Bành! Một đoàn nóng ánh như mặt trời đỏ mãnh liệt diễm quang bạo tạc. Nhẫn Sâm một tiếng hét thảm, bay rớt ra ngoài. Hắn rơi trên mặt đất, toàn thân gần như thành than. Có thể lão già này sinh mệnh lực thực tế ương ngạnh, cái này đều còn chưa có chết, lập tức từ dưới đất bò dậy, liền muốn lần nữa đánh tới. Lúc này Lý Thương vừa vặn đem thủ nguyên tán thu lại, tay trái lấy ra một tấm dẫn lôi phủ, nhắm ngay Nhẫn Sâm trực tiếp thôi phát. Tả lôi lũ hỏa. Bèn, một bó tiềm điện ầm vang rơi xuống, phản phất bom. Nhẫn Sâm thân thể nguyên bản liền xuất lại chân dương hỏa diễm, lôi đình rơi xuống, lôi hỏa đan xen, tính cả trong cơ thể hắn cổ trùng triệt để cho hoành sắt thành cho. Cao Tuấn Viễn nhìn đến rung động không thôi. Hắn không nghĩ tới cái này quỷ nha bộ đại tế tư tại Lý Thương trên tay, cũng không có tiếp vài chiêu. Lúc này, Lý Thương đi tới Nhẫn Nha thi thể, thi triển chiêu hồn thuật. Nhẫn Nha hồn phách hư ảnh lặng yên hiện lên. Các ngươi cử hành phải là cái gì nghi thức? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Người tế. Chúng ta cử hành phải là người tế, đây là hiến cho nguyên cổ chân quân. Nhẫn Nha hồi đáp. Lý Thương có chút vung tay lên, đem Nhẫn Nha hồn phách đánh tan. Loại này hiến tế phong cách phù hợp Long Xà đại trạch nguyên thủy, huyết tinh. Hắn lại đối Cao Tuấn Viễn nói, Cao huynh, ta trước đem các huynh đệ tỉnh lại. Hắn thi triển lên thập phương tịnh hồn thuật, đem đã hôn mê mãnh hổ tiêu cục mọi người từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Cứ việc những này tiêu sư vẫn là đau đầu một nước, có thể năng lực hành động tự nhiên vẫn phải có. Bọn họ nhìn dưới mặt đất mấy bộ thi thể, cũng đoán được nguyên nhân khẳng định là vị tiêu đầu này bạn tốt, đem quỷ đầu bộ người đều giải quyết. Các huynh đệ, đem những này quỷ đầu bộ hôn mê bất tỉnh người trực tiếp chặn. Cao Tuấn Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương tất nhiên muốn bọn họ chết, bây giờ hắn cũng sẽ không để cái này người của quỷ nha bộ sống sót. Đây chính là giang hồ. Ân đoán kết xuống, liền phải nổ cỏ tận gốc. Huống chi cái này nghi thức cũng đã tiến hành qua rất nhiều lần. Tại bọn họ phía trước, có lẽ có rất nhiều người cũng đã bị hại, những người quỷ nha bộ này có thể nói là đầy tay huyết tinh, không có một cái là vô tội. Lý Thương không có ngăn cản Cao Tuấn Viễn. Quỷ nha bộ lấy người sống làm tế, chết chưa hết tội. Hắn đi tới trong quỷ nha bộ lạc, đặc biệt là đi đến Nhẫn Nha, Nhẫn Sâm đám người phòng ốc điều tra. Trừ bỏ một chút buồn nôn côn trùng bên ngoài, còn có không ít linh thạch, ước chừng 500 nhiều viên. Bởi vì Long Xà đại trạch nghe nói có mấy đầu linh mạch, mỗi năm sản xuất linh thạch đều rất nhiều. Cứ việc lấy quỷ nha bộ thế lực, nếu muốn từ trong kiếm một chén canh tự nhiên không có khả năng, có thể thu thập trở về một chút vẫn là có thể. Bởi vì linh thạch tác dụng quá mức rộng rãi, trừ có khả năng phụ trợ tu luyện bên ngoài, còn có thể dùng để bồi dưỡng cổ trùng. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn tại trong nhà của Nhẫn Sâm tìm ra một bản luyện cổ bí tịch. Những bí tịch này đều là dùng giấy bằng da dê chế tạo mà thành, hơn nữa còn là dùng khẩu ngữ ghi chép, Lý Thương cũng nhìn không hiểu, chỉ có thể trước đem thu lại. Vơ vét xong hai người này dàn phòng phía sau, hắn lại tại còn lại người phòng ốc bên trong vơ vét ra 200 nhiều viên linh thạch. Cái này, Lý Thương bọc hành lý là triệt để tràn đầy, thu hoạch to lớn. Chờ hắn trở lại Quỷ Nha bộ đất trống, Cao Tuấn Viễn cùng một đám tiêu sư đã đem người của Quỷ Nha bộ toàn bộ chém giết. Lý Thương lấy ra chiêu hồn phiền, đem U Quỷ triệu hoán đi ra. Theo hắn thực lực tăng lên, U Quỷ ra sân số lần cũng càng ngày càng ít. Bởi vì U Quỷ hiện nay chỉ là nhị giai tà linh, đối phó tam giai tu luyện giả không cần, nếu như là nhị giai tu luyện giả, Lý Thương chính mình liền có thể tùy ý đánh giết, cũng không dùng đến nó. Cho nên U Quỷ hiện nay ở vào rất xấu hổ tình cảnh bên trong, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. U Quỷ tựa hồ gần nhất cũng phát giác địa vị của mình càng thêm hạ xuống, trong lòng sợ hãi Lý Thương sẽ đem chính mình vứt bỏ, vẫn muốn có chỗ biểu hiện, có thể làm sao Lý Thương căn bản cũng không cần nó. Làm Lý Thương đưa nó gọi ra, U Quỷ cảm ứng được phụ cận cái này khổng lồ như thế từ khí, âm khí, thay đổi đến vô cùng hưng phấn, bắt đầu điên cuồng thôn vệ những thi thể này âm hồn. Đặc biệt là Nhẫn Sâm thần hồn, đối với U Quỷ có thể nói là đại bổ. Một nén hương phía sau, U Quỷ hình thể trực tiếp biến thành một cái to lớn vô cùng mập mạp. Người này, một hơi thật an thành mập mạp. Lý Thương cười cười, vung động trong tay chiêu một viên, lại đem U Quỷ triệu hồi. Ngay sau đó, hắn ném ra mấy tấm huyền hỏa phù, đem quỷ nha bộ kiến trúc đốt. Đối với phóng hỏa chuyện này, Lý Thương đã rất thuần thục. Xuất đạo đến nay, không biết đốt qua bao nhiêu kiến trúc. Chương 182, cổ thụ chương 182, cổ thụ rất nhanh, toàn bộ quỷ nha bộ lạc liền biến thành một cái biển lửa. Đám người bọn họ cũng trực tiếp rời đi. Lý Thương cùng Cao Tuấn Viễn đi tại phía sau cùng. Cao huynh, ta tại Long Xà đại trạch còn có chuyện đi xử lý. Lần này liền không thể theo các ngươi trở về Nam Mãng Quan. Lý Thương nghiêm mặt nói. Hắn còn muốn đi tìm kiếm ẩn vụ chi địa, tự nhiên sẽ không theo người của mãnh hổ tiêu cục rời đi. Cao Tuấn Viễn cũng đoán được Lý Thương lựa chọn. Hắn cảm kích Ô Quyền, những ngày này đa tạ võ huynh bảo vệ, hy vọng võ huynh tiếp xuống tất cả thuận lợi, bình an trở về. Ngày sau nếu là đến Bình Đông của thành, nhất định muốn tìm ta. Lần này Long Xà đại trạch chuyến đi, để hắn khắc sâu nhận biết đến nơi này đáng sợ nguy hiểm. Nếu không phải mình may mắn gặp phải Lý Thương, sớm đã bị ăn đến liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa bên dưới. Về sau, hắn có lẽ sẽ không còn tiến về Long Xà đại trạch. Lý Thương mỉm cười nói, một lời đã định. Rời đi phía trước, hắn đối mãnh hổ tiêu cục mọi người thi triển mê thần thuật, đem tự thân tồn tại xóa đi. Cái này mê thần thuật đối tu luyện giả là không có hiệu quả, chỉ có Cao Tuấn Viễn bảo trì đối Lý Thương ký ức. Đương nhiên, hắn ghi nhớ Lý Thương giao phó, không sẽ tiết lộ ra cái gì tiếng gió. Như vậy, Lý Thương hướng về chỗ sâu trong Long Xà đại trạch mà đi. Cao Tuấn Viễn mang theo người của mãnh hổ tiêu cục, hướng về Nam Mãng Quan trở về. Tạm biệt Cao Tuấn Viễn phía sau, Lý Thương nhìn một cái ánh lửa ngút trời quỷ nha bộ, vô vô phía sau bá khỏa. Meo meo linh siêu cái đầu nhỏ đưa ra ngoài. Đi. Về sau cũng không cần như thế bị quất ngươi. Lý Thương cười nói. Những ngày này Linh Siêu đều là ở tại trong bao, chỉ có nghỉ ngơi thời điểm mới sẽ được thả ra. Đối với tiểu gia hỏa này đến nói, đúng là kìm nén đến sợ. Linh Siêu nghe thấy lời này, trực tiếp từ trong bao nhảy ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đi. Lý Thương kêu to một tiếng, hướng về chỗ sâu trong Long Xà đại trạch đi đến. Linh Siêu giật mình, lập tức theo ở sau lưng Lý Thương. Cứ việc Nhẫn Sâm vừa bắt đầu liền đối với chính mình không có ý tốt, có thể Lý Thương cảm giác đối phương có lẽ không có lựa gần mình. Bởi vì lúc ấy chính mình ở trong mắt Nhẫn Sâm gần tới là cái người chết. Hắn không có lý do lại đi lừa gạt một người chết, liên quan tới ẩn vụ chi địa thuyết pháp, hẳn là không sai, chính mình ở trên đường cũng có thể lại hỏi thăm một phen. Về sau thời gian, Lý Thương một mực tại chỗ sâu trong Long Xà đại trạch thăm dò, hy vọng có thể gặp phải ẩn vụ chi địa. Nơi này hình dạng mặt đất trừ Long Xà bốn lượn bên ngoài, còn có rất nhiều đầm lầy, hồ nước, sơn tuyển thác nước. Lý Thương đã từng gặp qua mấy cái bộ lạc. Đáng tiếc những bộ lạc này đối với người ngoại lai dị thường cảnh giác, hắn khẽ rửa gần liền sẽ gặp phải trục xuất, không cho hắn hỏi thăm thông tin cơ hội. Cho dù Lý Thương huyễn hóa thành Long Xà đại trạch dân bản địa dáng dấp, cũng đồng dạng. Lý Thương đối với cái này không thể làm gì. Tại Long Xà đại trạch loại này hoàn cảnh bên dưới, hắn kỳ thật cũng có thể hiểu được. Nếu là cũng giống như quỷ nha bộ như vậy nhiệt tình, chỉ sợ là nghĩ hướng về phía ngươi móc tim móc phổi. Nửa tháng sau, Lý Thương ngay tại một chỗ bên cạnh hồ nghỉ ngơi. Linh Siêu ngồi xổm ở một bên, nhìn qua hồ nước trong veo phía dưới, từng đầu bơi lội con cá, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Lý Thương cũng không còn nó, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Như cái con rồi không đầu đồng dạng loạn chuyển, rất khó tìm đến ẩn vụ chi địa. Vẫn là muốn dựa vào làm bộ lạc hỗ trợ mới được. Đáng tiếc bọn họ đối kẻ ngoại lai đề phòng quá sâu, rất khó câu thông. Muốn nghĩ cách mới được. Lý Thương chính nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Một cái nam tử áo trắng từ mặt khác một bên trong rừng cây đi ra. Nam tử này dài đến rất đẹp trai, phong thần tuấn dật, mặt như quan ngọc, còn giữ tóc dài phiêu dật, khí chất lại mang theo một tia u ám tăng thương. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thương, duy trì cảnh giác, chỉ là tại chỗ rất xa lấy một chút nước. Có khả năng xuất hiện tại Long Xà đại trạch, hơn nữa là lẻ loi một mình, về ngoài thoạt nhìn là người của đại càn, gần như không có khả năng là người tốt. Lý Thương nhìn thấy đối phương không có nhích lại gần mình, cũng không để ý đối phương. Người kia uống một chút nước, sắc mặt do dự một phen, vẫn là đi tới. Tại hạ Đái Lăng Vân, muốn thỉnh giáo một cái huynh đài, có biết hay không mê điên bộ làm sao đi? U ám nam tử hỏi. Xin lỗi, ta đối Long Xà đại trạch cũng không phải hiểu rất rõ, không thể giúp ngươi. Lý Thương lắc đầu. Tốt, phiền phức huynh đài. U ám nam tử rất có lễ phép, ổn quyền rời đi. Lý Thương nhìn đối phương rời đi, không có hỏi nhiều. Mỗi người đến Long Xà đại trạch đều có chính mình lý do. Hắn mình bây giờ sự tình cũng còn không có giải quyết, nào có thời gian phản ứng người khác sự tình. Giang giác. Liên tại Lý Thương cũng chuẩn bị lên đường thời điểm, đột nhiên nghe thấy bao khỏa chuyển đến một tiếng vang dọn. Hình như có đồ vật gì nứt ra đồng dạng. Lý Thương sững sờ, từ trong bao lấy ra một sự vật. Rõ ràng là chiêu hồn phiên nứt ra. Cột cờ hiện lên rất nhiều khe hở, ký phiên phủ chú dần dần biến mất. Đi ra. Lý Thương nhẹ nhàng huy động chiêu hồn phiên. Một bó hắc quang lướt đi, u quỷ lập tức xuất hiện ở trước mặt Lý Thương. Những ngày này, u hồn đã hấp thu không ít hồn phách, hình thể không có phía trước như vậy cổ kềnh. Xem ra muốn lên cấp. Cái này chiêu hồn phiên đã sắp không chứa được ngươi lực lượng. Lý Thương minh bạch chiêu hồn phiên vì sao muốn tăng nữa. Chuyện này cũng là dễ giải quyết. Tại Long Xà đại trạch không bao giờ thiếu chính là cổ mục. Cùng nhau đi tới, Lý Thương đều gặp qua không ít ngàn năm cổ thụ. Chỉ là xét thấy u quỷ sắp tấn thăng đến tam giai tà linh, Lý Thương cảm thấy không bằng thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một gốc vạn niên cổ thụ dùng để làm tài liệu. Cứ như vậy, về sau cũng không cần vì chuyện này phiền não rồi. Vậy kế tiếp liền một bên tìm kiếm ẩn vụ chi địa, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới một gốc vạn niên cổ thụ. Cùng Long Xà đại trạch bộ lạc cũng có thể tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Lý Thương hạ quyết tâm, huy động chiêu hồn phiên đem u quỷ thu vào đi. Cái này chiêu hồn phiên miễn cưỡng còn có thể lại chống đỡ một hồi, tại u quỷ không có tấn thăng đến tam giai tà linh phía trước, nên sẽ không phải vỡ vụn. 5 ngày sau đó, Lý Thương đi tới một mảnh rậm rạp giữa núi rừng. Nơi này sinh mệnh khí tức đặc biệt nồng đậm. Lý Thương thần hồn cảm nhận được nơi này hoàn cảnh có một chút chỗ đặc thù. Nơi này thực vật sinh cơ muốn dị thường mãnh liệt. Hắn đem để tay tại một gốc đại thụ che trời bỏ cây bên trên, rõ ràng muốn so mặt khác cây cối cứng cáp hơn cường tráng. Hắn nhẹ nhàng phát lực, lại không có rung chuyển một tia, liền lá cây đều không có ngã xuống. Nơi này nhất định có cái gì thần dị, mới đưa đến sinh cơ mãnh liệt như thế. Lý Thương hứng thú. Hắn cảm thụ được mảnh rừng núi này sinh cơ là cường liệt nhất địa phương, sau đó tiến về. Cũng không lâu lắm, đến khu này núi rừng ở trung tâm. Tại như vậy rậm rạp giữa núi rừng, nơi này xuất hiện một mảnh đất trống. Một gốc tại chỗ này lộ ra rất thấp nhỏ, chỉ có cao hơn 3 mét lao thụ đứng sừng sững ở trên đất trống. Cái này một gốc lao thụ hình dạng rất thần dị, vỏ cây đường vân lại phảng phất long lân, thân cảnh giống như long trảo tản ra. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu thần long chiếm cứ, có tang thương xa xưa khí tức. Không nghĩ tới thật bị ta tìm tới. Vạn niên cổ thụ. Cái này Long Xà đại trạch mặc dù là man hoang chi địa, nhưng cũng ẩn chứa bảng bạc sinh cơ. Lý Thương thấy được cái này một gốc cổ lão tang thương lao thụ, thần sắc kinh hỉ. Chương 183, có kẻ mặc cả chương 183, có kẻ mặc cả vạn vật có linh. Một ngọn cây quặng cỏ cũng là như thế. Cái này gốc vạn niên cổ thụ cứ việc so sánh trong rừng rậm khổng lồ cây cối lộ ra rất nhỏ bé, có thể cố kia mạnh mẽ tang thương sinh mệnh lực, nhưng cũng là mặt khác cây cối không cách nào so sánh. Tiền bối, vạn bối cần luyện chế pháp khí, đặc biệt lấy cảnh cây một chi. Là đền bù tiền bối tổn thất, ta sẽ cho tiền bối gieo xuống 3 viên chân nguyên đan. Lý Thương tin tưởng cây cổ thụ này, một nhất định có linh trí của mình, hai tay đi âm dương lễ, nhẹ nói. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc liên hoa đăng, nhẹ nhàng điểm tại trước vạn niên cổ thụ. Đây là tại trưng cầu vạn niên cổ thụ đồng ý nếu như liên hoa đăng bất diệt, đã nói lên đối phương đáp ứng. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, đem liên hoa đang thổi tắt. Lý Thương thấy thế, nhíu mày. Có thể một gốc vạn niên cổ thụ, khẳng định là đã thành tinh quái. Lấy chính mình hiện nay pháp lực, chỉ sợ không phải đối thủ. Tiểu tử, muốn ta một đoạn cành cây, ba viên chân nguyên đan cũng không đủ. Đột nhiên, cái kia một gốc vạn niên lão thụ tựa như sống lại đồng dạng, tản mát ánh sáng xanh lục, hóa thành một đầu tràn đầy râu dài cổ lão thụ long. Nó nói, cũng không phải là đại càn quan thoại, cũng không phải là long xà đại trạch thông dụng cổ ngữ, mà là thương văn. Khí tức của nó không có bất kỳ cái gì lý, lại làm cho Lý Thương cảm giác áp lực rất lớn. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác huyết nhục của mình ngay tại một hóa, thay đổi đến cứng ngắt chết lặng, sau đó hai chân mọc ra sợi rễ, điên cuồng đâm xuống dưới đất bùn đất, hai tay hóa thành cành cây, tóc ngay tại mạnh mẽ lớn lên, hóa thành cành lá. Một sát na này, Lý Thương thật cảm giác phải tự mình tựa như hóa thành một cây cối. Sau đó một giây sau, hắn hai mắt hiện lên kinh người phong mang. Tâm ta như kiếm, tan vỡ tất cả. Lý Thương gầm nhẹ một tiếng. Trong khoảnh khắc, đầu óc hắn tất cả ảo giác biến mất, loại kia hóa thành cây cối cảm giác rốt cuộc không còn tồn tại. Tiền bối cái này vui đùa, tựa hồ có chút lớn. Lý Thương ngữ khí trở nên lạnh xuống. Nếu là hắn đạo tâm kém một chút, bị cái này một gốc vạn niên cổ thụ đồng hóa khí tức lây nhiễm, chỉ sợ thật muốn hóa thành long xà đại trạch mỗi thân cây cối, mất đi bản thân ý thức, vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Đây chính là những này tồn tại chỗ đáng sợ. Một khi tỏa ra tự thân khí cơ liền sẽ tạo thành đồng hóa hiệu quả, cùng loại với ô nhiễm. Nhất định phải có kiên định mà bền bỉ đạo tâm, mới có thể chống cự loại này đồng hóa. Ha ha, đây chỉ là một thử thách, nếu là ngươi liền điểm này thử thách đều không thông qua, ta cũng sẽ không cân nhắc tìm ngươi. Tiểu tử ngươi cũng có chút đồ vật, không hổ là Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Thụ Long cười ha ha, đem Lý Thương sư thừa đều trực tiếp điểm ra. Tiền bối cùng chúng ta Huyền Minh đạo quan có nguồn gốc. Lý Thương vẻ cảnh giác càng đậm. Đây là trừ Hoàng Lương hội gia, cái thứ nhất có thể trực tiếp điểm ra hắn sư thừa tồn tại. Nếu biết rõ tại Đại Càn Vương triều, Huyền Minh đạo quan tên không nổi danh, có rất ít người biết. Từng có một điểm, cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước. Ngươi muốn ta cành cây, vậy chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ngươi giúp ta đi làm một chuyện, ta đem một đoạn cành cây giao cho ngươi. Thụ Long chân thành nói. Lấy tu vi tiền bối đều làm không được, chỉ sợ ta cũng không được a. Lý Thương hơi híp mắt lại. Cùng những lao giả này giao tiếp, không cẩn thận không được, nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn một chiêu này, chính là lấy lui làm tiến. Trước đem tình huống dò nghe. Ta lực lượng cũng không có ngươi nghĩ đến mạnh như vậy, ta quá già rồi, vạn vật có sinh thì có tử, đây chính là sinh mệnh luân hồi. Ta sớm liền đi tới sinh mệnh giới hạn, chỉ là dựa vào một cái bộ lạc tín ngưỡng chi lực mới có thể còn sống sót. Bây giờ cái kia bộ lạc gặp phiền toái rất lớn, một khi bọn họ hủy diệt, ta cũng đem không còn tồn tại. Thụ Long bất đắc dĩ nói. Lực lượng của nó có rất mạnh tính hạn chế, chỉ có thể cắm rễ tại nguyên chỗ, không cách nào phúc bắn đi ra. Mà còn bởi vì đại nạn sắp tới, lực lượng của nó cũng yếu ớt quá nhanh. Một khi tự mình ra tay, bị tín ngưỡng bộ lạc của mình phát giác được tự thân suy yếu, cho dù đem lần này cửa ải khó khăn chống qua, cũng sẽ đối với chính mình sinh ra dao động. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là để tìm người thay tự mình ra tay. Cứ như vậy, đã có thể che giấu chính mình suy yếu, cho dù cuối cùng thất bại, cũng có nhất định lượn vòng chỗ trống. Vì để cho Lý Thương tin tưởng mình, Thụ Long đem tự thân khí tức chân chính hiện lộ ra. Lý Thương lập tức cảm giác được cái này mạnh mẽ sinh cơ phía dưới, ẩn chứa nồng đậm mục nát tử khí. Cũng liền Thụ Long sinh cơ đầy đủ bằng bạc, còn có tín ngưỡng chi lực, cũng chính là nguyên lực chống đỡ, miễn cưỡng sắp chết khí triệt tiêu, mới không có tử vong. Tiền bối liền tin tưởng ta như vậy. Lý Thương kinh nghi nói. Hắn không nghĩ tới Thụ Long thật đem nội tình tiết lộ cho chính mình. Người của Huyền Minh đạo quan, vẫn là có điểm mấu chốt. Thụ Long nói. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải tin tưởng mình, mà là tin tưởng Huyền Minh đạo quan chưa bài. Tín ngưỡng tiền bối bộ lạc, đến tột cùng gặp cái gì sự tình? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Tín ngưỡng bộ lạc của ta, tên là Thanh Mục Bộ, tại Long Xà Đại Trạch thuộc về là cỡ trung bộ lạc, có mấy ngàn người, am hiểu luyện chế các loại thực vật cổ. Tại cực kỳ lâu phía trước, ta vì thu hoạch được thư của bọn hắn ngựa, một trận lắc lư, tự xưng là nguyên cổ chân quân ngũ đại hộ pháp một trong, trưởng sinh một cổ. Những năm gần đây, ta đều là đem tự thân rất xuống lá cây cung cấp cho bọn họ chăn nuôi cổ trùng, để báo đáp lại, bọn họ cũng ngày đêm ở trong bộ lạc cung phục ta. Mãi đến trước đây không lâu, Long Xà Trạch có một cái gọi là Hắc Sái Bộ trung đẳng bộ lạc thế lực điên cuồng bành trướng, liên tiếp hủy diệt phụ cận hai cái cỡ nhỏ bộ lạc. Cuối cùng còn đem chủ ý đánh vào bên trong Thanh Mục Bộ, không ngừng thăm dò, chế tạo xung đột. Những ngày này, người của Thanh Mục Bộ không ngừng hướng ta cầu nguyện, ta nhất định phải nhanh làm ra đáp lại. Thụ Long bất đắc dĩ giải thích nói. Hắc Sái Bộ, một cái trung đẳng bộ lạc, tộc trưởng chỉ sợ là tứ giai linh hải tu luyện giả. Tiền bối thật đúng là tôn trọng ta. Lý Thương cười khổ nói. Long Xà Đại Trạch tương đối tàn khốc, bởi vì không có trật tự, chỉ có rừng tây quy tắc, từng cái bộ lạc ở giữa công phạt tương đối hỗn loạn huyết tinh. Người khác có lẽ làm không được, các ngươi người của Huyền Minh đạo quan khẳng định có phương pháp. Ta có thể đem một đoạn cành cây trước thời hạn cho ngươi. Thụ Long cũng biết chính mình muốn trước cho một chút chỗ tốt, nếu không đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không đủ, ta còn muốn ngươi 5 khối vỏ cây. Ngươi lá cây lại cho ta 3 cân. Lý Thương mỉm cười nói, cái này Thụ Long xem như vạn niên cổ thụ, khắp người đều là bảo vật. Ta cho Thanh một bộ lá cây đều là 1 năm 1 mảnh, tiểu tử ngươi thế mà luận cân đến. Nhiều nhất 2 khối vỏ cây, nửa cân lá cây. Lại để cho ngươi kéo đi xuống, ta cũng không cần sống. Thụ Long lẩm bẩm, có kẻ mặc cả. Cũng được, vậy ta liền thử xem. Cành cây muôn trước cho ta, còn có một khối vỏ cây. Lý Thương nói. Tốt. Thụ Long cũng sảng khoái, trực tiếp dò xét ra bản thân tang thương cổ lão long trảo. Hắn trước từ trên người mình cào đến một mảnh long lân, hóa thành một khối cổ vỏ cây giả. một cái móng vuốt đột nhiên rụng xuống, hóa thành một đoạn thương cảnh cây dâu. "Tiểu tử, lần này ta nhưng là nhìn ngươi, đừng cho các ngươi Huyền Minh đạo quan mất mặt." Thụ Long còn dùng phép khích tướng. Chương 184, Viễn cổ bí mật chương 184, Viễn cổ bí mật tiên tâm, ta sẽ không đập chúng ta Huyền Minh đạo quan chưa bài. Lý Thương thản nhiên nói. Từ trước mắt hắn hiểu được sự tình, Huyền Minh đạo quan truyền thừa tối thiểu nhất tại Thần Võ Kỷ Nguyên liền đã xuất hiện, tổ sư gia vẫn luôn tại Trạm Yêu trừ ma, thậm chí liền thần linh tử tự cũng dám phong ấn. Hắn tự nhiên không thể hỏng tổ sư gia thanh danh. "Hắc hắc, vậy ta liền yên tâm. Các ngươi người của Huyền Minh đạo quan, sát thực rất lợi hại. Bằng không, ta cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Lần này, có thể là liên quan đến sinh tử của ta." Thụ Long chân thành nói. Người của Huyền Minh đạo quan, tại hắn nhận biết bên trong đều là một đám chiến lược kinh người biến thái. Cứ việc Lý Thương hiện tại tu vi cảnh giới còn không tính cao thâm, lại hắn cũng không có xem nhẹ, ngược lại nhìn càng thêm nặng một chút. "Tuổi trẻ, liên đại biểu cho vô hạn tiềm lực. Tiền bối, trừ ta ra, ngươi gần nhất còn gặp qua chúng ta một phái người sao?" Lý Thương hỏi thăm về chuyện của Huyền Phong tử. "Huyền Phong tử, Diệp Dung sư thúc khẳng định là tới qua Long Xà đại trạch, có lẽ cũng từng gặp qua Thụ Long." "Không có, tại ngươi phía trước, ta đã nhớ không được bao lâu không có gặp qua các ngươi người của Huyền Minh đạo quan. Có lẽ là không phải Long Xà đại trạch lại xảy ra chuyện gì?" Thụ Long ngược lại hướng Lý Thương hỏi thăm đến. "Đồng dạng người của Huyền Minh đạo quan xuất hiện, khẳng định là có lớn chuyện phát sinh." Lý Thương không có nói quá nhiều, hỏi ngược lại, "Vậy lần trước tiền bối gặp phải người của Huyền Minh đạo quan chúng ta, là lúc nào?" Thụ Long trầm ngâm nói, "Ước chừng là tại hơn mấy trăm năm trước. Các ngươi Huyền Minh đạo quan tới một cái tên là nhà của Tiêu Giao Từ Băng, hắn lúc ấy tới qua nơi này, còn kéo đi ta thật nhiều lá cây, cùng với cành cây. Đáng tiếc ta đánh không lại hắn, chỉ có thể nhận. Lại nói các ngươi người của Huyền Minh đạo quan vì cái gì già là ưa thích đến Long Xà đại trạch?" Lý Thương không có lên làm, nhàn nhạt hỏi, "Tiền bối sống lâu như vậy, chẳng lẽ không biết? Trước mắt cái này một vị có thể nói là hóa thạch sống, có lẽ có khả năng từ trên người đối phương bộ đến một chút thông tin. Xem ra tiểu tử ngươi là cái gì cũng không biết." Thụ Long sống quá lâu, Lý Thương ở trước mặt hắn còn quá mức non nớt. Hắn cười ha ha, "Ta mặc dù không biết các ngươi Huyền Minh đạo quan vì sao muốn đến Long Xà đại trạch, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được một chút. Ta sinh ra ở Thần Võ Kỷ Nguyên thời kỳ cuối, lúc ấy phát sinh qua một tràng lớn náo động lớn, chính là cái kia cơn náo động về sau, các ngươi người của Huyền Minh đạo quan liền thích đến Long Xà đại trạch." "Cái gì náo động?" Lý Thương không khỏi hỏi. "Chờ ngươi giải quyết chuyện của Thanh Mục bộ, ta liền nói cho ngươi biết." Thụ Long bắt đầu bán cái nút. Lý Thương kèm chút liền đem Thanh Minh kiếm gọi ra, muốn lao ra hỏa này một kiếm chém thành hai đoạn. Chính là ánh mắt này, cùng năm đó Tiêu Giao Tử rất giống. "Các ngươi người của Huyền Minh quan, luôn là bạo lực như vậy, động một chút lại muốn xuất kiếm. Trước đây Tiêu Giao Tử ức hiếp ta vậy thì thôi, dù sao ta đánh không lại hắn. Tiểu tử ngươi làm sao cũng muốn đến một bộ này?" Thụ Long nổ nước bọt. "Không có, ta rất thích tốt hòa bình. Vậy ta đi đem Thanh Mục bộ phiền phức giải quyết." Lý Thương khôi phục lại bình tĩnh hình thái, từ tốn nói. Hắn biết chính mình không giải quyết chuyện này, người này khẳng định là sẽ không mở miệng. "Ân, ngươi cầm cái kia một đoạn cánh cây, từ đằng sau ta đường đi thẳng, rời đi tòa này cánh rừng phía sau, chính là Thanh Mục bộ. Ngươi liền nói là ta sứ giả. Có cái kia một đoạn cành cây làm tín vật, người của Thanh Mục bộ tự nhiên sẽ tin tưởng." Thụ Long giao phó. "Cái kia ngươi đợi ta tin tức đi." Lý Thương cũng không nói nhảm, cầm cành cây cùng vỏ cây hướng đi Thụ Long phía sau. Lúc này, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt cây cối đột nhiên hướng về hai bên tách ra, lộ ra một đầu trong rừng đường mòn. Xem ra cánh rừng này là bị sức mạnh của Thụ Long ảnh hưởng, tạo thành kết giới, người bình thường căn bản vào không được. Chỉ là lao ra hỏa này nhìn ra ta chân dung, cùng với che giấu khí cơ, mới đặc biệt thả ta tới. Lý Thương hiểu được. Hắn tiên biến thuật cùng tàng tức thuật cũng không phải là cỡ nào cao minh đạo thuật, bị Thụ Long loại này lão cổ đồng một cái xem thấu, cũng là không kỳ quái. Điều này cũng làm cho Lý Thương đối với Long Xà đại trạch đáng sợ lại có cấp độ càng sâu nhận biết. Mảnh này cổ lão man hoang chi địa, ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hắn đi tại trong rừng đường mòn bên trong, nhớ lại vừa rồi cùng Thụ Long đối thoại, Thụ Long không đến mức tại chút chuyện này lừa gạt ta, Long Xà đại trạch tại Thần Võ Kỷ Nguyên mặt kỳ, xem ra thật phát sinh qua náo động, sau đó lại bị tổ sư gia trấn áp xuống. Xem ra Thần Võ Kỷ Nguyên thời kỳ, tổ sư gia bọn họ cũng là một khắc không rảnh rỗi. Có thể cái này cùng chức mộng thần nữ lại có quan hệ gì? Vì sao muốn đem chức mộng thần nữ phong ấn tại Long Xà đại trạch gần vụ chi địa? Lao đầu này cũng thật là, cái gì đều không cùng ta, liền một mình bỏ lại ta một người. Trong lòng Lý Thương nổ nước bọt một câu Huyền Phong tử. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể trước đem Thanh Mục bộ phiền phức giải quyết, hẳn là có thể từ Thụ Long cửa ra vào bên trong biết được năm đó Thần Võ Kỷ Nguyên mặt kỳ, Long Xà đại trạch náo động trận tướng, nói không chừng có khả năng biết một chút năm đó bí ẩn. Mà còn có một chuyện, Thụ Long hẳn là không biết đó chính là chức mộng thần nữ bị phong ấn tại ẩn vụ chi địa. Lần này đáp ứng Thụ Long, trừ muốn đạt được đối phương cảnh cây, vỏ cây bên ngoài, Lý Thương còn có những ý niệm khác. Bản thân hắn chính là muốn cùng Long Xà đại trạch bộ lạc thành lập liên hệ. Người địa phương tìm kiếm ẩn vụ chi địa khẳng định muốn so với mình một người tìm kiếm muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ là tất cả ý nghĩ đều xây dựng ở hắn giải quyết Thanh Mục bộ lạc phiền phức cơ sở bên trên. Vậy liền để ta xem một chút, cái này hát sái bộ là chuyện gì xảy ra. Lý Thương đem vỏ cây thu lại, chỉ cầm cành cây, hướng về bên ngoài rừng rậm mặt mà đi. Không nghĩ tới vận khí như thế tốt, sắp thời điểm chết, lại gặp một cái Huyền Minh đạo quan truyền nhân. Hy vọng hắn thật có thể giải quyết hát sái bộ phiền phức Thần Võ Kỷ Nguyên mặt kỳ tựa hồ muốn một lần nữa trình diễn. Lần này, tựa hồ liền Huyền Minh đạo quan đều suy sụp rất nhiều, tiền cảnh không rõ nha. Thụ Long nói xong, đột nhiên dao động ngẩng đầu lên, tính toán, ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Hà tất lo lắng tương lai sự tình, trước kéo dài hơi tàn đi xuống nói sau đi. Dứt lời, thụ long chậm rãi khôi phục thành tang thương cổ thụ. Dương dẫm bên ngoài, một đoàn bình thường áo gai, đầu đội cảnh cây vòng tròn người ngay tại thành kính quỳ lạy. Đội ngũ phía trước nhất có ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, đều là 40 tuổi dáng dấp, màu da so sánh long xà đại trạch dân bản địa đến nói muốn trắng non rất nhiều, khuôn mặt lưu hòa, liền khí chất đều không có bình thường bộ lạc loại kia dã man huyết tanh cảm giác. Trường sinh một cổ, bây giờ hắc sái bộ ngay tại từng bước tới gần, đại trưởng lao thân chúng nguyền rủa hôn mê, còn mời ngươi hạ xuống lực lượng, che chở thành một bộ lạc. Một cái có tròng mắt màu xanh lục, tướng mạo tuấn lãng nam tử khẩn cầu. Thanh một bộ lạc cứ việc tại trong long xà đại trạch chỉ là trung đẳng bộ lạc, có thể bởi vì bọn họ tu luyện đến tính đặc thù, thành long xà đại trạch dài nhất thọ bộ lạc. Cái này mắt lục mắt nam tử tên là Mục Trần, là thanh một bộ thứ hai tế tư trưởng lão, thoạt nhìn 40 tuổi, tuổi thật đã là 80 tuổi. Còn lại hai vị cũng đều là như vậy. Bọn họ dẫn theo tộc nhân cùng nhau hướng trường sinh một cổ cầu nguyện. Từ khi cung phụng trường sinh một cổ đến nay, mỗi lần gặp phải tai nạn, thanh một bộ lạc liền sẽ hướng trường sinh một cổ cầu nguyện, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 185, trường sinh cổ sứ chương 185, trường sinh cổ sứ lần này hắc sái bộ khí thế hung hùng, thanh một bộ đã nghĩ hết tất cả biện pháp, lại không có làm cho đối phương bỏ ý niệm này đi. Cứ việc song phương đều là trung đẳng bộ lạc, có thể hắc sái bộ gần nhất thực lực quỷ dị tăng gọn, lực lượng phải mạnh hơn thanh một bộ lạc rất nhiều. Thậm chí liền đại tế tư Mục Kha đều gặp độc thủ, bị hắc chú thuật ảnh hưởng, hôn mê bất tỉnh. Cho nên Mục Trần chỉ có thể tìm kiếm trường sinh một cổ, hy vọng nó có khả năng lại lần nữa che chở thanh một bộ lạc. Đây đã là Mục Trần mang theo bộ lạc tộc nhân khẩn cầu trường sinh một cổ thứ 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian, bọn họ không ăn không uống, tại mọi thời khắc đều đang cầu khẩn trường sinh một cổ. Có thể đến giờ phút này, vẫn là không có đạt được trường sinh một cổ bất kỳ đáp lại nào Mục Trần tế tư. Vì sao trường sinh một cổ còn không có trả lời? Chẳng lẽ hắn đã vứt bỏ chúng ta sao? Ba người bên trong duy nhất nữ tính, tướng mạo ôn nhu Mục Nhã lo lắng nói. Trường sinh một cổ có thể là bọn họ hy vọng duy nhất, nhưng bây giờ cái này hy vọng duy nhất tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Không có khả năng. Trường sinh một cổ không có khả năng vứt bỏ chúng ta. Nhất định là tâm ta còn chưa đủ thành, còn chưa đủ lấy đả động trường sinh một cổ. Mục Trần lắc đầu nói. Hắn đối với trường sinh một cổ có cùng nhiệt tín ngưỡng. Một vị khác tế tư trưởng lão Mục Cú cũng nói, chẳng lẽ trường sinh một cổ là cảm giác đến chúng ta không có tế phẩm, cho nên không chịu ra tay. Tại trong long xà đại trạch, trừ thanh một bộ đặc thù bên ngoài, tất cả bộ lạc tế tự phương thức đều là huyết tinh dã man, dã thú manh thú, súc vật, thậm chí đồng loại. Duy chỉ có tại thanh một bộ, chỉ cần đi tới rừng rậm phía trước cầu nguyện trường sinh một cổ, hô hoán hắn danh tự, liền có thể được đến che chở. Nhưng bây giờ, phương pháp này tựa hồ mất hiệu lực, cho nên Mục Cú mới sẽ đề nghị dùng long xà đại trạch thông thường phương thức. Mục Trần lúc này khiển trách, ngươi đây là tại khinh nhẫn trường sinh một cổ. Nhiều năm như vậy, chúng ta thanh một bộ lạc đều chưa hề sử dụng qua huyết tinh tế tự nghi thức, đồng dạng được đến hắn che chở. Chỉ cần chúng ta lại thành tâm một chút, một nhất định có thể được đến đáp lại. Chúng ta lại kiên nhẫn thành tâm cầu nguyện. Một cú nhỏ giọng nói, có thể tế tư hôn mê bất tỉnh, hắc sái bộ không biết cái gì liền sẽ đối chúng ta động thủ. Một chân lắc đầu nói, trong đại tế tư chú thuật, có thể hắc sái bộ cũng phải không ngừng thi chú. Tại tế tư không có trước khi chết, hắc sái bộ tạm thời sẽ không có đại động tác tại bên trong thanh một bộ, trừ đại tế tư bên ngoài Mục Kha là thuộc hắn uy vọng cao nhất. Cho dù người của thanh một bộ đều rất lo lắng, có thể nghe được lời của Mục Trần, cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Mục Trần tế tư, có người chạy ra. Mục Nhã kinh ngạc nói. Nàng nhìn thấy phía trước dãy trong rừng, tựa hồ xuất hiện một thân ảnh. Nếu biết rõ, chỗ này rừng rậm có thể là bọn họ thanh một bộ thánh địa, mà còn có sức mạnh của trường sinh một cổ bảo hộ, người bình thường căn bản là vào không được. Tại trong thanh một bộ, chỉ có Mục Trần mỗi năm có thể tiến vào một lần, lấy đi trường sinh một cổ một mảnh lá cây. Mà bây giờ, mảnh này bên trong thánh địa nhiều một thân ảnh. Người của thanh một bộ cũng là bất khả tư nghị ngẩng đầu, bọn họ cũng nhìn thấy cái kia một thân ảnh. Cái này Mục Trần cũng không biết làm sao. Trường hợp này tại thanh mục bộ chưa hề xuất hiện qua. Mấy hơi về sau, cái kia một thân ảnh từ dày trong rừng đi ra, là cái mày rậm mắt to, đeo một cái túi lớn bao lấy hắn tử. Theo bên ngoài tướng mạo nhìn lại, khẳng định không phải người của Long Xà đại trạch. Như thế nhiều người, Lý Thương cũng không nghĩ tới như thế nhiều người quỳ lạy tại cánh rừng phía trước, bởi vì chỉ một mình hắn đứng, dẫn đến thoạt nhìn, tựa hồ người của thanh mục bộ đang hướng phía hắn quỳ lạy đồng dạng. Cái này để hắn cảm giác rất quái lạ. Tại hạ thanh mục bộ tế tư Mục Trần, các hạ là? Mục Trần nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lý Thương, không khỏi hỏi. Xem như thanh một bộ tế tư, hắn tự nhiên hiểu được một chút đại càn quan thoại. Hắn cũng không sợ Lý Thương là đại chu vương triều người, bởi vì đại càn cùng đại chu đều đã từng là thần võ hoàng triều cương vực, lời nói đều là thống nhất thông dụng. Tại hạ võ trí không, là trường sinh một cổ kêu gọi ta mà đến, giải quyết các ngươi thanh một bộ vấn đề trước mắt. Lý Thương bình tĩnh nói. Ngươi là trường sinh một cổ sứ giả. Mục Nhã không có bước vàng, kinh hỉ nói. Sau lưng nàng thanh một bộ mọi người nghe thấy lời này, nguyên bản lo nghĩ tâm tình bất an hóa thành hưng phấn mừng như điên. Quá tốt rồi, trường sinh một cổ phái tới sứ giả. Chúng ta được cứu rồi. Trường sinh một cổ quả nhiên không hề từ bỏ chúng ta thành tâm đả động hắn. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, võ huynh ngươi nói là trường sinh một cổ phái ngươi mà đến, nhưng có tín vật gì? Lý Thương tay phải một mực dấu ở sau lưng, nghe được lời của Mục Trần, đem cái kia một đoạn cành cây lấy ra, trước mặt mọi người biểu hiện ra. Ta nghĩ cái này một đoạn cành cây, hẳn là có thể nói rõ tất cả. Trong tay hắn cành cây, mặt ngoài hiện ra tăng thường, giống như long lân đường vân. Độc thuộc về thụ long cổ lão xa xưa khí tức, khoảnh khắc quyết tán, ở đây người của thanh một bộ đều cảm nhận được. Gặp qua trường sinh cổ sứ. Mục Trần không do dự, lúc này thừa nhận thân phận của Lý Thương. Đối phương từ bên trong thánh địa đi ra, lại có trường sinh một cổ cảnh cây, cái này đủ để chứng minh đối phương không có nói sai. Nghe thấy Mục Trần tế tư đều nói như vậy, một đám thanh mục bộ tộc nhân cũng lập tức hô to lên, trường sinh cổ sứ. Lý Thương nhìn xem thanh mục bộ cái này mấy ngàn người, trong lòng nổi lên quái ý, hắn không nghĩ tới như thế nhiều người đối với mình như thế một cái tam giai tu luyện giả hành lễ. Chỉ là Mục Trần, Mục Nhã mấy vị tế tư không có lao quái vật thụ long sức quan sát, khám không phá được trên người Lý Thương tàng tức thuật. Nếu để cho người của thanh mục bộ biết Lý Thương chỉ là một cái tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả, không biết làm cảm tưởng gì. Chư vị không cần khách khí, trước đứng lên. Lý Thương thực tế không thích người khác cho chính mình quỳ xuống, nói khẽ. Xem như trường sinh một cổ sứ giả, tương đương với trường sinh một cổ đích thân tới. Hắn hiện đang nói tới lời nói, thậm chí so Mục Trần nói chuyện còn muốn dễ dùng. Dầm dầm trong khoảnh khắc, người của thanh mục bộ lạc toàn bộ đứng lên. Mục Trần tế tư, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh trò chuyện. Lý Thương nhỏ giọng nói. Mục Trần ngầm hiểu, trường sinh cổ sứ, chúng ta trước về bộ lạc lại nói. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Thanh mục bộ liền nằm ở sườn núi chỗ. Bọn họ ở phương thức rất kỳ lạ, ở một loại đặc thù cây cối bên trong. Loại này cây cối tên là thanh diệp thụ, hình thể to lớn, cao tới mấy chục mét. Người của thanh mục bộ sẽ thông qua một loại đặc thù phương thức, đem thanh diệp thụ cây mạn cây cần tập hợp lại cùng nhau, tại thô to thân cảnh tạo thành phong ốc hình thái, sau đó lại lấy dày đại bao đầy lá cây xem như nóc nhà. Một khỏa thanh diệp thụ có 5-6 gian dạng này kỳ lạ một ốc. Tại thanh mục trung ương có một khỏa khổng lồ nhất thanh diệp thụ, trên tán cây có một tòa giống như vương miện một ốc kiến trúc. Đây chính là thanh mục bộ trọng yếu nhất kiến trúc, ngày thường tế tư trưởng lão bàn bạc sự tình đều sẽ tại tòa này trong một ốc. Mục Trần đầu tiên là để thanh mục bộ tộc nhân trước tản ra, sau đó mang Lý Thương đi tới cái này một khóa trước thanh diệp thụ. Trường sinh cổ sứ, ngươi trước đừng núp đích. Mục Trần nói khẽ. Lý Thương gật gật đầu. Hắn rất hiếu kỳ Mục Trần sẽ dùng phương pháp gì đem chính mình đưa đến vị kia tại tán cây một ốc. Tiếp theo hơi thở, Lý Thương liền cảm giác dưới mặt đất run nhẹ nhẹ. Chương 186, cạnh tranh sinh tồn. Chương 186, cạnh tranh sinh tồn. Một gốc mầm xanh từ dưới mặt đất phá đất mà lên, cấp tốc lớn lên, hóa thành một mảnh to bằng chậu rửa mặt nhỏ, tương đối thật dày lá xanh, đem Lý Thương hai chân ngăn chặn, lan tràn lên phía trên. Còn rất thần kỳ. Thanh mục bộ đối với thực vật lợi dụng, sắp thực lợi hại. Trong lòng Lý Thương tự nói, long xà đại trạch hệ thống tu luyện bên trong, vạn vật đều là có thể hóa thành cổ, mà không chỉ là một chút độc trùng đơn giản như vậy, chỉ cần là sinh mệnh, vậy liền đều là cổ. Liên người, tại bọn họ lý giải bên trong cũng là cổ. Bởi vì cạnh tranh sinh tồn, nguyên thủy nhất, cũng là cơ sở nhất cổ thuật, chính là đem rất nhiều độc trùng đặt ở một cái bịt kín bình sứ bên trong, không cung cấp bất luận cái gì thức ăn nước uống, tùy ý bọn họ chém giết, người nào có thể còn sống sót, người đó là cổ. Đem đạo lý này hóa thành là thực vật cũng giống như vậy, bởi vì thực vật cần hấp thu càng nhiều ánh mặt trời, càng nhiều dưới mặt đất chất dinh dưỡng mới có thể khỏe mạnh thành lớn, quá trình này liền có thể dẫn đến đồng loại bởi vì không có đầy đủ ánh mặt trời, dinh dưỡng khô héo mà chết. Động vật cũng là như thế, đều là tại nguyên thủy trong rừng chém giết. Đến mức trong nhân thế liền lại càng không cần phải nói, bản thân chính là một cái lò luyện. Mà thanh mục bộ am hiểu, chính là luyện chế các loại thực vật cổ. Không bao lâu thời điểm, Lý Thương liền bị một gốc thực vật cầm nâng lên tán cây vị trí. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống tán cây trước một gốc. Mục Trần, Mục Nhã, Mục Cú ba người cùng ở phía sau hắn. Một gốc cửa lớn nguyên bản đóng chặt lại, có rất nhiều dây leo quấn quanh. Rơi ở phía sau Mục Trần, tâm niệm vừa động. Giang giáp dây leo co duỗi, cửa gỗ tự động mở ra. Lý Thương nhìn thấy chỗ sâu trong một gốc, có một cái sắc mặt hơi biến thành màu đen lão giả chính ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu của hắn còn quá dị địa dài một đóa xanh hoa. Đóa hoa này có cùng thụ long gần mạnh mẽ khí cơ, mặt ngoài có loang lổ đường vân, nhụy hoa tựa như long châu hình thái. Lý Thương thị lực kinh người, hắn một cái liền phát giác được đối phương đỉnh đầu cái này một đóa xanh hoa quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí. Trường sinh cổ sứ, vị này chính là chúng ta đại trưởng lão Mục Hà. Tại 10 ngày trước, hắn bị hắc sái bộ dùng hạ nguyên rủa, thân thể tại nửa đêm hư thối. Đại trưởng lão không có cách nào loại bỏ, chỉ có thể đi tới trong một ốc tĩnh tu, vận chuyển tự thân trường thành cổ, chống cự lại hắc sái bộ nguyên rủa. Mục Trần thở dài nói, những ngày này đại trưởng lão tình huống càng ngày càng kém. Vừa bắt đầu, hắn thỉnh thoảng còn có thể nói với chúng ta mấy câu, nhưng bây giờ triệt để ở vào mất phương hướng trạng thái, gọi thế nào cũng sẽ không có phản ứng. Mục Nhã nói bổ sung, nguyên rủa, hắc sái bộ am hiểu nguyên rủa chi thuật. Lý Thương hỏi, là nguyên cổ chân quân trừ cho chúng ta truyền thụ nuôi cổ chi thuật bên ngoài, còn có hắc chú chi thuật. Hắc sái bộ tự thân vẫn truyền thừa hắc chú chi thuật. Lần này cũng không biết đại trưởng lão vì sao đột nhiên sẽ trúng chú thuật. Mục Nhã thở dài nói, hắc chú chi thuật vô cùng đáng sợ, cực kỳ khó để phòng bị, có khả năng tại vô hình ở giữa khiến người trúng chiêu. May mắn Mục Kha bản thân cũng là tứ giai linh hải tu luyện giả, còn có chính mình bồi dưỡng đặc thù thực vật cổ, mới miễn cưỡng chịu được. Hóa thành người khác, chỉ sợ thân thể đã sớm hư thối thành tí nước. Vậy ta xem trước một chút đại trưởng lão tình huống a. Lý Thương nói khẽ, chỉ cần đem trên người Mục Kha hắc chú chi thuật giải trừ, chính mình lại liên thủ với hắn, hắc sái bộ tự nhiên không đáng để lo. Dứt lời, Lý Thương đi vào trong một ốc, bắt đầu quan sát đến Mục Kha tình huống. Mục Trần, Mục Nhã, Mục Cú liền ở bên cạnh nhìn xem, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Lý Thương. Cái này hắc chú chi thuật mang theo hư thối, tử vong, ác độc khí tức, hẳn là nghĩ đến đem Mục Kha đại trưởng lão trực tiếp nguyền rủa chết. Cố này hắc chú chi thuật rất khủng bố, hẳn là hắc sái bộ vị kia tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả đích thân động đến tay. Mà còn cấu nguyên rủa này lực lượng còn tại làm sâu sắc, nói rõ đối phương có lẽ còn tại thi pháp. Mục Kha trưởng lão mượn nhờ tự thân trường thanh cổ bàng bạc sinh cơ, tại chống cự cỗ nguyên rủa này lực lượng. Song phương tình huống hiện tại chính là tại lẫn nhau đấu pháp, chỉ là Mục Kha tình huống không thể lạc quan. Lý Thương cảm thụ xong Mục Kha đại tế tư phát tán khí cơ, đại khái có một chút dự đoán. Ngay sau đó, hắn lặng yên từ trong quần áo lấy ra hai tấm phụ chỉ, theo thứ tự là dẫn lôi phủ cùng chân dương phá huyết phủ. Hắn muốn mở ra linh thị, xem xét trong cơ thể Mục Kha tế tư tình huống ác liệt tới trình độ nào. Chỉ là linh thị mở ra, nhất định bước lên rất nhiều nguy hiểm. Huống chi đây là tại quan sát hắc chú thuật, nhất định phải chú ý cẩn thận. Tả lôi lũ hỏa, cảm giác cả an toàn tràn đầy. Lý Thương lúc này thôi động thái sơ kiếp diệt khí, tản mát vào hai con mắt của mình bên trong. Ông hết thảy trước mắt, lập tức thay đổi đến hư vô mà trong suốt, mất đi tất cả sát thái. Coi hắn nhìn hướng Mục Kha, chỉ thấy đối phương trong cơ thể có một đoàn quỷ dị ác độc hắc khí. Cái này đoàn hắc khí rất quỷ dị, không ngừng phun trào, lúc thì hóa thành bọ cạp, lúc thì hóa thành rắn độc, lúc thì hóa thành nô công. Các loại độc vật không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, cái này đoàn hắc khí tựa hồ cảm giác được Lý Thương, lặng yên tản mát ra một sợi, giống như độc châm đâm về Lý Thương mà đi. Tự tìm cái chết. Cái này một sợi hắc khí không biết Lý Thương dùng tam giai phù văn, hắn lấy tay thay mặt kiếm, hư không hóa thành một cái huyền hỏa phù văn. Lấy trước mắt hắn cảnh giới của Huyền Thiên phù lục, hư không hỏa phù căn vốn không có độ khó. Chỉ là uy lực muốn so lấy phù chỉ làm vật trung gian yếu một chút, cũng vô pháp bảo tồn lại, bất quá đối mặt trường hợp này, đủ để ứng phó. Bành! Làm huyền hỏa phù văn tạo thành mấy mắt, hư không chống rông xuất hiện một đoàn xích viêm. Cái kia một sợi hắc khí đột nhiên bị xích viêm đốt cháy không còn. Mục Trần đám người không có phát giác được cái kia một tia tản mát đi ra nguyên rủa lực lượng, thấy được Lý Thương đột nhiên xuất thủ, đều cho rằng xảy ra chuyện gì. Trường sinh cổ sứ, không có sao chứ? Mục Trần biểu lộ ngưng trọng không có việc gì. Cái này hắc chú chi thuật vậy mà còn có truyền nhiễm năng lực, ta mới vừa xuất thủ chính là đem một tia tản mát đi ra nguyên rủa lực lượng loại bỏ. Lý Thương giải thích nói, cái kia một Kha đại tế tư tình huống, có phải là rất tồi tệ? Mục Nhã quan tâm hỏi thăm. Ân. Hắc chú chi lực đã xâm nhập phế phủ của hắn, ngay tại thử nghiệm ô nhiễm thần hồn, nhất định phải nhanh giải quyết. Lý Thương gật gật đầu. Trường sinh cổ sứ, còn mời ngươi mau cứu đại trưởng lão. Mục Trần trầm giọng nói. Tại Lý Thương còn chưa xuất hiện phía trước, bọn họ đã thử qua các loại phương pháp, toàn bộ không có hiệu quả, chỉ có thể tiến về rừng rậm, khẩn cầu trường sinh một cổ. Xem như trường sinh một cổ sứ giả, cũng liền Lý Thương có thể có biện pháp cứu Mục Kha. Đừng nóng nổi, ta đối phó nguyền rủa vẫn là có một bộ. Ta tối nay liền sẽ thi triển thuật pháp, thử nghiệm giải ra trên người đại tế tư nguyền rủa. Các ngươi thay ta hộ pháp. Đi nhớ, cái này qua trình thiên vạn không thể bị quấy rầy. Bằng không, không những đại tế tư không cứu về được, liền ta đều sẽ xảy ra chuyện. Lý Thương trịnh trọng nói. Hắc chú thuật đáng sợ, hắn vừa rồi đã từng gặp qua. Muốn giải ra, sắp thực có nguy hiểm rất lớn. Trong đó còn có thể cùng một vị tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả cách không đấu pháp, cho nên hắn nhất định không thể bị quấy rầy. Trường sinh cổ sứ yên tâm, chúng ta thanh một bộ nhất định tự thủ, sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Mục Trần bảo đảm nói. Mục Kha có thể hay không giải trừ nguyên rủa, liên quan đến thanh một bộ tồn vong, bọn họ đương nhiên phải tận hết tất cả. Chương 187, dạ tập chương 187, dạ tập sơ bộ sau khi thương nghị, Mục Trần lại mang trước Lý Thương hướng mặt khác một chỗ trong một ốc tinh tu. Lý Thương vì tối nay có khả năng thuận lợi đem Mục Kha nguyên rủa loại trừ, cần làm một chút chuẩn bị. Mục Trần, Mục Nhã, Mục Cú cái này ba vị tế tư trưởng lão lại góp ở cùng nhau. Tối nay trường sinh cổ sứ liền muốn thi pháp, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lấy ta gặp, chuyện này không thể lộ ra đi ra, tránh cho hắc sái bộ biết, nếu không đối phương khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản phá hư trường sinh cổ sứ là đại tế tư loại trừ nguyên rủa. Mục Trần tỉnh táo phân tích. Đối. Vừa rồi trường sinh cổ sứ cũng là lo lắng động tác của hắc sái bộ, mới sẽ như thế cấp thiết. Chúng ta dứt khoát trước đối bộ lạc người nói trường sinh cổ sứ cần tĩnh tu một đêm, ngày mai mới sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đại tế tư nguyên rủa. Mục Nhã phụ hòa nói, cái này hiển nhiên là muốn đánh một cái thời gian kém. Mục Cú không có ý kiến gì. Sau nửa canh giờ, người của thanh mục bộ đều biết rõ Lý Thương muốn tĩnh tu một đêm thông tin. Bọn họ cũng có thể hiểu được, chỉ là chờ mong ngày mai Lý Thương liền có thể là đại tế tư một kha loại trừ nguyên rủa. Ông lúc này, một cái màu xanh đen chuồn chuồn lặng yên chấn động cánh, từ một gian trong một ốc bay đi, hướng về phương xa mà đi. Chuồn chuồn một đường bay qua rất nhiều rừng rậm, đầm lầy, xuyên qua trùng điệp trường khí, cuối cùng đi đến một mảnh quỷ dị khu vực bên trong. Phía khu vực này có rất nhiều màu đen kiến trúc. Những kiến trúc này rõ ràng là dùng xương đắp lên mà thành, xương người, xương thu, xương chim, liền xương cá đều có. Dù sao chính là tùy ý liều gom lại, siêu siêu mèo mèo, lộ ra nguyên thủy tàn nhẫn huyết tinh. Chuồn chuồn kích động cánh, bay vào một tòa màu đen cốt tháp tầng cao nhất. Một cái hất lên thú bật bào, tóc lộn xộn, hai mắt lộ ra huyết tinh xảo trá lao đầu đang đứng tại màu đen cốt tháp đỉnh chót. Làm cái này chuồn chuồn rơi trên vai của hắn, lao đầu trực tiếp duỗi với tay nắm lấy, bỏ vào miệng ngay. Ân, trường sinh cổ sứ, không nghĩ tới thật có trường sinh một cổ. Hắc hắc, dạng này cũng tốt. Xem ra thanh mục bộ không có khiến ta thất vọng. Chỉ là cái này trường sinh cổ sứ lại là thần thánh phương nào, vậy mà là cái đại cảm nhân, còn muốn tại tối nay loại trừ hắc tử chú. Đã có trường sinh mục cổ một đoạn cành cây, có lẽ hắn biết một chút trường sinh mục cổ tình huống. Tối nay liền đem hắn cho thu thập. Lao đầu tự lẩm bẩm. Hắn chính là hắc sái bộ đại tế tư, sái tùng. Mục Kha bị chúng hắc chú chi thuật, cũng là hắn sở hạ. Cái này cũng dẫn đến sái tùng hiện nay không cách nào rời đi tòa này cốt tháp. Bởi vì hắn có khả năng xa như thế khoảng cách cho Mục Kha hạ nguyên rủa, rất lớn trình độ là mượn tòa này sức mạnh của cốt tháp. Tòa này cốt tháp cùng loại với pháp đàn tồn tại, có khả năng đem hắn hắc chú chi lực tăng cường mở rộng. Bằng không, hắn cũng không thể như vậy xa cho một Kha Hạ nguyên rủa. Sái Tùng trong lúc suy tư, hé miệng, một cái màu đen côn trùng từ miệng hắn bên trong bay ra ngoài. Mười mấy hơi thở phía sau, bốn đạo thân mặc hắc bào, khí chất âm lãnh quỷ quệ thân ảnh đồng thời tiến vào trong cốt tháp, dọc theo cầu thang hướng đi lên, đi tới trước người Sái Tùng. Thanh một bộ tìm một cái người ngoại lai, tại tối nay cho một Kha làm pháp sự, xua tan hắc chú chi lực. Các ngươi tối nay dẫn đầu tộc nhân thẳng hướng Thanh một bộ mà đi, đem đối phương pháp sự phá hư, sau đó cái kia người ngoại lai bắt về cho ta. Âm thanh của Sái Tùng rất cổ quái, bén nhọn khàn khàn, phảng phất cưa khối sắt đồng dạng. Bốn đạo áo bào đen thân ảnh yên lặng gật đầu, quay người rời đi. Sái Tùng xoay người sang chỗ khác, từ cốt tháp không động cửa sổ nhìn về phía một nơi. Bờ vai của hắn im hơi lặng tiếng lại thêm một cái chuồn chuồn. Sái Tùng tựa hồ đối với một con kia chuồn chuồn nói thứ gì lời nói. Cũng không lâu lắm, cái này một cái chuồn chuồn vỗ cánh, rời đi cốt tháp. Long xà đại trạch đêm luôn là tràn đầy nguy hiểm, không biết khủng bố. Có thể Thanh một bộ tại rơi vào đêm tối phía sau, ngược lại thay đổi đến tĩnh mịch an bình. Cao lớn thẳng tắp thanh diệp thụ mọc ra từng cây cành. Những này cành đỉnh là một cái màu xanh nụ hoa, tại đen trong đêm nở rộ, phảng phất là đèn lồng tỏa ra xanh nhạt tia sáng. Rất nhiều đom đóm cũng tại trên không lóe ra. Từng vị Thanh một bộ tộc nhân giấu kín tại rừng cây bóng tối bên trong, quan sát lưu ý bốn phía. Đây cũng không phải là bởi vì Lý Thương tối nay muốn vì một Kha làm pháp sự nguyên nhân. Từ từ trong một Kha hắc chú chi thuật phía sau, Thanh một bộ vẫn luôn ở vào loại này dưới trạng thái, thời khắc phòng bị hắc sái bộ đánh lén. Thanh một bộ bởi vì tu luyện đặc tính, đấu pháp có thể ăn thiệt thòi, có thể phòng thủ lại tương đối am hiểu. Hắc sái bộ muốn đánh lén, ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Bởi vì Thanh một bộ cái này phương viên hơn 10 dặm thực vật, đều là thai của bọn hắn mắt. Bất luận cái gì độc tính, cũng không thể giấu giếm được người của Thanh một bộ. Hai vị tối nay gác đêm Thanh một bộ tu luyện giả bởi vì buồn chán, tập hợp một chỗ tán gẫu. Qua hết tối nay, trường sinh cổ sứ liền sẽ cho một Kha tế tư loại trừ đen chú. Hy vọng tất cả thuận lợi a. Một vị để râu dài Thanh một bộ tu luyện giả nói khẽ. Hắn râu dài đâm thành từng đầu bím tóc, tạo hình kỳ lạ. Ta liền biết trường sinh một cổ sẽ không bỏ qua chúng ta. Một vị khác Thanh một bộ tu luyện giả trẻ tuổi một chút, trên mặt có một đóa hoa hồng hình xăm. Đương nhiên, trường sinh một cổ đời đời kiếp kiếp che chở chúng ta, tự nhiên sẽ không bỏ qua các loại. Hình như có người chính hướng về chúng ta đánh tới. Dâu dài tu luyện giả biến sắc, hắn không do dự, lấy ra một cái bằng gỗ cái còi, trực tiếp thổi lên. Cái còi phát ra một loại rất đặc biệt cao tần âm thanh. Trong lúc nhất thời, tất cả Thanh một bộ tu luyện giả đều bị kinh động. Tán cây một cốc phía dưới, một Trần, một Nhã, một Cú ba người cũng là bị đạo này tiếng còi làm cho sắc mặt đại biến. Ta đi xem một chút tình huống. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Một Cú nhất là xúc động, cũng không quản một Trần cùng một Nhã, hướng về tiếng còi nơi phát ra mà đi. Tất cả tộc nhân đều trốn. Một Nhã cũng tại lúc này lên tiếng nói. Rất nhanh, nằm ở thanh diệp một từng gian phòng cấp tốc bị thật dày cành lá rậm rạp bao vây lại. Trừ cái đó ra, còn có một chút cành lá chính mình bao phủ lại. Đây là một loại ngụy trang, có thể làm cho địch nhân không cách nào phân biệt ra trong lá cây mặt đến cùng có hay không kiến trúc, chỉ hoãn một chút thời gian. Tối nay diệt Thanh một bộ. Ha ha ha, giết sạch nhà của Thanh một bộ băng. Từng tiếng điên cuồng cười tàn nhận âm thanh tại Thanh một bộ bốn phương tám hướng truyền đến. Người của Hắc Sái bộ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Những người này mặt ngoài thoa khắp rậm rạp chẳng chịt quỷ dị phù văn, ở trần, cầm trong tay chiến mâu, một tuấn, khí huyết hung mãnh như hổ. Ít nhất cũng có hơn 1000 người. Nếu biết rõ, một cái trung đẳng bộ lạc cũng liền mấy ngàn nhân khẩu. Diệt trừ người già trẻ em phía sau, những người này hẳn là Hắc Sái bộ toàn bộ chiến lực, tương đương với dốc toàn bộ lực lượng. Hắc Sái bộ am hiểu chú thuật, không am hiểu cổ thuật. Bọn họ sẽ sử dụng các loại chú thuật tăng cường tộc nhân lực lượng, để bọn họ lực lượng như hổ, không có cảm nhận sâu sắc, chỉ có giết chóc ý thức. Nơi này là Thanh một bộ hang ổ, mặt đối sát ý sôi trào, khí thế hung tàn Hắc Sái bộ, người của Thanh một bộ lại không một chút nào sợ. Rất nhiều Thanh một bộ chiến sĩ xuất hiện tại bên trong thanh diệp tụ, cầm trong tay cung săn, không ngừng hướng về người của Hắc Sái bộ mà tới. Bọn họ là bụi rậm trong rừng tối cường thợ săn, có nhất tinh chuẩn xạ thuật, đối với hoàn cảnh nơi này còn vô cùng quen thuộc. Chương 188, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 188, thần binh trên trời rơi xuống. Bù bù, từng chốn mũi tên lướt đi, vô tình lạnh như băng đâm xuyên Hắc Sái bộ tộc nhân. Mũi tên là dùng một loại kịch độc thực vật chế tạo mà thành, thậm chí đều không cần ngâm độc, tự thân liền mang theo kịch độc. Có thể người của Hắc Sái bộ hoàn toàn không cảm giác, cho dù chúng độc đều sẽ không ngã xuống, trực tiếp ném ra trong tay chiến mâu. Phốc phốc. Thanh một bộ thợ săn tại từng cây bên trong thanh diệp một nhảy lên, linh hoạt né tránh, hoặc là mượn nhờ thanh diệp thụ tránh né. Bọn họ không cầu tạo thành bao lớn sát thương, tại bảo đảm mạng nhỏ mình đồng thời, không ngừng quấy rối đối phương. Bởi vì bọn họ biết, chân chính tay chủ công không phải chính mình. Thanh một bộ tu luyện giả chính thức mở ra chính mình biểu diễn, nhộn nhịp thôi động tự thân thực vật cổ. Bành. Một đầu cao hơn 3 mét tươi đẹp hoa ăn thịt người từ dưới mặt đất chui ra ngoài, lúc này liền mở cái miệng rộng, đem mấy cái Hắc Sái bộ tộc nhân thôn vệ đi vào. Một khỏa xanh biếc cây trúc lặng yên xuất hiện, nó nhẹ nhàng lắc lư, lá trúc không ngừng rơi vãi, tựa như phi đao lướt đi, cướp đi từng đầu tính mệnh. Còn có từng đầu tráng kiện dây leo rút ra, lực lượng cuồng bạo, liền tự thạch đều có thể quất nát. Đây chính là Thanh một bộ kinh khủng nhất địa phương, ai cũng không biết bên cạnh ngươi thực vật có thể chính là bọn họ luyện chế cổ. Có khả năng tại Long Xà đại trạch kéo dài nhiều năm như vậy, trừ dựa vào bên ngoài trường sinh một cổ, tự thân cũng phải có lực lượng cường đại mới được. Rất nhanh, Hắc Sái bộ tu luyện giả cũng tại âm thầm ra tay. Bọn họ trong bóng tối thi triển quỷ dị chú thuật, rất nhiều Thanh một bộ trong chiến sĩ nhận về sau, trực tiếp mất đi ý thức té xỉu. liền thực vật cổ đều sẽ chịu ảnh hưởng, không bị khống chế, không phân địch ta công kích. Mà còn những này hắc sái bộ tu luyện giả bình thường đều sẽ ẩn tàng rất khá, phòng ngừa bị thanh mục bộ tu luyện giả phát hiện. Chi viện mà đến một cú thấy được tình huống này, trực tiếp triệu hồi ra một đầu cao 5-6 mét, toàn thân cứng rắn như sắt thụ nhân. Và anh, cây này người vừa xuất hiện, cầm lấy mặt đất một tảng đá lớn ném về một chỗ âm u nơi nhỏ lánh. Một cái hắc sái bộ tu luyện giả không có kịp phản ứng, trực tiếp bị cự thạch đệm bề đầu, tại chỗ bỏ mình. Một cú đang muốn điều khiển thụ nhân đi công kích một cái khác hắc sái bộ tu luyện giả, lại cảm giác được một cỗ quỷ dị ác độc nguyền rủa lực lượng giáng lâm tại trên người mình. Muốn chơi lén ta? Không dễ như vậy. Một cú lạnh hừ một tiếng, quanh người hắn hiện lên lục sắc quang mang, chống cự lại cỗ nguyền rủa này lực lượng, nhìn hướng bên trái đằng trước. Một cái cầm trong tay cốt trượng người áo đen đang nuốt ở nơi đó. Hắn hướng về phía một cú khẽ mỉm cười, trong miệng đang muốn niệm động chú ngữ. Hiu. Một sợi dây leo đột nhiên từ người áo đen bên cạnh đại thụ rủ xuống đến, hướng về cổ của hắn gò bó mà đi. Nhưng đối phương nhẹ nhàng giơ lên cốt trượng, đụng một cái. Cái kia dây leo trong khoảnh khắc mất đi tất cả sinh cơ, khô héo đi. Một tảng đá lớn cuốn theo chạy đầm địa lập tới. Bành. Người áo đen đột nhiên biến mất, dẫn đến cự thạch nện ở đối phương sau lưng thanh diệp thụ. Cho dù là thẳng tắp thanh diệp thụ cũng đỡ không nổi cự thạch lực lượng, trực tiếp ngã xuống. Người chạy không thoát. Một cú lạnh hừ một tiếng, truy tung đối phương mà đi. Hắc bào nhân này khẳng định là trưởng lão hắc sái bộ, chính mình cho dù không có thể đem đánh giết, cũng muốn cuốn lấy đối phương. Nếu không, thanh mục bộ không biết muốn chết bao nhiêu người. Thanh mục bộ cứ như vậy rơi vào điên cuồng loạn chiến. Đây chính là long xà đại trạch đặc thù nguyên thủy huyết tinh. Cho dù thanh mục bộ loạn thành bộ dáng gì, một nhã cùng một trần hai người chỗ nào cũng không có đi, cứ như vậy tử thủ tại tán cây một ốc phụ cận. Lý Thương ngay tại một kha đại tế tư loại trừ hát chú thuật. Bọn họ biết, nhất định không thể để người của hát sái bộ quấy nhiều đến Lý Thương. Khắc khắc. Một trần, một nhã. Liên thừa lại các ngươi hai cái. Một trận tiếng cười quái dị xuất hiện. Ba đạo khí tức quỷ quyệt, hất lên hắc bảo thân ảnh xuất hiện. Sái Thâm, Sái Thiên, Sái Khôn. Xem ra các ngươi người của hát sái bộ đều tới. Một trần thấy được ba người này, lạnh giọng nói. Bằng không đâu. Các ngươi thanh mục bộ nhất định tại tối nay hủy diệt. Sái Thâm nhe răng cười. Cổ của hắn mang theo một chuỗi đầu lâu người, tử khí sâu nặng. Chết đến là các ngươi hát sái bộ. Một đạo bình tĩnh âm thanh từ sau lưng Sái Thâm truyền đến. Người nào ở phía sau? Trong lòng Sái Thâm kinh hãi, hướng về phía sau nhìn lại. Bởi vì tại hắn linh cơ cảm ứng bên trong, sau lưng không có người. Bá. Liên tại hắn quay đầu nháy mắt, một vệ thanh quang tựa như lưu tinh lướt qua. Tại Sái Thiên, Sái Khôn hai người kinh hãi ánh mắt bên dưới, đầu của Sái Thâm bay thẳng lên. Cái kia đạo thanh quang tại trên không xoáy đi một vòng, lại lần nữa đâm về Sái Thiên mà đi. Sái Thiên dọa đến lấy ra trong tay mình pháp khí. Đó là một cái màu đen vòng tay, có thâm trầm tử khí, âm tà ác độc. Cái này màu đen vòng tay vừa xuất hiện, liền muốn bộ hướng thanh minh kiếm mà đi. Mà Sái Khôn cũng tại lúc này khóa chặt ngự kiếm người. Đó là cái mày rậm mắt to hắn tử, tướng mạo đường đường, hai mắt sát khí bốn phía. Hắc tử chú án. Sái Khôn đang muốn đối người kia thi triển nguyên rủa. Mục Nhã lại vào lúc này, hướng thẳng đến Sái Khôn ném ra một cái màu nâu hạt giống. Đây là một loại rất kinh khủng nấm cổ trùng, một khi nhiễm liền sẽ sinh ra ảo giác. Sái Khôn chú ngữ còn chưa đọc xong, đã nhìn thấy Mục Nhã hướng về phía tự mình ra tay. Hắn giật nảy mình, không dám để cho những này hạt giống nhiễm tại trên người mình, chỉ có thể đình chỉ thi chú, hóa thành bóng đen né tránh. Bá. Thanh minh kiếm cũng không có cùng cái kia màu đen vòng tay cứng đối cứng, giữa không trung lượn vòng, trực tiếp tránh ra. Bởi vì thanh minh kiếm cứ việc uy lực rất mạnh, có thể trung quy là nhị giai pháp khí, mà cái này màu đen vòng tay hẳn là tam giai pháp khí. Sái Thiên thấy thế, hai mắt hiện lên âm lãnh, trực tiếp thôi động màu đen vòng tay bộ hướng Lý Thương mà đi. Lý Thương vung tay liền ném ra một tấm chân dương phá huyết phủ. Bành! Một đoàn nóng bỏng hồng quang đột nhiên bạo tạc, màu đen vòng tay đều bị nổ bay ra ngoài. Lý Thương thuận tay tiếp nhận thanh minh kiếm, thân hình tựa như phi tinh lóe lên. Bá! Trong lòng Sái Thiên hồi hộp bất phần, chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ băng lãnh như nước đọng sát ý bao phủ. Hắn bị mạng sống, không trong cơ thể cố náo động khí cơ, đem màu đen vòng tay gọi trở về phòng ngự. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, tay phải huy động thanh minh kiếm đâm ra, tay trái rút ra thủ nguyên tán, đem tạo ra. Thanh minh kiếm có thể đỡ không nổi màu đen vòng tay. Có thể thủ nguyên tán là chuyên môn vì phòng thủ mà luyện chế ra đến, nắm giữ cường đại lực phòng ngự, ngăn lại màu đen vòng tay một kích tự nhiên không thành vấn đề. Bành! Ngược lại bay trở về màu đen vòng tay bị thủ nguyên tán ngăn lại. Mà Lý Thương cũng một kiếm đâm vào mi tâm của Sái Thiên bên trong. Ngươi! Sái Thiên đầy mặt tuyệt vọng cùng mê hoặc. Cái này người ngoại lai, không hiện đang tại cho một kha loại trừ nguyền rủa sao? Chẳng lẽ đại tế tư bị lừa sao? Phốc phốc. Theo Lý Thương đem thanh minh kiếm rút ra, Sái Thiên triệt để là không có ý thức. Một bên khác, Sái Khôn cũng bị một nhã cùng một trần hai người liên thủ áp chế. Hắn thấy được Sái Thiên bị Lý Thương một kiếm chém giết, lập tức kinh hoàng. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới đối phương cái kia một đôi giống như thần kiếm sắc bén đôi mắt nhìn về phía chính mình. Trong lúc nhất thời, Sái Khôn khắp cả người phát lạnh. Hắn lấy ra một kiện pháp khí. Đó là một cái bạch cốt đầu người đâm, âm trầm tà dị, quét ngang mà ra, đem một nhã cùng một trần bước lui. Sái Khôn nghĩ thừa cơ hội này chạy trốn, thôi động bạch cốt đầu người đâm vọt tới Lý Thương mà đi, tự thân liền xoay người muốn chạy trốn. Ầm ầm lúc này, Sái Khôn đột nhiên nghe thấy được ngày bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Kỳ quái, tối nay hẳn là không có mưa mới đối, tại sao lại sẽ đánh? Và anh. Ngay sau đó, một đạo tiềm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Sái Khôn trên đầu. Chương 189, phản bội chương 189, phản bội Lý Thương thần bình trên trời rơi xuống, trong khoảnh khắc chém giết hắc sái bộ ba vị tế tư. Mặc dù biết Lý Thương là Trường Sinh một cổ phái tới sứ giả, thực lực nhất định rất mạnh. Mục Trần cùng Mục Nhã vẫn là nhìn con ngươi phóng to, dị thường khiếp sợ. Lại là lôi, lại là hỏa, còn có thể ngự kiếm, vị này thủ đoạn của Trường Sinh cổ sứ quá nhiều, tu vi chắc hẳn cũng đạt tới tứ giai linh hải. Mục Nhã mừng như điên, cái này Thanh Mục bộ thật sự có cứu. Lý Thương giết xong sái thiên phía sau, nhìn hướng Thanh Mục bộ mặt khác một chỗ. Cái hướng kia, một cú cùng một vị khác hát sái bộ tế tư ngay tại đấu pháp. Lý Thương không nói một lời, thả người lao đi. Mục Nhã cùng Mục Trần cũng kịp phản ứng, còn có một tên không có giải quyết. Vị cuối cùng hát sái bộ tế tư không nghĩ qua mặt khác ba vị đồng bạn sẽ bị giải quyết. Làm Lý Thương, Mục Nhã, Mục Trần ba người đánh tới thời điểm, hắn con ngươi chấn động mãnh liệt, sau đó lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một cú thấy được Lý Thương, tương đối kinh hãi, không biết phát sinh chuyện gì. Mục Nhã cho hắn bí mật truyền âm, nói một lần nguyên nhân. Một cú lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này Trường Sinh cổ sứ, lại mạnh như thế. Lấy ta mệnh là chú, thực hồn đoạn. Hắc sái bộ vị cuối cùng tế tư biết chính mình không có sống sót lý do, dứt khoát nghĩ đến đem tự thân tính mệnh hiến tế, nguyện rủa Lý Thương. Đây là tử chú thuật, một khi thành công, đối phương liền sẽ bị tự thân tử linh cả ngày lẫn đêm dây dưa, tra tấn. Mãi đến đối phương mất khống chế phát cuồng, sau đó chết đi. Có thể vị này tế tư chú ngữ còn chưa đọc xong, một vệ thanh quang từ phía sau hắn giống như phi cầu vồng đánh tới. Phốc phốc. Thanh minh kiếm băng lanh huyết tinh xuyên qua vị này tế tư cái cổ, tiết hầu, để hắn không cách nào vừa mới chú ngữ đọc xong. Lý Thương đồng thời ném ra một tấm huyền hỏa phù. Bành. Thân thể của tế tư trực tiếp bị huyền hỏa phù đốt cháy, hóa thành sát chết cháy. Các ngươi thất thần làm gì? Đem còn thừa người của hắc sái bộ giải quyết. Lý Thương thu hồi thanh minh kiếm, từ tốn nói. Mục Trần ba người cũng ý thức được đây là một cái trọng thương hắc sái bộ cơ hội tốt. Hiện tại hắc sái bộ bốn vị tế tư đều chết tại nơi này, chỉ cần lại đem đại bộ phận hắc sái bộ chiến sĩ ở lại chỗ này, hắc sái bộ liền không còn có xoay người cơ hội. Bọn họ lúc này chia ra hành động, bắt đầu thanh lý người của hắc sái bộ. Tế tư đều đã chết, cháy mau. Người của hắc sái bộ điên cuồng hét dầm lên. Thanh Mục bộ thợ săn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Cứ việc bởi vì thân cận thực vật, để người của Thanh Mục bộ không có như vậy dã man huyết anh. Nhưng bọn họ cũng không phải cừu non, bọn họ sâu biết rõ được Long Xà Đại Trạch Nguyên Thủy quy tắc. Đối phương nghĩ bọn hắn chết, bọn họ cũng không thể đối phương sống. Có mấy vị tế tư xuất thủ, người của hắc sái bộ căn bản không phải đối thủ. Bá. Mục Trần không có dựa theo Lý Thương phân phó như thế đi giải quyết người của hắc sái bộ, thân ảnh tại âm u dày trong rừng nhảy vọt lập lòe, đang không ngừng rời xa Thanh Mục bộ. Sắc mặt của hắn mang theo bất an sợ hãi. Tất cả những thứ này đều là Trường Sinh cổ sứ tính toán. Hắn căn vốn cũng không có là đại tế tư loại trừ nguyên rủa tính toán, mà là nghĩ đến đem người của hắc sái bộ dẫn tới. Không biết hắn có hay không hoài nghi đến trên người ta hắc sái bộ, ta cũng không thể đi. Sái Tùng nhất định cảm thấy là ta đang đùa hắn. Muốn tiếp tục sống, chỉ có thể rời đi Long Xà Đại Trạch. Mục Trần cẩn thận suy nghĩ một lần, phát hiện đường lui của mình chỉ còn lại chạy trốn đầu này. Liên tại Mục Trần chạy ra Thanh Mục bộ thời điểm, sắc mặt biến. Một đạo hắn không muốn nhìn thấy thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Mục Trần tế tư cái này là muốn đi nơi nào? Lý Thương mỉm cười hỏi. Trường Sinh cổ sứ ánh mắt Mục Trần băng lãnh. Hắn không có cưỡng ép đi giải thích. Cái kia có thể làm cho mình lộ ra thua không nổi. Hắn nhìn hướng Lý Thương, Trường Sinh cổ sứ, ngươi vì sao biết là ta? Lý Thương lắc đầu, người nào chạy, người đó là Thanh Mục bộ phản đồ. Hát chú thuật cứ việc rất khủng bố quỷ quyệt, nhưng muốn nghị thi chú, cũng cần một vài điều kiện mới được. So như dòng máu, da mảnh, móng tay, tóc, hoặc là ngày sinh tháng đẻ. Loại này mang theo rất mạnh chỉ hướng tính đồ vật. Mục Kha có khả năng trúng chiêu, khẳng định là Thanh Mục bộ có người bán hắn. Lúc ấy Lý Thương liền nghĩ xong đối sách. Hắn sử dụng chính mình am hiểu nhất phương thức, đó chính là xuất kỳ bất ý, xáo trộn đối phương sắp xếp. Đầu tiên là nói thẳng chính mình muốn làm pháp sự loại trừ trong cơ thể Mục Kha hát chú thuật, trên đường không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Tin tức này chỉ có ba vị tế tư biết. Nếu là hát sái bộ nhận được tin tức, đồng thời phát sinh dị động, hoài nghi phạm vi liền có thể tiến một bước thu nhỏ. Mà còn Lý Thương còn có thể dùng cơ hội này trọng thương hát sái bộ, có thể nói một công đôi việc. Cuối cùng, liền là cố ý chế tạo ra cơ hội chạy trốn. Mục Trần cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Trường Sinh cổ sứ chết tại trên tay ngươi, không vào nhà. Mục Trần cười khổ một tiếng. Ngay sau đó, Lý Thương dưới chân hiện ra rất nhiều dây leo. Những này dây leo kịch độc vô cùng, có như độc xà hoa văn, muốn đem Lý Thương hai chân cuốn chặt lấy. Mục Trần nhìn như từ bỏ chống lại, kỳ thực giấu giếm sát cơ. Lý Thương phát giác được sát ý của hắn, thả người nhảy lên, hướng xuống đất ném ra năm tấm huyền hỏa phù, đồng thời lấy ra thanh minh kiếm. Bá. Mục Trần cảm nhận được vừa rồi sái thiên cảm giác. Cố kia băng lãnh hung lệ kiếm sát, để hắn lưng phát lạnh. Mục Trần khẽ quát một tiếng, lấy ra trên đầu mình cảnh cây bệnh mà thành cây vòng. Cái này bất ngờ cũng là một kiện tam giai pháp khí. Giữa không trung lộ ra hóa thành một đầu sặc sỡ rắn độc, nào cắn về phía giữa không trung Lý Thương. Lý Thương thôi động thanh minh kiếm, cùng đầu này sặc sỡ rắn độc cuốn giết cùng một chỗ. Đồng thời hắn tay trái lấy ra một tờ dẫn lôi phủ, liền muốn trực tiếp lấy ra. Mục Trần giật nảy mình. Vừa rồi Sái Khôn bị đánh thành bộ dáng gì, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Mục Trần cấp tốc đem từng chùm dây leo ngưng tụ tại chính mình trên không, tạo thành tấm thuẫn hình dạng, muốn chống cự tiếp xuống dáng lâm kiểm điện. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác lưng phát lạnh. Sắc mặt của Mục Trần đại biến. Hắn biết chính mình bị Lý Thương lừa gạt. Đối phương căn bản là không nghĩ qua dùng phù chú công kích mình, chỉ là muốn hấp dẫn tự thân lực chú ý phốc phốc. Một đạo khổng lồ cồng kềnh lũ ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, quỷ trảo dễ dàng đem Mục Trần lưng xé rách, đem nó trái tim nắm. Bành! Trái tim của Mộc Trần phảng phất tàu phớ bị bổ nát. Trước đừng thôn phệ người này thần hồn. Lý Thương thấy được U Quỷ không kịp chờ đợi muốn thôn phệ Mộc Trần thần hồn, lên tiếng quát bảo ngưng lại. U Quỷ vô cùng khát vọng Mộc Trần thần hồn, lại đối với Lý Thương hoảng hốt, để nó khắc chế. Lý Thương huy động sắp dạn nước chiêu hồn phiên đem U Quỷ triệu hồi, đối với Mộc Trần thi thể thi triển mê thần thuật. Mộc Trần cái kia trong suốt thần hồn từ thi thể hiện lên, hai mắt hoang mang không động. Mộc Trần, ngươi vì sao muốn phản bội thành một bộ? Lý Thương trực tiếp hỏi. Ta muốn làm đại tế tư. Mộc Kha sống quá lâu dài, Mộc Trần hồi đáp. Lý Thương khẽ lắc đầu, lại hỏi, Hắc Sái Bộ vì sao muốn xuống tay với thành một bộ? Không biết. Là Hắc Sái Bộ đại tế tư Sái Tùng trong bóng tối liên hệ ta. Hắn hứa hẹn Mộc Kha sau khi chết, từ ta đảm nhiệm thành một bộ đại tế tư. Mộc Trần nói. Lý Thương không nghĩ tới Mộc Trần hoàn toàn chính là một quân cờ, cái gì cũng không biết. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp phất tay đem Mộc Trần thần hồn đánh tan. Chương 190, truy kích. Chương 190, truy kích. Lý Thương ném ra một tấm xích hỏa phù, đem Mộc Trần thi thể đốt sạch sẽ phía sau, hướng về thanh mục bộ trở về. Lúc này, thanh mục bộ chiến đấu cũng đã kết thúc. Tuyệt đại bộ phận Hắc Sái Bộ chiến sĩ đều bị chém giết, chỉ có số người cực ít chạy trốn. Mộc Nhã, một cú ngay tại phái người dọn dẹp chiến trường. Lý Thương trước hết để cho người đem Sái Thiên ba người thi thể chuyển trở tới đây. Sau đó tại bọn họ mi tâm trên hỏa phong linh phủ. Cái này có thể đem bọn họ chết đi thần hồn phong ấn tại thể nội, chờ U Quỷ tiêu hao tấn thăng đến tam giai tà linh phía sau, lại để cho nó đến thôn vệ cái này mấy bộ thi thể thần hồn. Trừ thi thể bên ngoài, còn có mấy món tam giai pháp khí. Màu đen vòng tay, bạch cốt đầu người lâm, còn có một trần thụ hoàn. Lý Thương đối một trần thụ hoàn đặc biệt cảm thấy hứng thú, tính toán về cho mình dùng. Mặt khác hai kiện liền thu lại, tính toán ngày sau xuất thủ bán. Trường sinh cổ sứ, chúng ta giết Hắc Sái Bộ chín hơn trăm người. Một cú hưng phấn tới bẩm báo. Ân. Thi thể các ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thương hỏi. Nhiều như thế thi thể, dựa theo hắn từ trước đến nay tác phòng, đều là trực tiếp một mùi lửa thiêu. Đây chính là tốt nhất phân bón. Một cú cười hắc hắc. Thi thể là bồi dưỡng thực vật cổ trùng thiên nhiên môi trường thích hợp, cũng coi là bọn họ thành một bộ truyền thống. Bọn họ sẽ không đối với địch nhân có bất kỳ nhân tử. Tùy ngươi. Không nên quên cứu chữa thụ thương tộc nhân. Lý Thương không có can thiệp một cú quyết định. Trường sinh cổ sứ yên tâm. Thụ thương tộc người cũng đã tại tiếp nhận trị liệu. Chúng ta thanh một bộ có không ít có khả năng điều trị thương thế cổ trùng, lại lần nữa tổn thương đều có thể cứu về đến. Một cú mỉm cười nói. Đây chính là bọn họ thanh một bộ ưu thế. Lúc này, Mộc Nhã cũng tìm tới. Trường sinh cổ sứ, Mộc Trần tế tư không thấy tăm hơi. Mộc Nhã biểu lộ ngưng trọng. Nàng trong lòng có một chút suy đoán. Hắn không phải không thấy, là bị ta giết. Hắn bị Sái Tùng đầu độc, bán các ngươi thanh một bộ, mới sẽ dẫn đến trong Mộc Kha đại tế tư mình rùa. Lý Thương biết Mộc Trần mất tích rất nhanh liền sẽ bị người phát giác, nói rõ tình huống. Mộc Trần người này, vậy mà phản bội chúng ta. Sắc mặt một cú khó coi. Hắn phía trước đã cảm thấy Mộc Trần có chút cổ quái, chỉ là không có chứng cứ. Trong lòng Mộc Nhã kinh dị. Nàng phía trước cũng hoài nghi tới trong thanh một bộ có phản đồ, thật không nghĩ đến là Mộc Trần. Lý Thương không có quản bọn họ ý nghĩ trong lòng, mà là lại lần nữa đi tới tán cây kia trong một gốc. Hắn nhìn xem ngồi xếp bằng, đầu dài một đóa xanh hoa Mộc Kha đại tế tư, lấy ra một chiếc liên hoa du đăng, đặt ở trên tay đối phương. Liên hoa du đăng là một kiện rất mạnh phòng thủ cấm khí. Lý Thương tin tưởng, chỉ cần liên hoa du đăng đốt, uy năng có lẽ có khả năng ngăn cách đối phương hắc chú chi lực. Chỉ cần cho Mộc Kha ngăn cách đối phương liên tục không ngừng giáng lâm hắc chú chi lực, đối phương tự nhiên sẽ có biện pháp. Khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng liên hoa du đăng cần tiêu hao tuổi thọ. Lý Thương khẳng định không quan trọng, dù sao cũng không phải là tiêu hao tuổi thọ của mình. Ông Mộc Kha lưu lại ý thức tựa hồ cảm ứng được liên hoa du đăng tồn tại. Hắn không do dự, trực tiếp đem đốt. Liên hoa du đăng bắt đầu tản ra mở nhạt ánh sáng, đem Mộc Kha bao phủ lại, tựa hồ tạo thành một loại kỳ diệu bình chướng, đem quỷ dị hắc chú lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. Lúc này, Lý Thương cảm giác được cái kia cố quỷ dị hắc chú lực lượng đột nhiên tăng lớn, điên cuồng giáng lâm mà đến. Hiển nhiên, Sái Tùng phát giác Mộc Kha thời khắc này dị biến, sử dụng một chút thủ đoạn, tăng lên hắc chú chi lực. Nguyên bản liên hoa du đăng đèn đuốc đột nhiên chập chờn, lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Mộc Kha cũng không muốn mệnh, đem liên hoa du đăng uy năng thôi động đến cực hạn, đèn đuốc cuối cùng ổn định lại. Chỉ là như vậy làm, Mộc Kha tự thân cũng tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, khuôn mặt nếp nhăn rõ ràng, tóc biến thành sám trắng. Hai cỗ lực lượng vô hình tại lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Nhìn như không có đao quang kiếm ảnh như vậy kinh tâm động phách, kỳ thực còn muốn càng kịch liệt. Cuối cùng, vẫn là liên hoa du đăng càng hơn một bậc, đèn đuốc thay đổi đến sáng lên, đem Mộc Kha tự thân bao phủ bảo vệ. Mộc Kha mở ra hai mắt, hắn đau khổ chống cự lại đen chú lực lượng, cuối cùng tại lúc này thu hoạch được một tia thở dốc cơ hội. Trong tay Lý Thương nhẹ nhàng gậy một cái, một tấm chân dương phá huế phủ dán tại mi tâm của Mộc Kha bên trong. Chân dương phá huế phủ phảng phất như mặt trời, để Mộc Kha đỉnh đầu cái kia một khỏa trường thành cổ tỏa ra sự sống, có bảng bạc sinh cơ sống lại. Mộc Kha mượn nhờ cỗ này bảng bạc sinh cơ, còn có sức mạnh của chân dương phá huế phủ, triệt để đem trong cơ thể hắc chú chi lực loại trừ. Một sợi hắc chú chi khí từ Mộc Kha đỉnh đầu dâng lên. Đa tạ trường sinh cổ sứ tương trợ. Mộc Kha đứng lên, hai tay ôm quyền. Kỳ thật hắn một mực không có đánh mất đối với ngoại giới cảm giác, cũng biết tình huống ngoại giới, cho nên không cần Lý Thương nói, hắn cũng biết đối phương là trường sinh một cổ phái tới sứ giả. Trước không nói những này, Mộc Kha đại tế tư, chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Lý Thương mỉm cười nói, trường sinh cổ sứ không phải là muốn đánh tới Hắc Sái Bộ. Mộc Kha kinh ngạc nói, đương nhiên, hiện tại Hắc Sái Bộ mấy vị tế tư đều bị ta chém giết, mà còn trên người ngươi nguyền rủa bị phá trừ, Sái Tùng xem như thi chú người, khẳng định sẽ bị nguyền rủa phản vệ, đúng là chúng ta tốt nhất động thủ thời cơ. Lý Thương trầm giọng nói, cứ việc Mộc Kha bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, có thể Sái Tùng cũng không phải. Huống chi còn có hắn cái này không biết nhân tố tại. Hai người liên thủ thẳng hướng Hắc Sái Bộ, tại trong lòng Lý Thương có 9 thành phần thắng. Lý Thương phong cách hành sự tựa như hắn kiếm pháp đồng dạng, đơn giản trực tiếp, thẳng đến đối phương yếu hại, sẽ không dây dưa dài dòng. Tốt. Nghe Trường Sinh cổ sứ, Mộc Kha lựa chọn tin tưởng vị này Trường Sinh một cổ phái tới sứ giả. Hắn biết đối phương muốn so với mình lợi hại hơn nhiều. Loại này lợi hại không phải tu vi, cũng là tại xử lý sự tình năng lực. Đối phương chỉ một ngày không đến, liền đem Hắc Sái Bộ trọng thương, đồng thời dẫn ra thanh một bộ phản đồ, thậm chí còn đem tự thân nguyên rủa loại trừ. Cái này các loại năng lực, hắn xa kém xa. Hai người trực tiếp rời đi một Úc, thậm chí đều không có cùng một nhã, một cú chào hỏi, trực tiếp thẳng hướng Hắc Sái Bộ mà đi. Lý Thương không biết Hắc Sái Bộ ở nơi nào, chỉ có thể từ một Kha ở phía trước dẫn đường. Hắc Sái Bộ, cốt tháp tầng cao nhất. Làm trong cơ thể một Kha nguyên rủa bị phá trừ nháy mắt, Sái Tùng bị đến từ Hắc chú chi lực phản vệ. Đầu óc hắn xuất hiện rất nhiều kỳ quái nói mớ, tựa như đoán hồn thét lên, để hắn cảm giác đầu mình muốn vỡ ra. A, Sái Tùng liền kém một chút trực tiếp mất khống chế. Hắn lấy ra một thanh hiện ra tà dị vằn đen cốt đao, đột nhiên cắm vào mình trái tim. Phốc phốc. Cái kia cốt đao hiện ra tà dị lực lượng, ngược lại để Sái Tùng trong đầu nói mớ giảm bớt một chút. Chết tiệt, ta bị gài bẫy. Sái Tùng khuôn mặt dữ tợn. Hắn đã biết thanh một bộ chuyện bên kia, liền trên người một Kha nguyên rủa đều bị phá trừ. Lần này, thua thất bại thảm hại. Cái kia Trường Sinh cổ sứ nhất định sẽ không bỏ qua ta. Nói không chừng đã đang trên đường tới. Sái Tùng đem cốt đao từ chính mình trái tim rút ra. Hắn đứng tại cốt tháp, ngắm nhìn toàn bộ Hắc Sái Bộ, hai mắt lập lòe điên cuồng. Không còn kịp rồi, Hắc Sái Bộ tất nhiên muốn hủy diệt, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt tại trên tay của ta. Sái Tùng tự lẩm bẩm. Hắn thời khắc này thần sắc rất quái dị, có điên cuồng tàn nhẫn, cũng có thống khổ không muốn, còn có bất đắc dĩ phẫn nộ. Chương 191, phủ đuổi chân tướng chương 191, phủ đuổi chân tướng Lý Thương vì tăng thêm tốc độ, trừ cho chính mình dán lên một tấm bên ngoài thần hành phù, còn thuận tiện cho Mộc Kha cũng dán một chương. Trong lúc nhất thời, hai người lướt đi mảng lớn tàn ảnh, tốc độ thậm chí so báo săn nhanh hơn, tại bên trong Long Xà đại trạch điên cuồng bút tập. Chưa tới một canh giờ, hai người tới Hắc Sái Bộ phụ cận. Thật là khủng khiếp tử khí. Lý Thương nhìn qua phía trước, thần sắc kinh nghi. Hiện tại canh giờ đã đi tới tia nắng ban mai tờ mở sáng, có thể phía trước nhưng lại có mảng lớn tử khí, đem ánh nắng ban mai đều cho che đậy. Những này tử khí thậm chí đều không cần linh cơ đi cảm ứng, dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Xem ra Hắc Sái Bộ xảy ra chuyện gì. Mộc Kha nhíu mày, hai người không nói hai lời, lại lần nữa tăng tốc. Chờ bọn hắn đi tới trước Hắc Sái Bộ lạc, nhìn thấy một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Từng cố khuôn mặt hoảng hốt tuyệt vọng, toàn thân hư thối thi thể nằm trên mặt đất, tử khí bao phủ, oan khí dày đặc. Cái này Sái Tùng thật là hung ác, biết nói chúng ta muốn tìm hắn để gây sự, trực tiếp đem bộ lạc người đều cho hiến tế. Mộc Kha một cái liền biết là Sái Tùng làm. Chạy thật đúng là nhanh. Đi xem hắn một chút trụ sở, có hay không đồ vật còn sót lại. Lý Thương trầm giọng nói, nổ có phải nổ tận gốc. Hắn chính là muốn tìm đến một chút cùng Sái Tùng tương quan đồ vật, sau đó thông qua tầm vật chi thuật khóa chặt đối phương. Ta nghe nói qua trong Hắc Sái Bộ có một tòa cốt tháp, đó chính là Sái Tùng chỗ cư trú. Mộc Kha cung cấp một cái manh mối. Hai người lúc này đi vào trong Hắc Sái Bộ. A, mặt đất một cỗ thi thể rít gào lên, từ mặt đất bạo khởi, hai cánh tay mở ra, liền nghị ôm lấy Lý Thương. Tự tìm cái chết. Cũng không phải là ta giết các ngươi, không đi gây sự với Sái Tùng, còn muốn tìm đạo gia suối quẩy. Lý Thương giận không tranh, trực tiếp ném ra một tấm huyền hỏa phủ, đem đối phương đốt thành tro. Hắn nhìn qua phụ cận thi thể, cho dù đối phương đều còn không có sát chết bùng dậy, lại ném ra 5-6 tấm huyền hỏa phủ. Phốc phốc phụ cận thi thể hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Đến đây, không còn có thi thể bạo khởi. Lý Thương cùng Mộc Kha một đường đi tới chỗ sâu trong Hắc Sái Bộ. Một tòa âm trầm quỷ quệt cốt tháp ra hiện tại bọn hắn trong mắt. Lý Thương cùng Mộc Kha đi vào xem xét, phát hiện bên trong cốt tháp trừ có mấy cỗ thi hài bên ngoài, liền linh thạch đều không có. Hiển nhiên, Sái Tùng trước khi đi đặc biệt đem tất cả mọi thứ đều mang đi. Sái Tùng am hiểu nguyện rủa chi thuật, hắn đối tự thân tóc ra mảnh, thậm chí vật phẩm cũng rất để ý sợ bị người lấy đi. Xem ra rất khó có thu hoạch. Lý Thương lắc đầu. Cuối cùng, hắn cùng Mộc Kha rời đi cốt tháp, đến mức Hắc Sái Bộ vẫn quy củ cũ, trực tiếp thả hỏa tiêu. Hai người quay trở về tới Thanh Mục Bộ. Lúc này, người của Thanh Mục Bộ còn tại dọn dẹp Hắc Sái Bộ tộc nhân thi thể. Bọn họ thần sắc không có phía trước hoang mang e ngại, lộ ra rất hưng phấn. Những ngày này, tại đại tế tư Mộc Kha bị bên dưới chú, Thanh Mục Bộ tộc nhân đều ở vào sợ hãi phía dưới. Bọn họ biết, một khi Mộc Kha xảy ra chuyện, Hắc Sái Bộ liền sẽ toàn diện tiến công. Đến lúc đó, Thanh Mục Bộ có thể liền sẽ bị tiêu diệt. Mà bây giờ những này lo lắng tự nhiên đều không tồn tại nữa. Theo Mộc Kha bình yên vô sự xuất hiện, Thanh Mục Bộ tộc nhân sau cùng lo lắng đều biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có Lý Thương lại không thấy bóng dáng. Hắn tự nhiên là đi tới cái kia mảnh dãy trong rừng. Cứ việc không có đem Sái Tùng giải quyết, có thể Thanh Mục Bộ hủy diệt lo cũng không có, Lý Thương đương nhiên phải tìm Thụ Long thu hoạch còn lại thù lao. Thụ Long cũng cảm ứng được Lý Thương đến, rừng rậm dần dần tách ra một con đường. Lý Thương dọc theo đầu này trong rừng tiểu đạo một mực đi về phía trước, rất nhanh liền thấy cái kia một gốc vạn niên cổ thụ. Đối phương lại lần nữa hóa thành Thụ Long dáng dấp. "Tiểu tử, gặp phải cái bao nhiêu khó khăn?" Thụ Long hỏi. Bởi vì sinh cơ khô kiệt, cảm giác của nó phạm vi chỉ hạn chế tại phiến rừng rậm này, căn bản là không có cách biết chuyện ngoại giới. Lý Thương rời đi rừng rậm còn chưa đủ 12 canh giờ, lại lần nữa vòng trở lại, Thụ Long cho rằng đối phương là gặp phải chuyện gì, đến tìm kiếm chính mình hỗ trợ. Đối với cái này, trong lòng Thụ Long cũng sớm có dự liệu. Lý Thương cho dù thiên phú lại cao, vẫn là huyền minh đạo quan truyền nhân, có thể cuối cùng chỉ là tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả, nếu muốn giải quyết thanh mục bộ hiện nay phiền phức, không có dễ dàng như vậy. Ta có thể gặp phải cái bao nhiêu khó khăn. Chuyện của thanh mục bộ giải quyết, đem còn lại thù lao kết cho ta. Lý Thương trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Nguyên lai đem chuyện của thanh mục bộ giải quyết. Thù Long bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên kêu sợ hãi cái gì? Ngươi một ngày không đến liền giải quyết. Lý Thương gật đầu nói, không tin ngươi đi hỏi một chút Mộc Hà. Thù Long lắc đầu, không cần. Chỉ là có chút vượt qua dự đoán của ta. Nó hiếu kỳ hỏi thăm, tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào đem hắc sái bộ giải quyết? Sái tùng người này vẫn là rất khó khăn làm. Người của thanh mục bộ ngày đêm tại bên ngoài rừng rậm thần cầu, Thụ Long đối với phía trước thanh mục bộ tình huống gặp gỡ rất rõ ràng, rất dễ dàng. Ta chính là đem bọn họ đều lừa Lý Thương đem tự mình giải quyết hắc sái bộ quá trình nói ra. Thụ Long sau khi nghe xong, liền tiếng thốt lên kinh ngạc, chậc chậc. Các ngươi người của Huyền Minh Bạo Quan, thật chẳng lẽ là mỗi cái đều là biến thái sao? Lý Thương nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có thể Thụ Long biết một chút đều không đơn giản. Thực lực, dũng khí, trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói, sái tùng bại bởi Lý Thương là không có chút nào an. Ngươi tại âm dương quái khí. Lý Thương hoài nghi nói. Làm sao có thể? Đây là tán thưởng. Thụ Long biết thanh mục bộ vấn đề giải quyết phía sau, cũng rất vui vẻ. Tối thiểu nhất, hắn còn có thể dựa vào thanh mục bộ nguyện lực, lại tiếp tục tồn sống sót. Nó dựa theo sự tình nói rõ trước, từ trên người mình lại gỡ xuống một mảnh long lân vỏ cây, còn có nửa cân lá cây. Nói là nửa cân, kỳ thật liền 5 mảnh. Bởi vì thụ long lá cây đều rất thâm hậu, trọng lượng không nhẹ. Lý Thương đem vỏ cây cùng lá cây đánh bọc lại, hỏi phía trước sự kiện kia, tiền bối, thần võ kỷ nguyên đến cùng phát sinh qua cái gì náo động? Thần võ kỷ nguyên đột nhiên hủy diệt là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đã nhiều năm như vậy, đại càn vương triều rất nhiều người đều muốn biết năm đó chân tướng. Có thể lịch sử sớm đã bị cái kia một tràng lớn náo động lớn chỗ vùi lấp. Hậu nhân không cách nào biết được, năm đó cực thịnh một thời thần võ hoàng triều, tại sao lại đột nhiên sụp đổ? Duy chỉ có thụ long loại này sống vào năm, từ thần võ kỷ nguyên liền sống sót đến hiện nay lão cổ đồng, có lẽ biết một vật. Ánh mắt lao thụ long thổn thức, thần võ kỷ nguyên. Ta sinh ra tại thời đại kia. Lúc ấy thần võ hoàng triều chủ nhân tên là Thánh Thiên Tử. Hắn là một đời hùng chủ, anh minh thần võ, sáng tạo qua vô cùng huy hoàng chiến tích. Ta rất khó hình dung hắn sáng tạo công trạng và thành tích, lúc đó thần võ hoàng triều chính là tại trên tay hắn đạt tới trước nay chưa từng có huy hoàng, có thể nói là tứ hải thần phục, khiến vô số cổ lão xa xưa thánh địa, tông môn đều túi lầu xuống. Ta nhớ đến lúc ấy thiên địa cũng phát sinh dị biến, dẫn đến sinh sôi rất nhiều tà linh, rất nhiều tà giáo tổ chức đầu độc thương sinh, thậm chí còn có viễn cổ yêu ma xuất thế. Tất cả những thứ này đại loạn đều bị Thánh Thiên Tử lắng lại. Có thể thành cũng Thánh Thiên Tử, bại cũng Thánh Thiên Tử. Đạt tới nhất thời kỳ cường thịnh thần võ hoàng triều, cũng là kết thúc tại trên tay hắn. Lao Thụ Long cảm khái một tiếng. Chương 192, điên chương 192, điên vì sao? Vị này Thánh Thiên Tử về sau làm chuyện gì? Lý Thương hiếu kỳ truy hỏi. Thiên phú của Thánh Thiên Tử, nghe nói là nhân tộc cổ kim người thứ nhất, đạt tới cựu giai bị ngạn cảnh giới, cách khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa. Loạn thần kỷ nguyên về sau, thần linh đã sớm biến mất trên thế gian, mà Thánh Thiên Tử liền là lúc ấy tiếp cận nhất thần linh cảnh giới người. Có thể lại thế nào tiếp cận thần, nhưng chung quy không phải thần. Cho dù Thánh Thiên Tử tu vi cao nhất, có vô số khí huyết đại dược bổ dưỡng, chung quy là không cách nào đối kháng thời gian trôi qua. Tại tiêu phí rất nhiều tuế nguyệt lắng lại thiên địa dị biến về sau, tính mạng của hắn cũng cuối cùng muốn đi đến phần cuối, mà không cam lòng tử vong Thánh Thiên Tử. Điên! Hắn phái ra đại quân, chinh phạt cái này đến cái khác cổ lão tông môn, thế ra chỉ vì thu hoạch bọn họ thần linh huyết mạch. Rất nhiều truyền thừa tu luyện chính là vào lúc này đợi đoạn tuyệt. So thiên địa dị biến càng lớn một cơn náo động như vậy xuất hiện. Lúc ấy Long Xà Đại Trạch cũng là thần võ hoàng triều cương vực, đồng dạng bị lan đến gần, tử thương vô số. Chính là lần này náo động phía sau, cực thịnh một thời thần võ hoàng triều như vậy sụp đổ, Thánh Thiên Tử cũng không biết tung tích. Lao Thụ Long nói, hắn thành công sao? Lý Thương không nghĩ tới thần võ kỷ nguyên kết thúc, cũng chỉ là bởi vì là một cái người. Không có ai biết. Ta có linh trí lúc, khoảng cách thần võ hoàng triều sụp đổ qua rất nhiều năm, đại địa phân tranh một mảnh, Thánh Thiên Tử lại biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn có hay không đã thành thần. Ta khi đó cũng quá mức nhỏ yếu, không cách nào biết được một chút bí ẩn sự tình, về sau cũng là không ngừng hỏi thăm, mới biết được đại khái. Các ngươi người của Huyền Minh Đạo Quan, cũng là tại cái kia cơn náo động phía sau, không lâu liền xuất hiện tại Long Xà Đại Trạch. Thụ Long lắc đầu. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Hắn biết lịch đại trước tổ sư ra đến Long Xà Đại Trạch, có lẽ chỉ là trước đến xem xét trước ngộng thần nữ phong ấn. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới chính mình tại Trường Phong quận thành gặp qua thần võ kỷ nguyên thời kỳ di tích, lại liên tưởng đến cái kia một mảnh mai rùa đã từng xuất hiện hình ảnh, trong lòng có chút suy đoán. Tiền bối, Thánh Thiên Tử lúc ấy vì thành thần, trừ đồ sát tông môn thế gia bên ngoài, có phải là còn hiến tế rất nhiều thành trì? Lao Thụ Long kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lúc ấy Thánh Thiên Tử điên về sau, thu thập rất nhiều thần linh huyết mạch phía sau, nghe nói là cử hành một tràng thành thần nghi thức, hiến tế vượt qua một thước sinh linh. Thánh Thiên Tử cũng là tại cái kia một tràng nghi thức phía sau, hoàn toàn biến mất. Lý Thương trầm giọng nói, ta tiến vào qua một tòa thần võ kỷ nguyên chỗ tàn lưu lại cổ thành, nơi đó không có bất kỳ cái gì chiến loạn vết tích lại bị người vứt bỏ, nghe nói cùng loại di tích còn có rất nhiều. Kết hợp ngươi lời mới rồi, ta mới sẽ làm ra loại này phỏng đoán. Lao Thụ Long gật gật đầu, tiểu tử ngươi đầu thật đúng là linh quang, cái này đều có thể đoán ra được. Lý Thương cười cười. Trong lòng hắn kỳ thật còn có một cái to gan hơn phỏng đoán. đó chính là của Huyền Minh đạo quan sa sút, có thể cũng cùng vị này Thánh Thiên Tử có quan hệ. Lấy Lý Thương đối Huyền Minh đạo quan chư vị tổ sư hiểu rõ, nói không chừng lúc trước cùng Thánh Thiên Tử làm qua một tràng. Biết thần võ kỷ nguyên náo động bí mật phía sau, Lý Thương đưa ra cáo tử. Hắn trước khi đi, đột nhiên nói nhiều một câu, "Tiền bối, ngươi cảm giác phải tự mình thật an toàn." Thu Long Kinh nghi nói, "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta cảm thấy Hắc Sái Bộ hẳn không phải là hướng về phía Thanh Mục Bộ, mà là hướng về phía ngươi tới. Sái Tùng dám cho một kha bên dưới chú, chỉ sợ là đang thử thăm dò ngươi." Lý Thương thấy được Thụ Long sảng khoái như vậy đem còn thừa thù lao kết toán, còn cho mình nói chuyện của thần võ kỷ nguyên, hảo tâm nhắc nhở một câu. "Không có khả năng. Hắc Sái Bộ một cái trung đẳng bộ lạc, không có khả năng có lá gan này thăm dò ta. Trừ phi Sái Tùng cũng là nghe người ta sai khiến." Thụ Long âm thanh trầm thấp xuống. Nghe Lý Thương tiểu nói này, nó trong lòng cũng giật mình. Cứ việc nó công bố chính mình là nguyên cổ chân quân ngũ đại hộ pháp một trong, trường sinh một cổ. Có thể Thụ Long biết chính mình căn bản cũng không phải là cái gì trường sinh một cổ, mà là một gốc vạn niên lao thụ. Hơn nữa còn là một gốc dần dần già đi, sinh mệnh sắp đi đến cuối lao thụ. Đến cùng là ai tại trong Long Xà đại trạch, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai biết ta tình huống? Thụ Long trầm âm. Nếu như lúc trước, liền xem như có người đối phó chính mình, Thụ Long cũng căn bản sẽ không sợ. Chỉ cần đi vào phiến rừng rậm này, liền xem như lục giai nguyên thần, hắn đều có lòng tin chống lại. Có thể lúc này không giống ngày xưa, nó quá già rồi. Thậm chí chỉ có thể để Lý Thương thay tự mình ra tay giải quyết thành một bộ phiền phức, không dám đích thân xuất thủ. Vậy ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ. Sái Tùng bây giờ chạy trốn, hắn người sau lưng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Thương nói đến thế thôi, liền muốn quay người đi bảo. Ai? Tiểu tử ngươi chớ đi nha. Mau cứu lao nhân ra ta nha. Thụ Long thấy được Lý Thương muốn đi, lên tiếng giữ lại. Lý Thương nếu là rời đi, hắn coi như thật muốn chờ chết. Nếu là Lý Thương nguyện ý giúp hắn, có thể còn có một chút hy vọng sống. Để mắt tới ngươi người, đoán chừng là Long Xà đại trạch cái nào đó đại bộ lạc. Ta có thể không thể chơi vào. Lý Thương lắc đầu. Đây không phải là còn có ta sao? Thụ Long đội vàng nói. Tiền bối, tình trạng của ngươi bây giờ, có lẽ không ra được mấy lần tay a. Lý Thương nói. Thụ Long tình huống trước mắt, khẳng định là hỏng đến cực hạn. Nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại. Ta liều mạng vẫn là có thể. Huống chi cũng không nhất định phải liều mạng tiểu tử, ngươi lần này muốn cái gì? Thụ Long bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp hỏi. Chỉ có đầy đủ lợi ích, tiểu tử này mới sẽ giúp mình. Lý Thương dừng bước lại, nhếch miệng cười nói, tiền bối, ngươi lời nói này, ta muốn ngươi một đoạn thân cây, còn có một khối nhỏ thụ tâm, không biết được hay không? Đây cũng không phải là cành cây, mà là thân cây cùng thụ tâm, tương đương với trực tiếp muốn cho lão thụ Long cắt thịt. Tiểu tử ngươi muốn ta thân cây cùng thụ tâm làm gì? Lão thụ Long hỏi. Thân cây luyện chế một thanh phi kiếm, mà thụ tâm thì là luyện chế đan dược. Lý Thương nói, thụ Long bản thể có thể là một khỏa vạn niên lão thụ, tuyệt đối là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo. Huống chi cái gọi là một kiếm luyện chế cũng rất đơn giản, thậm chí cũng không thể dùng luyện chế đến hình dung, chính là trẻ thành một kiếm, sau đó trên họa phù văn, Lý Thương chính mình liền có thể hoàn thành. Lấy thụ Long bản thể thân cây, dạng này tùy tiện làm một cái, có lẽ đều có thể đạt tới tam giai, thậm chí tứ giai pháp khí. Đến tiếp sau gặp phải tốt luyện khí sư, lại làm cho đối phương hỗ trợ cho vào lò nấu lại. Đến mức thụ tâm, liền muốn tìm một kha hỗ trợ nhìn xem. Nói như vậy, ta còn muốn trước đem thân cây cùng thụ tâm cho ngươi. Tiểu tử ngươi bản tính, đánh đến quá văn rồi. Thụ Long bất đắc dĩ nói. Lý Thương ha ha cười nói, tiền bối, cái này một đoạn thân cây cùng một khối nhỏ thụ tâm tuy nói tổn thương nguyên khí, thế nhưng so ném đi mạng nhỏ cường. Ta ở lại chỗ này giúp ngươi, cũng là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Không tăng lên cảnh giới cùng chiến lực, làm sao cùng cái kia phía sau hấp thụ giao phong? Thụ Long cũng biết Lý Thương lưu lại sát thực rất nguy hiểm, cũng chỉ có hắn có năng lực như thế giúp mình. Nó cắn răng nói, tốt, vậy liền cho ngươi một đoạn thân cây cùng một khối thụ tâm. Dứt lời, Thụ Long đưa ra long chảo, trực tiếp tại trên người mình vạch một cái. Phốc phốc, một khối ước chừng dài 5 thước dài mảnh cây khối rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lý Thương trên tay. Đồng thời, Thụ Long hé miệng, một đoàn tản phát lục quang chùm sáng bay ra, đồng dạng hướng về bàn tay Lý Thương bay đi. Đó là một đoàn rất mềm mẻo, chỉ có to bằng ngón tay, giống như huyết đục, có màu xanh đường vân tổ chức. Cái này sẽ là của Thụ Long thụ tâm, tương đương với đào ra một khối tâm đầu nhục thụ long, khí tức thay đổi đến suy yếu. Tiểu tử, cây này thân cùng thụ tâm ta nhưng là giao cho ngươi. Lý Thương ôm quyền, tiền bối yên tâm, nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Được thôi, vậy ngươi đi về trước đi, ta cần phải tĩnh dưỡng một cái. Thụ Long nói xong, trực tiếp hóa thành lao thụ răng dấp, chỉ là chính giữa thân cây thiếu một khối. Lý Thương cầm trong tay cái kia một đoạn thân cây cùng một khối nhỏ thụ tâm, quay người rời đi. Chương 193, chống không cắt. Chương 193, chống không cắt. Lý Thương đáp ứng Thụ Long, cũng có nhất định suy tính. Hiện tại hắn còn chưa tìm được gần vụ chi địa. Cái này mênh mông Long Xà đại trạch, nếu muốn bằng vào vận khí đi tìm đến ẩn vụ chi địa, chỉ sợ muốn chọc giận chuyển chi tử mới có thể làm đến. Lý Thương hiện nay còn không có thu hoạch được bất luận cái gì liên quan tới khí vận thần thông gia trì, cho nên hắn cảm giác phải tự mình hẳn là không có vận khí tốt như vậy. Hắn là muốn mượn sức mạnh của Thanh Mục Bộ thay mình tìm kiếm. Bởi vì chính mình hiện tại làm sao cũng có một cái thân phận của trường sinh cổ sứ, còn đem Thanh Mục Bộ cứu vớt tại thủy hỏa ở giữa. Chỉ khi nào Thụ Long xảy ra chuyện, Thanh Mục Bộ tự nhiên sẽ không còn tồn tại, tính toán của hắn liền sẽ thất bại. Lý Thương nếu là lại đi cùng một cái khác bộ lạc thành lập liên hệ, cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Cho nên hắn mới chịu đáp ứng Thụ Long lưu lại, cứ việc cần gánh chịu một chút nguy hiểm, có thể ích lợi cũng rất lớn. Hắn hiện tại việc cần phải làm liền hai chuyện. Đầu tiên là luyện khí. Chiêu hồn phiên cùng phi kiếm tài liệu hắn đều đã góp đủ, đem cái này hai kiện pháp khí luyện chế ra đến, có khả năng tăng lên rất nhiều chiến lực. Một chuyện khác, chính là luyện đan. Lý Thương lúc này tu vi đã trong ngưng hồn kỳ, tựa hồ cách tứ giai linh hải có một chút khoảng cách. Có thể Lý Thương lại không nghĩ như vậy, bởi vì trên tay hắn có một quả vạn năm thần thụ thụ tâm. Cây này lòng có rất khổng lồ sinh mệnh tinh hoa. Lý Thương tính toán đem luyện chế thành đan dược, có lẽ có khả năng cấp tốc tăng lên tự thân tu vi. Chỉ muốn đạt tới tứ giai linh hải, liền tính Sái Tùng cùng với phía sau hắc thủ đang đi tìm đến, hắn cũng có sức đánh một trận. Thay một bộ am hiểu thực vật cổ, không biết là có hay không am hiểu thuật luyện đan. Hỏi một chút Mộc Kha, nếu có thể thay ta luyện đan liền tốt. Lý Thương chính mình không có cách nào phân thần, chỉ có thể nhìn một chút Thanh Mục Bộ có hay không có am hiểu luyện đan người, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian. Hắn về tới Thanh Mục Bộ phía sau, trực tiếp đi tìm Mộc Kha. Đối phương ngay tại tán cây trong một ốc tu dưỡng. Cứ việc trong cơ thể hắc tử chú đã loại trừ, cũng chỉ là tương đương với bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn rất yếu ớt. Cho nên Mộc Kha tại ngắn ngủi lộ diện phía sau, lại về đến nơi này nghỉ ngơi. Trường Sinh cổ sứ, ngươi nhanh như vậy liền trở về. Mộc Kha biết Lý Thương là đi tìm Trường Sinh Mộc Cổ. Liên cùng Trường Sinh Mộc Cổ nói một lần Thanh Mục Bộ tình huống. Nó còn đưa ta một khối thụ tâm. Mộc Kha đại tế tư, các ngươi Thanh Mục Bộ có thể hay không dùng khối này thụ tâm luyện chế đan dược? Lý Thương đem cái kia một khối thụ tâm lấy ra. Mộc Kha thấy được Lý Thương thật lấy ra một khối nhỏ thụ tâm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu biết rõ, Trường Sinh Mộc Cổ một năm mới sẽ cho bọn họ Thanh Mục Bộ một chiếc lá. Cái này cái lá cây là thuộc về toàn bộ Thanh Mục Bộ, một mình hắn cũng vô pháp độc nhất, chỉ có thể chia rất nhiều mảnh nhỏ. Mà bây giờ, Thụ Long vậy mà trực tiếp cho Lý Thương một khối thụ tâm, cứ việc lớn nhỏ chỉ có móng tay, có thể đó cũng là vô thượng chí bảo. Mộc Kha bình phục tâm tình, gật đầu nói, không có vấn đề, bởi vì luyện cổ cùng luyện đan nguyên lý đều là giống nhau, chỉ là cây này tâm thái quá chân quý, có thể muốn hoa thời gian nửa tháng. Không biết Trường Sinh cổ sứ cần luyện chế cái gì loại hình đan dược. Lý Thương nói thẳng, tăng lên tốc độ tu luyện đan dược, mà còn dược hiệu càng mạnh càng tốt. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách để cao tự thân tu vi. Vậy liền luyện chế Thanh Dương đan, đây là chúng ta Thanh Mục Bộ một loại bí truyền đan dược, nuốt một viên, liền có thể tăng lên 10 năm công lực. Nếu như dùng Trường Sinh một cổ thụ tâm đi luyện chế, hiệu quả khẳng định sẽ tăng mạnh. Luyện ra được phẩm giai, vượt xa tưởng tượng. Mộc Kha giới thiệu nói, tốt, vậy liền luyện Thanh Dương đan. Lý Thương gật gật đầu, chỉ là cái này Thanh Dương đan luyện chế phiền phức, có thể cần thời gian nửa tháng. Mộc Kha bổ sung một câu. Lý Thương cau mày nói, có thể hay không nhanh lên? Ai cũng không biết Sái Tùng cùng phía sau hấp thụ lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại, thời gian khẩn cấp. Mộc Kha không có hỏi Lý Thương vì sao vội vã như vậy, mà là suy tư làm sao đi giúp Lý Thương rút ngắn thời gian. Vậy ta kêu Mộc Nhã, một cú hiệp trợ ta luyện đan, ước chừng rút ngắn đến 10 ngày. Mộc Kha nói, vậy liền xin nhờ Mộc Kha đại tế tư. Lý Thương ôm quyền nói, Trường Sinh cổ sứ không cần khách khí, trên người ta hắc tử nguyền rủa là ngươi loại trừ, tương đương với ngươi cứu ta một mạng. Thanh Mục Bộ càng là vì ngươi mới giải trừ nguy cơ, những sự tình này không tính là cái gì. Mộc Kha nghiêm mặt nói. Hắn từ Lý Thương trên tay nhận lấy cái kia một khối thụ tâm. Ta cái này kêu là một cú cùng Mộc Nhã bắt đầu chuẩn bị. Thương thế của hắn cứ việc ảnh hưởng chiến đấu, lại không ảnh hưởng luyện đan. Huống chi Lý Thương gấp gáp như vậy, nhất định có nguyên nhân. Mộc Kha cũng muốn mau chóng giúp hắn đem đan dược luyện ra. Thời gian cấp bách, Lý Thương đem thời gian để lại cho Mộc Kha, để chính hắn phát huy, chính mình trước rời đi tán cây một ốc. Người của Thanh Mục Bộ đều là ở trên tầng cây, Lý Thương ngược lại là không có loại này quen thuộc. Cho nên hắn dứt khoát tại rừng rậm bên ngoài đất trống lên một gian mộ ốc, sau đó bắt đầu luyện chế mới chiêu hồn tiên, cùng với phi kiếm. Bắc Mạc, cắt vàng đầy trời, nóng bức giống như hoàng ngục. Viêm Sa Thành. Đây là Bắc Mạc lớn nhất một tòa thành trì, có đặc thù phong quang, kiến trúc đều là dùng đất vàng, gạch đá xây dựng, hình thức vô cùng đơn giản, không phải hình vuông chính là hình chữ nhật. Người nơi này thân hình cao lớn, làn da cổ đồng, nói xong nửa sống nửa chín tiếng phổ thông, dắt từng tấc lạc đà. Một tòa đơn sơ nhà trọ đại sảnh bên trong, một người mặc áo bào xám, ngũ quan thâm thúy, con mắt lộ ra không động nam tử đang uống một bát nước trà. Hắn loại này trang phục tại Viêm Sa Thành rất ít thấy được, bởi vì nơi này khí hậu nóng bức, không có người sẽ mặc áo bào xám. Có thể kỳ quái là, nhà trọ đại sảnh vẫn là rất náo nhiệt, tựa hồ không có người nhìn thấy người áo bào cho này, tất cả mọi người là đang lớn tiếng ẩn tụ tỉ uống rượu. Viêm Sa Thành tòa thành thị này, chính là như vậy lửa nóng huyên náo. Lúc này, lại có một đạo áo bào đen thân ảnh đi vào trong nhà trọ. Càng thêm chuyện kỳ quái phát sinh. Trong nhà trọ người tựa hồ không nhìn thấy hắc bào nhân này, phảng phất hắn đồng thời không tồn tại. Người này lại là Hoàng Lương Hội Yểm Sâm. Hắn đi tới cái kia thâm thúy nam tử vị trí cái bàn ngồi xuống. Đại tế tư, tìm tới liên quan tới thất lạc không xa chi thành di tích tin tức. Yểm Sâm nhỏ giọng nói. Ở nơi nào? Yểm Mộng lập tức hỏi. Từ khi tại trên người Lý Thương biết được thông tin phía sau, bọn họ người của Hoàng Lương Hội liền toàn bộ chạy đến Bắc Mạc chi địa, không ngừng tìm kiếm liên quan tới chức Mộng Thần Nữ manh mối. Trong đó cái này không xa chi thành để Yểm Mộng cảm thấy có khả năng nhất. Đây là tồn tại ở Bắc Mạc trong truyền thuyết quốc gia, nghe nói nơi đó cư trú một vị thần linh. Chỉ cần có thể tìm tới không xa chi thành, vị kia thần linh liền có thể thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng. Cho nên tại Bắc Mạc chi địa, mỗi năm đều có rất nhiều người đang tìm không xa chi thành, muốn nhìn thấy vị kia thần linh. Có thể từng ấy năm tới nay, từ không có người tìm tới qua. Tại Bắc Mạc bên trong cổ hoang sơn mạch, có người từng gặp không xa chi thành. Đó là Bắc Mạc một mảnh tuyệt địa, có rất nhiều khủng bố, không ai dám đi. Tiểm Sâm nói xong chính mình phát hiện, những ngày này, hắn tại trong Viêm Sa Thành, lẻn vào cái này đến cái khác người trong động, không ngừng tìm kiếm tin tức về không xa chi thành. Cuối cùng tại vừa rồi, hắn từ một người tu luyện mộng cảnh bên trong, tìm tới một đường tìm kiếm. Cổ Hoang Sơn Mạch, cách Viêm Sa Thành có bao xa? Tiểm Mộng trầm giọng hỏi. Nghe nói có mấy vạn dặm. Tiểm Sâm nói. Bắc Mạc rộng lớn, liền người địa phương cũng không biết lớn bao nhiêu. Chương 194, chuẩn bị chương 194, chuẩn bị mấy vạn dặm. Quả thật có chút xa xôi. Tiểm Mộng do dự một chút. Có thể hắn nghĩ tới Huyền Minh đạo quan đã chỉ sợ là đã đạt tới không xa chi thành. Chính mình đã tại Viêm Sa Thành lãng phí một chút thời gian, nhất định phải tại Huyền Minh đạo quan lại lần nữa phong ấn trước Ngộng Thần Nữ phía trước chạy tới. Bằng không, Hoàng Lương hội vô số năm chờ đợi, sẽ lại lần nữa hóa thành một nước. Vì vậy, Tiểm Mộng âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểm Sâm, cho Điểm Tam, Tiểm Tứ phát thông tin, để bọn họ theo chúng ta tiến về Cổ Hoàng Sơn mạch. Những người còn lại, tiếp tục tại trong Viêm Sa Thành tìm hiểu. Tiểm Sâm sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ." Cứ việc hắn cảm thấy trước Ngộng Thần Nữ tỷ lệ lớn liền phong ấn tại không xa chi thành, nhưng vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Minh Mạch, Tiểm Sâm gật đầu. Hắn lúc này đứng dậy, rời đi nhà trọ, bắt đầu thông báo người của Hoàng Lương hội. Long Xà đại trạch, một chỗ bên cạnh hồ, có một cái bảng đại bộ lạc. Cái này bộ lạc tên là Thú Hồn tộc, quy mô của nó tương đương với một tòa thành nhỏ, mấy vạn tộc nhân, chỉ là không có tường thành, có to to nhỏ nhỏ mỗ. Thú Hồn tộc tại trong Long Xà đại trạch cũng rất nổi danh, bởi vì bọn họ danh xưng là Long Xà đại trạch tối cường thợ săn, am hiểu bồi dưỡng các loại cỡ lớn cổ trùng chiến đấu, dã man mà huyết tinh. Tại Thú Hồn bộ một chỗ trong thành ốc, Hắc Sái bộ đại tế tư, Hắc Sái đang cùng một cái bắp thịt cường tráng, tóc đâm thành bím tóc đại hán nói chuyện. Đại hán này hai tay đều có hai cái hắc xà hình xăm, khuôn mặt cũng vẽ lấy hắc xà hình xăm, liền con mắt đều đã dị hóa, biến thành dựng thẳng đồng tử. Xa xa nhìn lại, phảng phất một đầu rắn ba đầu, có huyết tinh âm lãnh cảm giác các bách. Xa khác tế tư, lần này là ta chủ quan, bị cái kia trường sinh cổ sứ lừa gạt, dẫn đến hắc sái bộ đều hủy diệt. Sái Tùng thở dài nói, hắn đối diện vị này là Thú Hồn bộ tam tế tư, xa khác. Sái Tùng tế tư yên tâm, chỉ cần ngươi tại chúng ta Thú Hồn bộ lạc, thanh một bộ cầm ngươi liền không có cách nào. Xa khác nét miệng cười nói, hắn cười lên. Phản phất một đầu mở ra miệng to như chậu máu mãng xà. Trong lòng Sái Tùng nhíu mày, hắn bình tĩnh hỏi, "Xà tế tư, các ngươi Thú Hồn bộ không có bước kế tiếp tính toán?" Hắn lần này xuống tay với Thanh Mục bộ, hoàn toàn là bởi vì Thú Hồn bộ trong bóng tối liên lạc chính mình. Bằng không, hắn cũng sẽ không đột nhiên đi treo chọc Thanh Mục bộ. Nhưng bây giờ Hắc Sái bộ xảy ra chuyện, Thú Hồn bộ lại cho hắn một loại muốn chí thân sự ngoại cảm giác. Trong lòng Sái Tùng tự nhiên khó chịu. Hắn lần này có thể là liền Hắc Sái bộ đều cho bồi tiến bảo. Xà khắc khẽ mỉm cười, "Sái tử tế tư yên tâm, chúng ta Thú Hồn bộ cần cái gọi là trường sinh một cổ. Chỉ là chúng ta vốn chỉ muốn thăm dò trường sinh một cổ tình huống, không nghĩ tới lại giết ra một cái trường sinh cổ sứ. Chúng ta nhất định phải đem cái này trường sinh cổ sứ giải quyết, mới có thể bức bách trường sinh một cổ xuất thủ." Sái Tùng cao mày nói, "Các ngươi không là thông qua vu thuật xem bói, biết cái kia trường sinh một cổ ở vào rất hư nhược trạng thái sao? Lại kéo đi xuống, liền sợ trường sinh một cổ khôi phục lực lượng." Xa khác lắc đầu, "Sái Tùng tế tư, ta hiểu sự phẫn nộ của ngươi. Cứ việc trường sinh một cổ không phải nguyên cổ chân quân hộ pháp, có thể bản thể cũng là một đầu vạn năm thụ quái, tu vi thâm hậu. Chúng ta chỉ biết là nó hiện nay ở vào trạng thái hư nhược, có thể suy yếu tới trình độ nào, xem bói không có rõ ràng nói rõ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ trước điều tra cái gọi là trường sinh cổ sứ đến cùng là lai lịch gì, đợi đến xuất thủ thời điểm, tự nhiên sẽ kêu lên ngươi." Trong lòng Sái Tùng bất đắc dĩ, có thể hắn cũng vô lực thay đổi Thú Hồn bộ quyết định. "Vậy thì chờ chúng ta tin tức đi." Xa khác nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau một ngày, Túc chủ, Lý Thương Thiên Phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý, kiếm sát, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tam giai ngưng hồn thái sơ kiếp diệt kinh ngưng hồn tiên, Lv7, 1981, 7000, động hỏa đan pháp, Lv6, 453, 4500, huyền thiên phụ thuật, Lv6, 1621, 4500, đạo tâm, Lv9, 901, 8000, ngự kiếm thuật, Lv3, 349, 3000. Lý Thương những ngày này tại Long Xà đại trạch đều không hảo hảo tu luyện, tốc độ tăng lên đem so với phía trước muốn chậm một chút. Chỉ có đạo tâm đột phá đến Lv9, thái sơ kiếp diệt kinh đột phá đến Lv7, ngự kiếm thuật tăng lên tới Lv3. Cái khác kỹ năng đều không có bất kỳ cái gì cảnh giới tăng lên, chỉ là độ thuần thục nhiều một chút. Thái sơ kiếp diệt kinh tương đối đặc thù, bởi vì nó là sát phạt chi pháp. Những ngày này Lý Thương tại Long Xà đại trạch trải qua rất nhiều chém giết, tốc độ tăng lên ngược lại không có rơi xuống. Mà Lý Thương trải qua những ngày này mưa gió, sớm liền ý thức được đạo tâm tầm quan trọng. Cái này quỷ quyệt khủng bố, tràn đầy không biết tu luyện giới, nếu là không có cứng cỏi đạo tâm đi đối kháng những cái kia điên cuồng mà kinh khủng ô nhiễm, hắn có thể đã sớm kia biến thành quái vật. Đáng tiếc cách đạo tâm viên mãn còn cách một đoạn. Ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể chờ đợi đột phá đến tứ giai linh hải về sau lại nói. Lý Thương nuốt trong suy nghĩ phía sau, nhìn hướng mặt bàn mấy món vật phẩm. Đầu tiên là chiêu hồn phiên. Cột cờ tự nhiên là dùng lão thụ long cành cây chế tạo mà thành, mà kỳ phiên thì là dùng đối phương vỏ cây, hỗn hợp một chút đặc thù thực vật chế tạo, hiện ra thâm đen chi sắc. Cái này kỳ phiên chế tạo, vẫn là một nhã dành thời gian giúp hắn hoàn thành. Đơn giản đem cột cờ cùng kỳ phiên tổ hợp lại, liền đi tới bước trọng yếu nhất, hỏa phù băng. Thái âm dẫn hồn phù khẳng định là muốn vẽ, trừ cái đó ra, Lý Thương còn tính toán hỏa tam giai tụ sát phù cùng tam giai băng phách phù. Cái này tụ sát phù có khả năng tụ tập sát khí, càng tốt để u quỷ tăng cao thực lực. Băng quỷ phù thì là thay đổi u quỷ đặc tính, để nó nắm giữ cực hàn lực lượng. Cột cờ là lão thụ long cành cây, tiếp nhận hai đạo tam giai phù văn tự nhiên là không thành vấn đề. Lý Thương cầm hồi ý bút, đầu tiên là tại kỳ phiên bên trên vẽ xuống thái âm dẫn hồn phù. Ngay sau đó là khó khăn nhất tụ sát phù cùng băng phách phù, cần tại nhỏ bé cột cờ bên trong vẽ xuống. Lấy Lý Thương hiện nay hỏa phù năng lực, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tại hao phí cực lớn tâm lực, tốn thời gian gần tới một canh giờ sau, Lý Thương cuối cùng đem cái này hai đạo tam giai phù văn cho vẽ ra. Ông mới chiêu hồn phiên cũng chính thức tạo thành. Theo băng phách phù vẽ thành, cột cờ cũng biến thành màu xanh đậm, băng lãnh dị thường, kỳ phiên ngược lại là không có biến hóa, vẫn là thâm trầm màu đen. Lý Thương đem sắc bạo liệt chiêu hồn phiên lấy ra, nhẹ nhàng huy động. Hồ U Quỷ lập tức nổi lên. Những ngày này, U Quỷ rõ ràng tiêu hóa rất nhiều thần hồn, hình thể dần dần thay đổi đến bình thường, tản mát đi ra quỷ khí tử khí cũng càng thêm mãnh liệt. Nó thấy được Lý Thương, cũng là hưng phấn kêu lên. Lý Thương lấy ra mới chiêu hồn phiên, thản nhiên nói, cái này sau này sẽ là nhà mới của ngươi, vào đi. Hắn huy động mới chiêu hồn phiên, U Quỷ hóa thành một bó hắc quang bay vào. Hô hô hô, kỳ phiên không gió mà bay, bay phất phới. U Quỷ đây là tại biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Nó hẳn là rất hài lòng chính mình cái này nhà mới. U Quỷ hiện nay chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tam giai tà linh. Một khi đột phá, cũng chính là một cái rất chiến lược mạnh mẽ. Cho nên Lý Thương sớm liền nghĩ xong để nó cấp tốc phương pháp đột phá. Hắn mang theo mới chiêu hồn phiên rời đi phòng trúc, đi về phía thanh mục bộ. Rất nhanh, hắn liền đi tới một chỗ trước thực vật viên. Nơi này là thanh mục bộ trọng địa, chuyên môn dùng để bồi dưỡng các loại thực vật cổ, liền bình thường thanh mục bộ tộc nhân đều không thể tiến vào. Chương 195, ất mục chương 195, ất mục làm thực vật viên thủ vệ thấy được Lý Thương lúc, cung kính hành lễ, gặp qua trưởng sinh cổ sứ. Tại bây giờ thanh mục bộ, Lý Thương địa vị thậm chí muốn còn muốn cao hơn một kha. Bởi vì hắn không chỉ là trường sinh một cổ sứ giả, còn đã từng cứu vớt thanh mục bộ. Tất cả thanh mục bộ tộc nhân đối hắn là vô cùng cảm kích. Ta cần muốn đi vào một chuyến. Lý Thương nói khẽ. Thủ vệ tự nhiên sẽ không ngăn cản, còn tự thân cho Lý Thương dẫn đường. Đi vào mảnh này thực vật viên, Lý Thương nhìn thấy không ít cổ quái kỳ lạ thực vật. Phản phất tảng đa cứng rắn màu nâu đụ hoa, có sắc bén phiến lá cây trúc, cùng với các loại tính công kích rất mạnh, có khả năng phun ra tính ăn mòn chất lỏng hoa ăn thịt người. Đây đều là thanh mục bộ một đời lại một đời tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến thực vật cổ, có các loại năng lực đặc thù. Mấy ngày trước, hắc sái bộ dạ tập thanh mục bộ, tử vong đem gần ngàn người. Những người này thi thể, bao gồm mấy vị kia tam giai tế tư thi thể, bây giờ đều chôn ở mảnh này trong thực vật viên, trở thành thực vật cổ tốt nhất chất dinh dưỡng. Thủ vệ mang theo Lý Thương một chỗ mới vừa lấp đầy, còn không hề gieo trồng thực vật đất đai phía trước, nói: "Trường sinh cổ sứ, hắc sái bộ những người kia thi thể đều chôn ở nơi này. Mặt khác ba bộ tế tư thi thể thì là thả ở phía trước nhỏ một góc, dùng khối băng bảo tồn, không để cho hư thối." Lý Thương gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được mảnh này đất đai bên trong xác thực ẩn chứa nồng đậm đáng sợ thi khí, tử khí. Thậm chí liền bùn đất đều tại dần dần biến thành một loại màu đen đặc, giống như minh hổ. Nếu như mảnh này đất đai tiếp tục như vậy đi xuống, mấy tháng phía sau tuyệt đối sẽ biến thành tử địa, thậm chí có thể dựng dục ra đáng sợ tà linh. Đương nhiên, thanh mục bộ sẽ không để trường hợp này phát sinh, bọn họ rất nhanh liền sẽ trồng lên các loại thực vật, hấp thụ những thi thể này chất dinh dưỡng, thậm chí là thi khí, tử khí. Lý Thương lấy ra cái kia một cây chiêu hồn tiên, phản phất ném ương tiện tay ném một cái. Hưu. Chiêu hồn tiên trực tiếp cắm vào bùn trong đất. Kỳ phiên chính mình bay động. Tựa hồ U Quỷ cũng rất hài lòng hoàn cảnh nơi này. Ngươi ngay ở chỗ này hấp thu tử khí thi khí. Nếu là trong 3 ngày không đột phá nổi, ta liền đem ngươi ném vào chảo dầu nổ. Lý Thương đối với trong chiêu hồn phiên U Quỷ truyền một ý nghĩ. U Quỷ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, càng thêm cố gắng hấp thu mảnh này đất đai tử khí, thi khí. Lý Thương kêu vị kia thủ vệ thay mình thật tốt trông coi phía sau, trực tiếp rời đi. Thời gian cấp bách. Làm xong chuyện của chiêu hồn phiên phía sau, hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Trở lại trong một góc của mình, Lý Thương đem thụ long cái kia một đoạn thân cây lấy ra. Hắn muốn đem cái này đoạn thân cây luyện chế thành phi kiếm. Lý Thương một điểm phương pháp luyện khí cũng sẽ không, có thể đem thân cây trẻ thành một cái pháp kiếm vẫn là không có vấn đề, sau đó trực tiếp trên họa phù văn. Cho dù như vậy thô ráp, bằng vào thân cây chất liệu, tối thiểu nhất cũng là một thanh tam giai phi kiếm. Ý của Lý Thương rất rõ ràng, trước chấp nhận dùng đến, phía sau lại tìm một vị đáng tin cậy luyện khí sư nấu lại làm lại. Hắn lấy ra thanh minh kiếm, trong đầu cấp tốc phát họa ra một cái pháp kiếm dáng dấp, sau đó liền hướng về cái kia một đoạn thân cây huy động lên đến. Vù vù thân cây ra không ngừng bị gọt đi, dần dần biến thành một thanh ba thước ba tấc, kiếm thể thon dài bằng gỗ pháp kiếm bởi vì cái này một đoạn thân cây tính đặc thù, kiếm thể bản thân liền có long lân văn, lộ ra cổ lão chi khí, cũng không tệ lắm. Tiếp xuống chính là họa phù văn. Chỉ là Lý Thương không có lập tức hành động. Hắn hôm nay đã vẽ mấy đạo phù văn, tâm thần tiêu hao không nhỏ. Thanh này phi kiếm không thể sai sót, Lý Thương tính toán đem trạng thái điều chỉnh tốt lại họa phù văn. Hắn liền đem một kiếm để tại đầu gối mình che, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng tại cảm thụ được thanh này một kiếm. Thời gian lại qua một ngày, tinh thần sung mãn, cảm giác trạng thái đạt tới tốt nhất, Lý Thương mở mắt ra. Hắn đem một kiếm đặt ở trên mặt bàn, cầm lên hồi ý bút. Lần này, hắn tính toán trước họa hai đạo tam giai phù văn. Đợi đến chính mình đột phá đến tứ giai linh hải phía sau, lại nhiều họa một đạo tứ giai linh phù văn. Cái này hai đạo phù văn theo thứ tự là chân dương phá huế phù cùng với linh kiếm phù. Đầu tiên là chân dương phá huế phù. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Một kiếm bản thể có thể nói là một đoạn vạn niên thần mục. Mục sinh hỏa. Dùng một kiếm thôi động chân dương phá huế phù, uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Linh kiếm phù là một đạo đặc thù tam giai phù văn, có khả năng tăng cường một kiếm linh tính cùng với uy năng, cũng sẽ càng dễ dàng điều khiển. Đây là phối hợp ngự kiếm thuật thích hợp nhất phù văn. Lý Thương đầu tiên là vẽ xuống chân dương phá huế phù. Cái này phù văn hắn họa qua rất nhiều lần, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Linh kiếm phù ngược lại là có chút khó khăn, cần cực kỳ tinh tế thủ pháp mới có thể đem phù văn phát họa ra đến. Lý Thương vì họa cái này linh kiếm phù, cũng là tiêu phí hơn một canh giờ, mới xem như đại công cáo thành. Làm linh kiếm phù tạo thành phía sau, Lý Thương cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch ở phía trên. Ông linh kiếm phù cấp tốc đem giọt máu này nước hấp thu. Mà Lý Thương cũng cảm giác chính mình cùng thanh này một kiếm sinh ra chặt chẽ liên hệ. Về sau, ngươi liền gọi là Ất Mộc kiếm a. Lý Thương nhẹ nói. Ất Mộc kiếm linh tính rất đủ, nghe được lời của Lý Thương, nhẹ nhàng run rẩy run một cái. Cho dù Lý Thương vô dụng bất luận cái gì thủ pháp luyện chế, có thể vạn niên thần mộ xem như nội tình, Ất Mộc kiếm làm sao cũng là một thanh tam giai pháp kiếm, thực tế uy lực có thể còn không chỉ tam giai. Tiếp xuống, Lý Thương liền cần không ngừng tế luyện, làm sâu sắc liên hệ, mới có thể tăng lên ngự kiếm thuật uy lực. Đêm khuya, Dã Mang Lâm, A Cao Tuấn Viện thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, từ đang hôn mê tỉnh lại. Giờ phút này, hắn đầy mặt đều là máu, thân thể cũng không ít vết đau. Hắn thống khổ rẽ rủa đứng lên. Đầy đất đều là phá thành mảnh nhỏ thi thể, khối thi thể, cơ quan nội tạng. Một chút thi thể mặt chỉ lên trời, đều là Cao Tuấn Viễn mặt mũi quen thuộc. Không Cao Tuấn Viễn thấy được tất cả những thứ này, thống khổ không thôi đầu óc hắn xuất hiện một chút hình ảnh. Chính mình rời đi Quỷ Nha bộ phía sau, hướng về Nam Mãng Quan trở về, trên đường này đương nhiên phải trải qua Dã Mãng Lâm. Nửa ngày trước, bọn họ đột nhiên gặp phải một nhóm đạo tặc tập kích. Cao Tuấn Viễn xuất lĩnh lấy Tiêu Sư dục huyết phân chiến. Hắn nhớ phải tự mình cuối cùng ra sức đem cái kia đạo tặc trùm thổ phỉ chém giết phía sau, cũng thoát lực hôn mê. Đợi đến lại tỉnh lại thời điểm, chính là trước mắt huyết tinh cảnh tượng. Phản phất toàn bộ mãnh hổ tiêu đội, liền tự mình sống tiếp được. Cái này sẽ là của Dã Mãng Lâm tàn nhẫn. Cao Tuấn Viễn miễn cưỡng đem chạm mã đao từ mặt đất cầm lên. Hắn thậm chí không cách nào đi đem chính mình những huynh đệ này mai táng. Bây giờ sắc trời đen nặng, chính là Dã Mãng Lâm nguy hiểm nhất thời điểm. Nơi này mùi máu tươi nồng như vậy, dã thú, tà linh đều sẽ bị hấp dẫn tới, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi mới được. Cao Tuấn Viễn nhẫn nhịn thân thể đau đớn, hướng về Nam Mãng Quan phương hướng mà đi. Một mình hắn xuyên qua tại cái này hắc ám man hoang bụi rậm trong rừng, có vẻ hơi chật vật. Đột nhiên, Cao Tuấn Viễn có bị để mắt tới ảo giác, trong lòng phát lạnh. Hắn dừng bước lại, lại không có phát hiện nguy hiểm nơi phát ra ở nơi nào. Phù phù phía trước bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Cao Tuấn Viễn trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy một đạo bóng trắng. Hắn xoay người chạy. Tại Dã Mãng Lâm cái này loại địa phương, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện, khẳng định không là đồ tốt. Cái kia bóng trắng vẫn như thế đi theo Cao Tuấn Viễn, tựa hồ không chết không thôi. Cao Tuấn Viễn cũng không lo được phương hướng nào, chỉ nghĩ đến thoát khỏi sau lưng Tà Linh. Chương 196, Thanh Dương đang chương 196, Thanh Dương đang Cao Tuấn Viễn vì mạng sống, kéo lấy tàn tạ thân thể, tại Dã Mãng Lâm không biết mệt mỏi chạy nhanh. Mãi cho đến hừng đông, hắn mới cảm giác cái kia nguy hiểm kinh dị cảm giác biến mất. Hô hô, Cao Tuấn Viễn biết là mặt trời mọc, Tà Linh mới không dám tiếp tục hiện thân. Hắn giờ phút này, não hỗn loạn, tùy tiện tìm một chút thảo dược băng bó vết thương, miễn cưỡng bò lên một cây đại thụ, vẻ mặt vô cùng ngủ thiếp đi. Cao Tuấn Viễn là thể tu, tự lành năng lực rất cường đại. Đợi đến hắn tỉnh lại, một chút vết thương đã kéo màn, nhưng vẫn là ở vào trạng thái hư nhược. Hắn rất vui mừng chính mình lần này mê man đi, không có bị dã thú tà tu tập kích. Nhất tình huống nguy hiểm, hẳn là đi qua. Hắn cầm lấy trảm mã đao, nhảy hạ xuống. Phù phù coi hắn rơi xuống đất thời điểm, trong lòng run rẩy kinh dị cảm giác xuất hiện lần nữa. Thật sự là oan hồn bất tán. Cao Tuấn Viễn gầm nhẹ một tiếng. Hắn cầm lấy trảm mã đao, tựa hồ muốn cùng một đuổi sát chính mình Tà Linh liều mạng. Có thể trực giác nói cho hắn, chính mình đánh không lại cái kia Tà Linh, chính mình có lẽ trốn. Thời khắc sinh tử, Cao Tuấn Viễn vẫn là cắn răng một cái, lại lần nữa chạy trốn. Hắn đi rồi không bao lâu, cái kia một đạo bóng trắng lặng yên xuất hiện, tiếp tục đuổi sau lưng Cao Tuấn Viễn. Mấy ngày sau, Lý Thương rốt cục là chờ đến một Kha đem Thanh Dương đan luyện chế hoàn thành. Cái kia một khối nhỏ thụ tâm, cũng luyện chế thành một cái Thanh Dương đan. Trừ cái đó ra, Mộc Kha còn thêm rất nhiều chân quý hi hữu tài liệu mới luyện chế thành. Nhìn xem trên tay bình ngọc, Lý Thương cảm tạ nói, "Mộc Kha tế tử, này 10 ngày đúng là vất vả các ngươi." Thần sắc của Mộc Kha hơi có vẻ tiểu thụy, mỉm cười xua tay nói, "Trường sinh cổ sứ không cần khách khí, cái này Thanh Dương đan dược hiệu bá đạo, ngươi dùng nhất định muốn chú ý." Nói thật, liền ta hiện nay đều không rõ ràng nó cụ thể phẩm giai. Lý Thương gật gật đầu, "Mộc Kha tế tử yên tâm, ta nhất định cẩn thận dùng." "Đúng, ẩn bộ chi địa có đầu mối sao?" Đừng nhìn gần nhất Lý Thương đều là tại trong Thanh Mộc bộ lạc khổ tu. Trên thực tế, Thanh Mộc bộ rất nhiều người đều bị Mộc Kha phái đi ra, tại Long Xà đại trạch hỏi thăm tin tức về ẩn bộ chi địa. Còn không có. Trường sinh cổ sứ, từ xưa đến nay ẩn bộ chi địa xuất hiện hoàn toàn không có quy luật, toàn bằng mượn vật khí. Mà còn tiến vào người của ẩn bộ chi địa, chưa hề đi ra qua. Lần trước xuất hiện, tựa như là mấy chục năm trước. Nếu muốn tìm đến ẩn bộ chi địa, không có dễ dàng như vậy. Mộc Kha sợ Lý Thương là cảm giác phải tự mình không có coi trọng, giải thích. Lý Thương cũng biết ẩn bộ chi địa là thủ, hắn khoát tay nói, "Ta biết, tiếp tục tìm là được rồi. Ta cảm thấy ẩn vụ chi địa có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện." Lý Thương biết, không quản là chức ngộng thần nữ phong ấn xảy ra vấn đề, vẫn là Huyền Phong tử đám người tiến vào ẩn vụ chi địa tăng cường phong ấn, khẳng định sẽ dẫn đến ẩn vụ chi địa xuất hiện dị biến, xuất hiện bất ổn tình huống, sau đó hiện lên Long Xà đại trạch một nơi nào đó. "Tốt, ta gọi tộc nhân nhìn chằm chằm một chút." Mộc Kha gật đầu nói. "Phiền phức Mộc Kha đại tế tư." Lý Thương mỉm cười nói. Những ngày này, Thanh Mộc bộ cũng xác thực giúp hắn không ít. Đương nhiên, hắn lúc trước cũng cứu vớt Thanh Mộc bộ. Đây cũng là đối phương có qua có lại. Trường sinh cổ sứ không cần khách khí. Ta đi về trước. Mục Kha nguyên bản tổn thương liền không có tốt, này 10 ngày luyện đan cũng là tiêu hao rất nhiều tâm lực, cho dù hắn là tứ giai linh hải cảnh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, cần muốn tĩnh dưỡng một chút thời gian. Chờ Mục Kha rời đi về sau, Lý Thương cũng là tại nhà mình trong một góc dán lên mấy tấm phong linh phù, phòng ngừa khí cơ tiết lộ ra ngoài. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra trong bình ngọc thanh dương đan. Viên này thanh dương đan rất đặc biệt, toàn thân màu xanh nhạt, có một đạo vết dọc, giống như long nhãn. Cái này một viên thanh dương đan, có lẽ có khả năng giúp ta đột phá đến tứ giai linh hải. Lý Thương lẩm bẩm. Đến một bước này, hắn chỉ có thể liều một lần. Lúc này, Lý Thương nuốt vào thanh dương đan. Ông làm đan dược tại dạ dày bên trong bay hơi. Lý Thương liền cảm giác toàn thân khô nóng, trong cơ thể khí huyết giống như cự long sống lại, điên cuồng phun trào. Thái sơ kiếp diệt khí cũng tại đan điền chảy ra, tựa như đại triều cuộn cuộn. Lý Thương vận chuyển thái sơ kiếp diệt kinh, tâm thần đắm chìm tiến vào phía kia hỗn độn chưa mở thái sơ thế giới. Tam giai ngưng hồn là ngưng tụ trong cơ thể thần hồn, đến tứ giai linh hải thì là thần hồn phát sinh thủy biến. Bởi vì linh hải chỉ phải là linh hồn chi hải. Tại nhị giai khai khiếu cảnh, tu luyện giả sẽ đánh thông trong đầu thần khiếu, mà linh hồn chi hải thì là cần tại trong đầu thần khiếu mở mà ra. Có thể nói, cảnh giới tu luyện là một vòng phủ lấy một vòng. Đến linh hải cảnh phía sau, tu luyện giả đối tại thiên địa cảm ứng đạt tới rất mãnh liệt tình trạng, có khả năng sử dụng ra các loại thần thông bí thuật, liền ngay cả thể chất tại linh hồn chi hải tác dụng dưới, cũng sẽ xuất hiện biến hóa kinh người. Nhất là trực quan, chính là tuổi thọ. Đến linh hải cảnh phía sau, tu luyện giả tuổi thọ đem sẽ đạt tới 300 năm. Bởi vì linh hồn bất diệt, nhục thân liền sẽ không mục nát. Tại thanh dương đan gia trì bên dưới, thái sơ kiếp diệt kinh độ thuần thục tự nhiên cũng tại căn gọn. Mà còn Lý Thương còn có linh quang nhất hiện cái này thần thông. Những ngày này, Lý Thương đều không có nghiêm túc tu luyện, dẫn đến linh quang nhất hiện đều không có phát động qua. Cái này liền giống như là tích góp nhân phẩm, cũng có thể là thanh dương đan gia trì nguyên nhân. Tóm lại theo Lý Thương nghiêm túc tu luyện, cái thiên phú này liền bắt đầu không ngừng phát động. Người linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, thái sơ kiếp diệt kinh nghiệm 800. Người linh quang nhất hiện trong thai Lý Thương không ngừng xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hắn tâm thần đắm chìm tại trong đầu xem nghĩ ra được thái sơ thế giới, cũng không nghe thấy. Sau 5 ngày, thú hồn bộ, một gian âm u khổng lồ thạch điện. Nơi này treo từng khỏa hồng câu đầu, có dữ tợn hung thú, có người thân thể xương đầu, cũng có một chút nhiều sóng cổ trùng. Thú hồn bộ có một cái truyền thống, thích đem địch nhân đầu chém xuống, xem như cất giữ, hay là làm bạn tự thân cổ trùng tử vong, cũng sẽ như thế. Đại tế tư, cái kia trường sinh cổ sứ chúng ta không có tra đến hắn bất kỳ tin tức gì, không biết lúc nào đến Long Xà đại trạch, cũng không biết hắn tại sao lại cùng cái kia trường sinh một cổ liên hệ tới. Xa khác thấp giọng nói, trong phòng có xám xịt đen đuốc, rơi vào một người có mái tóc thưa thớt, sắc mặt âm lệ lao giả trên mặt. Lao giả hai mắt âm lãnh, khí chất lãnh cốc, phản phất một đầu kền kền. Cái này sẽ là của thú hồn bộ đại tế tư, Quỷ Cưu. Kiểm tra lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Hẳn là vừa tới Long Xà đại trạch. Có thể trường sinh một cổ vẫn luôn ở tại thành một bộ. Làm sao sẽ cùng một cái kẻ ngoại lai thành lập liên hệ? Quỷ Cưu trầm ngâm. Ta cũng rất không hiểu. Xa khác nói, theo như Sái Tùng nói, hắn màn đêm buông xuống là phái bốn vị tam giai ngưng hồn cảnh tế tư đi dạ tập thành một bộ, lại không sống sót một ai. Liền hắn cho một kha gieo xuống hắc tử chú đều đồng dạng bị loại trừ. Cái này trường sinh cổ sứ hẳn là tứ giai tu vi tăng thêm một kha vị này thành một bộ đại tế tư, tổng cộng hai vị tứ giai linh hải, còn có trường sinh một cổ. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Quỷ Cưu phân tích hiện nay thành một bộ tình huống. Đại tế tư, trực tiếp cường công a. Thương thế của ngươi cũng không thể trì hoãn được nữa. Xa khác lên tiếng nói. Chương 197, kiếm chỉ linh hải chương 197. Kiếm chỉ linh hải thú hồn bộ sở dĩ nghĩ đối trường sinh một cổ độc thủ, chính là muốn lấy đi trường sinh một cổ vạn niên thụ tâm, điều trị trong cơ thể Quỷ Cưu thương thế. Bởi vì Quỷ Cưu tuổi trẻ lúc từng chịu qua một lần trọng thương, về sau trải qua tính dưỡng, nhìn như khôi phục, kỳ thực chôn xuống thai hỏa ngầm. Theo tuổi tác tăng lên, ám thương thai hỏa ngầm dần dần hiện lên. Vừa bắt đầu, còn có thể dùng đan dược áp chế, có thể về sau đan dược cũng dần dần mất đi hiệu quả, ám thương chuyển biến xấu nghiêm trọng, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Một khi áp chế không nổi ám thương, Quỷ Cưu liền sẽ chết. Thậm chí tại trước khi chết mất khống chế, bởi vì tử vong phía trước hoàng hốt sẽ khiến người nổi điên. Đối với thú hồn bộ mà nói, cũng không thể nào tiếp thu được Quỷ Cưu tử vong. Cứ việc thú hồn bộ là đại bộ lạc, có thể những năm gần đây lại xuất hiện không người kế tục hiện tượng. Đời trung niên chưa từng xuất hiện ngũ giai ẩn đàn cường giả. Một khi Quỷ Cưu tử vong, thú hồn bộ liền có thể sẽ bị còn lại đại bộ lạc vây công, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Quỷ Cưu nhắm mắt lại, phản phất tại cân nhắc Xà Khắc đề nghị. Người dò nghe cái kia trường sinh cổ sứ tại thanh một bộ hoạt động tình huống, sau đó mang theo Sái Tùng, Các Cửu cùng với Bạch Dũng, bốn người liên thủ trước đem trường sinh cổ sứ giải quyết. Ta mai phục tại trong bóng tối, chờ đợi trường sinh một cổ xuất thủ. Quỷ Cưu âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên điều tra không được cái gì, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Bởi vì tại bên trong Long Xà Đại Trạch có một vị đặc thù tồn tại. Tên thật của hắn không có người biết, người của Long Xà Đại Trạch đều gọi hắn là Vũ Trúc. Quỷ Cưu đã từng tìm vị này Vũ Trúc vì chính mình xem bói, mới biết được chính mình sinh cơ duy nhất chính là thanh một bộ một mực cung phụng trường sinh một cổ. Cho nên Quỷ Cưu không có đường khác mà đi. Thanh một bộ. Lý Thương nuốt thanh dương đan, đã đi qua 5 ngày. Tại thanh dương đan dược lực cùng linh quang nhất hiện ra chỉ bên dưới, thái sơ kiếp diệt kinh độ thuần thục điên cuồng tăng vọt. Lao thụ long thụ tâm sát thực rất lợi hại, vạn năm thai nghén mà ra sinh mệnh tinh hoa, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Linh quang nhất hiện cái thiên phú này cũng đầy đủ ra sức, không ngừng bộc phát, để Lý Thương duy trì liên tục rơi vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Giờ phút này, thái sơ kiếp diệt kinh ngưng hồn thiên độ thuần thục đã đi tới biên mãn. chỉ thiếu chút nữa Lý Thương liền có thể đột phá đến linh hải cảnh. Đầu óc hắn chỗ quan tưởng Thái Sơ hỗn độn thế giới tuôn ra động. Thái Sơ kiếp diệt khí là sát phạt chi pháp, liền đột phá nguy hiểm cũng muốn so bình thường công pháp lớn. Tại đột phá khai khiếu kỳ lúc, Lý Thương liền muốn dùng tâm thần hóa thành thần kiếm, chạm phá não hải hỗn độn, mở ra thần khiếu. Lần này hắn cũng muốn như vậy, hắn muốn đem tự thân tâm thần hóa thành thần kiếm, chạm phá một phương thế giới này, hiển hóa ra tự thân linh hồn chi hải. Một bước này cực kỳ trọng yếu, kiếm chính là bản ngã, vô ngã không có hắn, vô tâm không có kiếm. Tại cái này đột phá con đầu, Lý Thương lại lần nữa linh quang nhất hiện, lĩnh ngộ Thái Sơ kiếp diệt kinh một sợi chân ý, hắn lấy tâm hóa kiếm, hướng về hư không một chém. Một kiếm này, tựa như khai thiên tịch địa, toàn bộ Thái Sơ thế giới đều tại đây khắc bị mở ra. Một phương tràn đầy sát phạt kiếm ý, giống như kiếm chỉ hồ nước màu xám nổi lên. Mỗi cái người linh hồn cũng khác nhau, hình thành linh hồn chi hải tự nhiên cũng không giống. Lý Thương bởi vì tu luyện Thái Sơ kiếp diệt kinh, tạo thành linh hồn chi hải giống như kiếm chỉ, tràn đầy sát phạt chi khí, cứ việc còn rất nhỏ, có thể theo tu vi làm sâu sắc, tự nhiên sẽ lộ sắc thành chân chính linh hồn chi hải. Kèm theo Lý Thương đem linh hồn chi hải mở mà ra, hắn cũng chính thức đột phá đến tứ giai linh hải cảnh. Coi hắn mở mắt thời điểm, trong cơ thể vô số Thái Sơ kiếp diệt khí đều tại đây khắc hóa thành vô số chôi tiểu kiếm, ngay tại kích thích huyết nhục của hắn, gân cốt, thậm chí nội tạng. Đồng thời, kèm theo Thái Sơ kiếp diệt kinh ngưng hồn thiên tu luyện đến trọn vẹn, mới thần thông cũng lặng yên tạo thành. Kiếm hồn, tâm cùng kiếm kết hợp lại, hóa thành kiếm hồn, tăng lên cực lớn kiếm khí uy lực, hơn nữa có thể điều khiển nhiều chôi phi kiếm. Còn có thể phân tâm điều khiển nhiều chôi phi kiếm. Chẳng phải là tương đương với vạn kiếm thuật? Lý Thương ngay lập tức nghĩ đến cái này thành ngữ. Lúc này, trong cơ thể hắn còn phảng phất bị vạn kiếm xuyên thân thể, dị thường đau đớn. Có thể sắc mặt của Lý Thương một điểm biến hóa đều không có. Đây chính là đạo tâm kiên định, các loại thống khổ phảng phất nước chảy bạch qua, chỉ là bình thường. Một hồi, loại này vạn kiếm xuyên thân thể cảm giác mới chậm rãi tiêu tán. Lý Thương cũng thể nghiệm lấy cảnh giới mới. Đạt tới tứ giai thần hồn về sau, linh cơ cảm ứng không thể nghi ngờ mở rộng rất nhiều, đối với kiếm khí cảm ứng cũng càng thêm mãnh liệt. Trừ cái đó ra, Thái Sơ kiếp diệt khí xung doanh toàn thân, cường đại trước này chưa từng có. Đây là Lý Thương bây giờ đối tự thân đánh giá. Lúc này, hắn linh cơ nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí lặng yên đem phụ cận phong ấn. Cái này trường sinh cổ sứ cũng thật là muốn chết. Đã không ở tại trong thanh mục bộ, cũng không có tiến vào dãy trong rừng, mà lại lựa chọn tại rừng rậm bên ngoài, lại rời xa thanh mục bộ, cho chúng ta cơ hội độc thủ. Xa khác nhìn qua phía trước mộ, thần sắc cấm lãnh. Hắn tối nay mang theo Sái Tùng, Các Cửu, Bạch Dũng lẻn vào thanh mục bộ phụ cận, chính là muốn đem Lý Thương tập sát. Xa tế tư, ta bắt đầu bố trí cái giới. Sái Tùng cũng nhìn về phía trước lẻ loi chơi chọi mộ, hai mắt tràn đầy thù hận. Chính là bởi vì cái gọi là trường sinh cổ sứ, hắc sái bộ mới sẽ diệt vong. Phiên phức Sái Tùng đại tế tư. Xa khác gật đầu. Thú hồn bộ là cam hiểu chiến đấu. Thuật pháp phương diện này, đúng là của Sái Tùng cường hạng. Các ngươi chờ ta một chút. Sái Tùng đầu tiên là tại chính mình tại chỗ chôn thêm một viên tiếp theo màu đen quân bài. Ngay sau đó, hắn lại đi đến những phương hướng khác, lần lượt lại chôn xuống 5 viên màu đen quân bài. Cái này 6 cái quân bài lặng yên ở giữa đem một ốc vây quanh. Làm tốt tất cả công tác phía sau, Sái Tùng liền bắt đầu thi pháp. Ông long 6 cái chôn xuống dưới đất màu đen quân bài lặng yên tỏa ra một trận lực lượng thần bí, tạo thành một đạo vô hình u ám kết giới, đem một ốc bao phủ lại. Xa khắc tế tư, ta đã bố trí ra tử tịch kết giới. Tại trong kết giới, bất luận động tĩnh bao lớn, linh khí ba động rất mạnh, ngoại giới người cũng sẽ không phát giác được. Sái Tùng thấp giọng nói. Tốt. Bạch Dũng, giao cho ngươi. Xa khắc nhìn hướng một cái thân hình to mọng nữ tử. Cái này nữ tử hình thể giống như núi thịt, khuôn mặt bóng mỡ, cực kỳ buồn nôn. Có ngay. Bạch Dũng nét miệng cười một tiếng. Thú hồn bộ đều là am hiểu bồi dưỡng cổ trùng vì chính mình chiến đấu. Bạch Dũng chỗ bồi dưỡng cổ trùng, tên là Địa Dũng, ngày thường thâm tàng dưới mặt đất, lấy bùn đất làm thức ăn, có khả năng xuất kỳ bất ý phát ra đánh lén. Bởi vì cái kia trong phòng nhỏ không có bất kỳ cái gì khí cơ phát ra, Sa Khắc cũng vô pháp xác định tình huống bên trong, chỉ có thể trước hết để cho Bạch Dũng thăm dò một cái. Bạch Dũng lấy ra một cái ống trúc, lặng yên thả tại mặt đất. Một cái màu nâu đen lục trùng từ trong ống trúc bò ra ngoài, sau đó cấp tốc chui vào mặt đất. Tại chui vào mặt đất lúc, thịt này trùng cấp tốc biến lớn, hướng về tòa kia một cốc tới gần. Đợi đến tới gần một cốc lúc, cái này Địa Dũng mở ra khẩu khí, đã đầy đủ đem một ốc một cái nuốt vào. Lúc này trong ốc, Lý Thương tại cảm nhận được một tia chấn động phía sau, thần sắc bình tĩnh. Tối nay vừa vặn đột phá, liền có địch nhân tới cửa. Vừa vặn đến thử xem mất một kiếm uy lực. Lý Thương cầm trong tay ớt một kiếm, cấp tốc tại tấm ván gỗ vẽ ra một cái giống như mặt trời thương văn, chính là chân dương phá huyết phủ. Ngay sau đó, Lý Thương trở tay đem mất một kiếm đâm về tấm ván gỗ. Chương 198, đêm tối chém giết chương 198, đêm tối chém giết bên ngoài một ốc. Đang đợi Địa Dũng phát động công kích xà khắc đám người, đột nhiên nghe thấy cái kia một ốc truyền ra một đạo thanh thúy như ngọc hết sạch thanh âm. Chân dương phần thế, thế gian chư tà, hóa làm xích phong. Bành! Ngay sau đó, một ốc xung quanh mấy mét mặt đất đều tại đây khắc phun trào một mảnh xích hồng, thảm cỏ cấp tốc đốt bốc cháy, giống như hóa thành hỏa vực. Một đầu khổng lồ khét lẹt Địa Dũng từ dưới mặt đất phá ra đến. Nó toàn thân đều đốt cháy xích viêm, tại mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, vọt tới một ốc mà đi. Phốc phốc! Một đạo hôi sắc kiếm quang trực tiếp đem một ốc mở ra, cuốn theo sát phạt chi khí lướt đi. Đây là Lý Thương đạt tới tứ giai linh hải cảnh phía sau, lần thứ nhất thôi động Thái Sơ kiếp diệt khí. Theo linh hồn chi hải sinh ra, tất cả đều thay đổi đến khác biệt. Lý Thương có khả năng cảm nhận được, làm chính mình vận chuyển Thái Sơ kiếp diệt khí, linh hồn chi hải hiện ra kiếm chỉ cũng sẽ bị điều động. Hồn cung kiếm hòa vào nhau, đạt tới cảnh giới mới. Phốc phốc. Thái Sơ kiếp diệt khí sắc bén hung thần, phá vỡ đầu hũ đem Điệu Dũng cắt thành hai nửa. Xem như cổ chủ Bạch Dũng, toàn thân run rẩy, bóng mỡ mặt béo hiện lên rất nhiều tơ máu. Ta muốn giết hắn. Bạch Dũng phát cuồng gào thét, nàng hai tay xách theo Lang Nha Đồng, phảng phất xe tăng mở đường, hung hãn vô song phong tới Lý Thương. Bên trên, Xa Khắc hai mắt hiện ra lãnh huyết. Hắn rút ra phía sau một thanh xà mâu, thân ảnh giống như rắn quái dị lướt đi. Các cửu là cái đầy mặt u cục trung niên hán tử, ánh mắt của hắn lạnh lạnh, miệng tựa như cóc nâng lên, phát ra một trận đáng sợ sóng âm. Qua đây là hắn một môn bí thuật, các âm công có khả năng đánh tan đối phương thần hồn. Có thể Lý Thương đạo tâm cứng cỏi, liền thần linh khí tức đều từng chịu đựng, căn bản không nhận cái này cóc gọi tiếng ảnh hưởng. Ánh mắt hắc sái càng thêm đoán độc, cầm trong tay cốt trượng, không ngừng đối với nơi xa Lý Thương thi pháp, rơi xuống các loại ác độc nguyền rủa. Huyết nục hư thối, ác độc bệnh, quấy nhiễu thần hồn. Cái gì nguyền rủa ác độc, hắn liền đối Lý Thương bên dưới. Lý Thương cũng cảm nhận được cái này ác độc nguyền rủa, lúc này tạo ra thủ nguyên tán. Ông thủ nguyên tán thủ thần phù bị kích hoạt, lóe ra làm sạch lực lượng, đem một câu nguyền rủa lực lượng hóa giải. Có thể thủ nguyên tán trung quy là nhị giai pháp khí, đối mặt tứ giai linh hải cảnh sái tùng sở hạ nguyền rủa, thật đúng là có chút khó mà ngăn cản, thủ thần phù văn càng thêm ảm đạm. Lý Thương lại không có cách nào để ý tới, chỉ có thể để thủ nguyên tán cứng rắn chống đỡ. Bởi vì Bạch Dũng liên thủ với Xà Khắc thẳng hướng hắn mà đến. Hai người này cũng đều là tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, thực lực cường đại. Trong đó Bạch Dũng hơi yếu một chút, bởi vì nàng cổ trùng bị Lý Thương tiêu diệt, thực lực có chỗ suy yếu. Hô, Lang Nha Bổng cuốn theo gió lốc đánh tới. Bực này trọng hình minh khí, Lý Thương tự nhiên sẽ không đón đỡ, nghiêng người lóe lên. Lúc này, hắn sử dụng kiếm khí chính là Thanh Minh kiếm. Ất một kiếm bị hắn cong tại sau lưng. Xà Khắc thấy thế, xà mâu âm độc hung ác đâm về cổ họng của Lý Thương. Tê tựa như rắn độc hí. Lý Thương bây giờ đã là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đưa tay huy kiếm đón đỡ. Keng. Thanh Minh kiếm cùng xà mâu liều mạng một cái. Lý Thương bị bức ép lui lại mấy bước. Lúc này, lồng ngực của Xà Khắc cầm vang rách ra, một đầu tráng kiện hắc mãng từ hắn lồng ngực lao ra, mở ra rắn răng, cấp tốc đánh tới. Xà Khắc cũng là ngon nhân, vậy mà đem tự thân dung hợp trùng với xà cổ. Bạch Dũng cùng Xà Khắc là người quen biết cũ, phối hợp tương đối tốt, nàng cũng huy động Lang Nha Bổng từ bên trái đập mạnh hướng Lý Thương mà đi. Thời điểm then chốt, Lý Thương lấy ra trấn hồn linh, trực tiếp đung đưa. Keng. Cùng bạo vô hình linh hồn lực trùng kích, khiến người ở chỗ này thần hồn đều run rẩy một chút. Bạch Dũng cùng Xà Khắc nhận đến thần hồn xung kích cường liệt nhất. Lý Thương tự thân cũng là bị thần hồn xé rách thống khổ. Có thể hắn có chuẩn bị, thêm nữa đạo tâm cứng cỏi, đem cái này xé rách thống khổ hạ xuống thấp nhất. Bá. Lý Thương nắm lấy thời cơ, Thanh Minh kiếm nở rộ sắc bén kiếm sát, xuyên thẳng vào cái kia một đầu xà cổ trong mắt. Đồng thời, Lý Thương kích hoạt trong Thanh Minh kiếm thần quang phù văn. Thần quang phù văn mang đến nóng rực, nháy mắt đem đầu này đầu của xà cổ nướng chín. A. Xà cổ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đầu điên cuồng loạn vũ. Lý Thương thừa cơ hội này, rút ra Thanh Minh kiếm, thoáng hiện rút lui. Đồng thời, một tiếng kiếm minh từ sau lưng của hắn phát ra. Ất một kiếm bay ra vỏ kiếm, hóa thành một bó thanh quang đâm về Bạch Dũng mà đi. Lý Thương vẫn giấu kín Ất một kiếm, chính là chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Giờ khắc này, đầu óc hắn kiếm chỉ linh hải đều run rẩy lên, rót vào sát phạt kiếm ý bá. Thanh một kiếm phi giữa không trung thời điểm, chân dương phủ bị kích hoạt, kiếm quang từ màu xanh chuyển đổi thành xích viêm. Một sinh hoạt thế. Thanh một kiếm giữa không trung hai lần gia tốc, mang theo kinh người nóng rực cùng sát ý, đem đầu của Bạch Dũng trực tiếp xuyên thủng. Bạch Dũng tấm kia mập trán khuôn mặt chính giữa, trực tiếp xuất hiện một cái cháy đen lô lớn. Con mắt, cái mũi, miệng đều là hòa tan. Thi thể hướng về phía trước khẽ đảo. Mặt đất đều run rẩy run một cái. Giết xong Bạch Dũng về sau, Ất một kiếm giữa không trung không có dừng lại, trực tiếp thẳng hướng Sái Tùng mà đi. Người này một mực ở phía xa thi triển các loại nguyên rủa, làm tiểu động tác, trước hết đem giải quyết. Sái Tùng am hiểu hắc tử chú thuật, thần hồn so người của thú hồn bộ hiếu thắng rất nhiều, huống chi hắn cũng không phải nhìn thẳng vào trấn hồn linh xung kích, rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. La mất một kiếm đem hắn khóa chặt, Sái Tùng liền cảm giác trong lòng kinh dị, có vạn kiếm xuyên tim cảm giác. Hắn vội vàng thi triển chú thuật, gọi ra một cái đầu lâu, ngăn tại phía trước. Ất một kiếm vô cùng hung lệ, cuốn theo chân dương viêm, đem đầu lâu đâm xuyên. Có thể đồng thời, một cỗ nguyên rủa lực lượng rơi xuống, đem Ất một kiếm uy năng cắt giảm rất nhiều. Lý Thương thấy thế, không có đem Ất một kiếm thu hồi, mà là nhất tâm nhị dụng, tiếp tục điều khiển Ất một kiếm dây dưa Sái Tùng, không làm cho đối phương tiếp tục quấy rối chính mình. Xa Khắc cũng khôi phục lại, xa cổ thống khổ tựa hồ cũng truyền đến trên người hắn. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, hai tay khuấy động xà mâu, tựa như một đầu lăn lộn đại mãng xà muốn đem Lý Thương rào sát. Long xà đại trạch hoàn cảnh tương đương với nguyên thủy man hoang rừng rậm. Bọn họ cần đối mặt điên cùng dã thú, đáng sợ độc trùng, bởi vậy cũng sẽ sáng tạo ra một chút lực sát thương kinh người võ học. Ánh mắt Lý Thương lạnh lùng như kiếm, một tay huy động Thanh Minh kiếm, trực tiếp cùng xà mâu xoắn giết. Đồng thời, hắn tay trái đem thủ nguyên tán trông đến mặt khác một chỗ. Bá, một đầu tanh hôi đen nhánh lưỡi vừa vặn đánh tới, trực tiếp đâm vào bên trong thủ nguyên tán. Ken một tiếng, Lý Thương bị đâm đến lui lại. Đó là một đầu cao hơn 2 mét, toàn thân mọc đầy nhũ thịt, thấm vào mủ dịch con cóc lớn đối Lý Thương phát động đánh lén. Đây là cấp cựu cấp cổ. Người này thấy được Lý Thương bị chính mình đánh lui lại, càng thêm hưng phấn, lại lần nữa huy động lưỡi càn quét quét về phía Lý Thương mà đi. Đồng thời, cấp cựu cũng cầm trong tay cự truy đập tới. Thân xác của Lý Thương bình tĩnh, lấy ra trấn hồn linh. Thấy được hắn động tác này, Xa Khắc cùng sắc mặt của cấp cựu khẽ biến, không dám ở đón đỡ cái kia linh hồn sóng xung kích, trực tiếp thu tay lại rút lui. Cái này cấm khí sát thực khủng bố. Có thể Xa Khắc cũng biết cấm khí uy năng có nhiều đáng sợ, di chứng liền có mạnh bấy nhiêu. Lý Thương chỉ sợ cũng dao động không được mấy lần. Nhưng lần này, Lý Thương chỉ là một cái động tác giả. Hắn cũng không lắc lư trấn hồn linh, mà là lấy ra ba tấm chân dương phá huyết phủ, trực tiếp ném về đầu kia con quốc lớn mà đi. Quốc cổ bốn là bốn đã ấn nút, muốn tránh thoát lần này linh hồn xung kích, không nghĩ tới Lý Thương là hướng về phía chính mình mà đến. Nó hình thể to mọng, phản ứng chậm chạp, trực tiếp bị ba tấm chân dương phá huyết phủ đánh trúng. Chương 199, bài quá nhiều chương 199, bài quá nhiều chân dương phá huyết phủ là tam giai phù văn. Đầu này quốc cổ là cấp cựu tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến, tầng kia quốc gia cũng là da dày thịt béo, dù cho là ba tấm chân dương phá huyết phủ đập ra, sinh ra uy lực cũng vô pháp đánh sát. Vâng. Kèm theo mãnh liệt ánh lửa nổ tung, quốc cổ bị nổ phi mấy chục mét, da tản ra thịt mùi khét. Các cựu cùng xà khắc bị Lý Thương chơi như thế một cái, buồn bực xấu hổ không thôi, liền muốn lại thẳng hướng đối phương. Lý Thương không có bối rối, lại lần nữa lấy ra trấn hồn linh. Đây chính là lực uy hiếp, ai cũng không biết Lý Thương đến cùng có thể hay không lay động trấn hồn linh. Hai người do dự một chút, vẫn là dừng bước lại. Người có lý tính, có thể cái kia bị hỏa thiêu cốc cổ lại không có. Nó toàn thân bị đốt trụi, bỏng đau đớn phải làm cho nó không có bất kỳ cái gì lý trí, liền chủ nhân các cựu đều không cách nào khống chế. Cốc cổ thả người nhảy lên, muốn lấy tự thân trọng lượng trực tiếp đem Lý Thương cho đè chết. Vâng. Thiên khung đột nhiên rơi xuống một đạo thiểm điện lôi đỉnh vạn quân bổ vào trên người cốc cổ. Dòng điện bao phủ quyết tán, cốc cổ lại bị thương nặng, giữa không trung trùng điệp rơi xuống nện xuống. Ầm ầm, mặt đất lắc lư. Hình thể to béo cốc cổ nện đến mặt đất rạn nứt, quỷ dị co quắp, tương đối buồn cười. Hưu. Đang cùng sái tùng dây dưa ớt một kiếm đột nhiên chuyển hướng, chân dương phá huế phù bộc phát, tạo thành một bó ánh lửa, nháy mắt xuyên thủng đầu của cốc cổ. Chân dương phá huế phù hành không phá cốc cổ ra, có thể ớt một kiếm lại làm đến. Cái kia to lớn đầu to đỏ bừng, bốc lên khói đen. Cốc cổ tại mặt đất lại run rẩy mấy lần phía sau, triệt để tử vong. Các cựu thấy được chính mình cổ trùng bỏ mình, muốn rách cả mí mắt, bạo xông về phía Lý Thương, cự truy giống như Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Lý Thương lần này không có sử dụng trấn hồn linh. Người này rơi vào điên cuồng, thân hồn xung kích hiệu quả ngược lại yếu một chút. Hắn lại lần nữa ném ra ba tấm chân dương phá huyết phủ. Bèn, khổng lồ xích viêm sóng nhiệt đột nhiên bộc phát quyết tán, đem các cựu nổ bay ra ngoài. Hắc tử thôn mệnh, ngũ độc chiến thân. Cách đó không xa, Sái Tùng cũng cuối cùng thoát khỏi ớt một kiếm dây dưa, hắn hai mắt chiếu ra thân ảnh của Lý Thương, tràn đầy oán độc, huy động cốt trượng, niệm động chú ngữ. Trong khoảnh khắc, cốt trượng tràn ngập ra đại lượng hắc tử oán khí, tạo thành một đạo oán độc âm trầm bóng đen. Những này oán khí chính là Sái Tùng đem hắc sái bộ mọi người hiến tế về sau thu thập trở về, sẽ chờ giờ khắc này. Chỉ cần nguyên rủa tạo thành tử chú chi lực, liền có thể trực tiếp đem Lý Thương cho nguyên rủa chết. Sái Tùng niệm động chú ngữ tốc độ đã rất nhanh, chính là nghĩ thừa dịp Lý Thương không có phản ứng lúc đánh lén một tay. Ken Lý Thương nhưng cũng tổn lấy ý tưởng giống nhau. Vừa lúc này, hắn lắc lư động trong tay trấn hồn linh, làm khổng lồ linh hồn lực trùng kích tạo thành ngáy mắt, lập tức đánh gãy Sái Tùng thi pháp. Trấn hồn linh có một cái đặc tính, liên tục sử dụng sẽ dẫn đến phản vệ càng thêm khủng bố. Lần này, liền Lý Thương đều cảm giác tự thân kiếm chỉ linh hải đều phản phất bị chém thành hai khúc, muốn vỡ vụn. Lý Thương thi triển thập phương tịnh hồn thuật, nhẫn nhịn thần hồn xé rách, huy động thanh minh kiếm chém về phía các cựu. Đối phương mới vừa bị chân dương phủ thiêu đốt, lại bị trấn hồn linh xung kích, không có kịp phản ứng, liền bị Lý Thương chặt đứt đầu. Đồng thời, Lý Thương điều khiển đất một kiếm thẳng hướng Sái Tùng mà đi. Có kiếm hồn thần thông, hắn phân tâm cũng sẽ không có bóng người bang. Sái Tùng nhìn qua đánh tới ớt một kiếm, ánh mắt hiện lên điên cuồng hoạt động. Hắn không muốn sống tiếp tục niệm động hắc tử chú ngữ. Huyết nhục tiêu dung, vĩnh truy vô gian. Làm hắc tử chú tạo thành ngáy mắt, khổng lồ đoán khí tạo thành một đầu rơi xuống bản mèo hư ảnh, dương nhanh múa bước. Cái này màu đen hư ảnh không có bất kỳ cái gì thực chất, hoàn toàn là từ nguyện rủa lực lượng tạo thành. Chỉ cần chạm đến Lý Thương một kia, liền sẽ đem đối phương triệt để nguyện rủa chết. Phốc phốc. Cùng lúc đó, ớt một kiếm lại lần nữa giữa không trung gia tốc, hóa thành một vệt nóng rực ánh lửa, xuyên thủng ngực của Sái Tùng. Xa khác thấy được một màn này, lại lộ ra âm trầm nụ cười. Lý Thương làm như vậy, liền tương đương với cùng Sái Tùng một mạng đổi một mạng. Cứ việc tử thương thảm trọng, cũng coi như đem người này giải quyết. Có thể Lý Thương lại rất bình tĩnh thu hồi trấn hồn linh, từ phía sau lưng lấy ra một chiếc liên hoa đăng. Ông làm liên hoa đăng tâm sáng lên, Lý Thương cảm giác tự thân sinh mệnh tinh nguyên chính đang điên cuồng tiêu tán. Liên hoa du đăng kiện này cầm khí, đối với nguyên rủa có cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Di chứng chính là khắc mệnh. Lý Thương trẻ tuổi nóng tính, mới vừa đột phá đến tứ giai linh hải cảnh, tuổi thọ tăng nhiều, nhỏ khác một cái, cũng không đến mức đại thương nguyên khí. Ông u ám đèn đuốc đem Lý Thương bao phủ lại, cái kia rơi xuống oán độc hư ảnh muốn đem hắn ô nhiễm, lại căn bản là không có cách xuyên thấu cái kia u ám đèn đuốc. Không, bị xuyên thủng ngực Sái Tùng thấy được một màn này, khàn cả giọng, mang theo không cam lòng ngã xuống. Cái này, Sa Khắc nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới Lý Thương vậy mà lại lấy ra một kiện cấm khí. Người này liên tục sử dụng cấm khí, mà lại là khác biệt cấm khí, làm sao một điểm phản vệ đều không có? Lúc này Sa Khắc cũng giật mình phát hiện, bốn người trước đến đánh lén, bây giờ lại chỉ còn lại chính mình. Còn lại ba người đã bị Lý Thương lần lượt giải quyết. Lúc này, Sa Khắc cảm giác có sắc bén kiếm quang đánh út về phía chính mình mà đến. Đó là ánh mắt của Lý Thương, giống như thần kiếm sắc bén. Liên thừa lại ngươi một người. Lý Thương bên trái tay mang theo liên hoa du đăng, tay phải nắm thanh minh kiếm, thẳng hướng Sa Khắc mà đi. Đồng thời, ớt một kiếm cũng từ bên trái lướt về phía Sa Khắc mà đi. Sa Khắc hai mắt hiện lên huyết tinh, hai tay nắm xà mâu, lấy chấn động phát lực phương thức, đem đánh tới ớt một kiếm đánh bay. Đồng thời, thanh minh kiếm hóa thành thanh quang đánh tới, Sa Khắc miễn cưỡng đem xà mâu điều chỉnh trở về, cùng Lý Thương giao thủ với nhau. Bộ ngực hắn xà cổ con mắt bị xuyên thủng, có thể còn chưa có chết, vẫn cứ có khả năng cung cấp một chút chiến lực. Có thể những này căn bản không đủ để đối kháng Lý Thương. Ken ken ken, Lý Thương huy động mặt xanh kiếm cùng đối phương giao phong thời điểm, Ất Mộc kiếm cũng đang không ngừng từ từng cái phương hướng đánh tới, đem xà khắc thân thể bị phá. Xà khắc cũng là hung lệ, xà mâu thẳng chọc Lý Thương yếu hại. Hô hô, đột nhiên, xà khắc cảm giác sau lưng truyền đến một trận hàn ý, một cái toàn thân tỏa ra rét lạnh xương khí quỷ ảnh lặng yên xuất hiện, mở hai tay ra, khóa lại xà khắc hai tay. U quỷ, đây là đã tấn thăng thành tam giai tà linh, nắm giữ xương hàn đặc tính u quỷ. Lý Thương một mực không có sử dụng, chính là vì giờ khắc này. Xà khắc cũng sẽ không ngờ tới, đều đánh đến bây giờ, Lý Thương trong tay vậy mà còn có bài vô dụng. Người này bài, đến cùng còn có bao nhiêu chương? Xà khắc không có rảnh suy nghĩ tiếp chuyện này, hắn cảm giác tự thân huyết khí bị âm trầm hàn khí xâm nhập, sắp đông cứng. Bình thường trạng thái, xà khắc chỉ cần bộc phát tự thân khí cơ liền có thể. Có thể hắn hiện tại đối mặt người, có thể là Lý Thương. Làm xà khắc bị hàn khí cứng đờ dừng lại như vậy một mấy mắt. Phốc phốc. Lý Thương thôi động đất một kiếm, hóa thành một bó hồng quang, đem xà khắc lồng ngực hắc mãng chém xuống. Đồng thời, hắn huy động thanh minh kiếm, thẳng đến xà khắc yếu hại. Đủ rồi. Gầm lên giận dữ truyền đến. Lý Thương lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm kinh dị khí tức khóa chặt chính mình. Đầu óc hắn linh cơ điên cuồng luận động. Đây tuyệt đối là có khả năng uy hiếp đến tính mạng hắn kinh khủng tồn tại. Đối phương tu vi khẳng định là đạt tới ngũ giai đoàn đan. Cỗ này khí cơ, thậm chí trực tiếp đem sái tùng bố trí đến tử tịch kết giới trực tiếp xé rách. Lý Thương hai mắt bình tĩnh, hồn nhiên không đem cỗ này khí cơ coi là chuyện to tát, một kiếm đâm vào cổ họng của xà khắc. Chương 200, mãn tính tử vong chương 200, mãn tính tử vong phốc phốc. Xà khắc nhìn qua Lý Thương, còn muốn nói chuyện. Phốc phốc. Ất một kiếm giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, lại hướng hắn cái hốt đâm vào đi. Chân dương phá huế phủ văn phát động. Đầu của xà khắc trực tiếp đốt bốc cháy, tự tìm cái chết. Một người có mái tóc thưa thớt lão nhân xuất hiện ở phía xa, phát ra gầm thét. Chính là thú hồn bộ đại tế tư, Quỷ Cừu. Hắn một mực đang âm thầm quan sát, vốn chỉ muốn xà khắc mấy người động thủ có khả năng đem trưởng sinh cổ sứ tùy tiện giải quyết, sau đó bức bách trưởng sinh một cổ xuất thủ. Hắn đang âm thầm quan sát tình huống, tùy thời xuất thủ. Không nghĩ tới Lý Thương một người liền đem xà khắc bọn họ toàn bộ làm thịt rồi. Kỳ thật tại nửa đường, Quỷ Cừu liền phát giác không thích hợp. Có thể hắn cũng cảm giác được một cỗ cổ lão khí cơ đem chính mình khóa chặt lại, để hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì cỗ kia ý niệm cường thế đến đáng sợ, chính mình vừa ra tay, đối phương khẳng định sẽ cùng chính mình liều mạng. Bây giờ thấy được xà khắc cũng muốn bỏ mình, Quỷ Cừu cuối cùng nhịn không được. Có thể Quỷ Cừu cũng không nghĩ tới, Lý Thương hoàn toàn không có đem hắn coi là chuyện to tát, tại trước mắt hắn trực tiếp đem xà khắc cũng giết đi. Quỷ Cừu tức giận đến tam thi bạo kiêu, giận sôi lên. Thật làm ta dễ ức hiếp. Dậy trong rừng, xuất hiện giống như long ngâm tàng thương thanh âm. Có ánh sáng xanh lục hiện lên, mơ hồ tại trong rừng rậm hiện lên một đầu khí tức cổ lão thanh long hư ảnh. Cái này thanh long hư ảnh không hề khổng lồ, long lân long lổ, cổ lão long đồng nhìn chằm chằm phía trước cái kia một thân ảnh. Quỷ Cừu nhìn qua đạo kia thanh long hư ảnh, áp lực lớn. Vừa rồi chính là cỗ này khí cơ để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, chính chủ cuối cùng xuất hiện, Trường Sinh một cổ. Trong lòng Quỷ Cừu có chút do dự. Hắn biết Trường Sinh một cổ khẳng định không có biểu hiện cường đại như vậy. Ngược lại, Trường Sinh một cổ rất suy yếu. Đây là đang hư trương thanh thế. Có thể Quỷ Cừu không biết đối phương trước khi chết phản công, có thể hay không đem chính mình mang đi. Nát thuyền cũng có 3 cân đinh, huống chi đối phương là một đầu vạn năm lão quái vật. Dựa theo lúc trước kế hoạch, xa khác đám người đem Lý Thương chém giết, bước bách Trường Sinh một cổ hiện thân, lại tiêu hao một phen phía sau, chính mình mới sẽ độc thủ. Nhưng bây giờ xà khắc đám người căn bản không có đưa đến tiêu hao tác dụng, bởi vì Lý Thương khủng bố hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của Quỷ Cừu, lực lượng một người liền đem xà khắc 4 người chém giết. Hiện tại thú hồn bộ thực lực hoàn toàn xuất hiện bán hết hàng, tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả xong chết hết. Nếu như chính mình lại ra sự tình, thú hồn bộ liền thật vạn kiếp bất phục. Xem như thú hồn bộ đại đế tư, Quỷ Cừu không có hành động theo cảm tính. Cứ việc hắn ám thương tiếp cận muốn sụp đổ, còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Những ngày qua, còn có thể làm một chút an bài. Cuối cùng, Quỷ Cừu vẫn là lựa chọn tự thân mãn tính tử vong. Hắn không nói một lời, quay người rời đi. Thú Long nhìn chăm chú lên đối phương rời đi. Có khả năng đem đối phương bước đi vẫn là dựa vào Lý Thương giết xả khắp 4 người. Khu khu cụ. Chờ Quỷ Cừu sau khi rời đi, Lý Thương cũng là ho ra máu nữa. Thoạt nhìn một chọi 4 không bị thương tích gì, có thể thực tế liên tục sử dụng trấn hồn linh, để hắn thần hồn tiếp cận xé rách, thái sơ kiếp diệt khí sắp khô kiệt. Thậm chí hiện tại còn tại khắc mệnh triệt tiêu cỗ kia khổng lồ đen tử chú chi lực. Lý Thương lấy ra 2 tấm dẫn lôi phủ, niệm động lên chú ngữ. Thiên uy hạo đãng, lôi chấn vật tà. Oanh. Liên tiếp 2 tia chớp lôi đình rơi xuống, đánh rất tại cái kia tử chú chi lực tạo thành oán độc hư ảnh. Lôi điện chính là tất cả tà khí khắc tinh, bao gồm tử chú chi lực. Theo 2 đạo lôi đình rơi xuống, trực tiếp đem cỗ này tử chú chi địa triệt để đánh tan. Lý Thương vội vàng đình chỉ khắc mệnh, đem liên hoa du đăng thu lại. Cái này liên hoa đăng mỗi dùng một hơi, đó cũng đều là đang tiêu hao tự thân mệnh. Lần này, đa tạ. Thu Long hướng Lý Thương biểu đạt cảm tạ. Nó biết Quỷ Cừu lão quái vật này đồng thời không thiếu quyết liều chết thử một lần quyết tâm. Chỉ là đối phương quyết tâm tại xà khắc mấy người thân sau khi chết, lặng yên phát sinh biến hóa. Thu Long bản thân xác thực giữ lại một chút lực lượng, mang đi Quỷ Cừu vấn đề không lớn. Có thể nó vừa ra tay, tự thân sẽ rốt cuộc ép không được trong cơ thể tử khí, triệt để đi về điểm cuối của sự sống. Vân đạo cũng là thu tiền làm việc. Lý Thương lắc đầu. Lúc này, Mục Kha ngay tại mang tộc nhân chạy tới. Thu Long muốn duy trì tự thân thần bí, lặng yên tiêu tán tại dãy trong rừng. Lý Thương cũng tại lúc này huy động chiêu hồn tiên, đem ngũ quỷ triệu hồi đi. Mấy hơi về sau, Mộc Kha, Mộc Nhã, Mộc Cú ba người trước chạy tới. Địa phương này tương đối bừa bộn, mấy cố nhân loại thi thể, còn có giữ tận cổ trùng thi thể nằm trên mặt đất. Bọn họ đã là cảm giác được khí cơ nháy mắt liền chạy tới. Có thể nhìn hiện trường cái này dáng dấp, chiến đấu chỉ sợ là phát sinh rất lâu, chỉ là bọn họ lúc trước không có phát giác. Sái Tùng, Mộc Kha trước nhận ra Sái Tùng thi thể, cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là đã từng kém chút liền để thành một bộ hủy diệt đại địch, bây giờ cứ thế mà chết đi. Ra bên ngoài Sái Tùng, cái kia mấy cố nhân loại thi thể cùng cổ trùng thi thể cũng là nhìn đến hắn sợ mất mật. Đây tuyệt đối cũng là tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, lại bị Lý Thương một người giải quyết. Vị này thực lực của Trường Sinh cổ sứ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ hắn đã là ngũ giai đoàn đan? Trường Sinh cổ sứ? Đây là một nhã quan tâm hỏi. Hẳn là Sái Tùng cấp phục, không biết từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, sau đó nửa đêm đánh lén với ta. Lý Thương nói khẽ. Hắn lời này cũng là cho Thụ Long đánh nhiệm trợ, không muốn để cho Thanh Mục Bộ biết Thụ Long hiện tại hư nhược trạng thái. Vừa rồi ta cảm giác được hai cỗ khổng lồ khí cơ, có thể là Trường Sinh một cổ xuất thủ. Mộc Kha hỏi ý kiến hiếu kỳ nói, không có, là ta mượn một tia sức mạnh của Trường Sinh một cổ. Bọn gia hỏa này còn không đáng đến quấy nhiều Trường Sinh một cổ. Lý Thương lắc đầu nói. Nói xong, hắn ho khan mấy tiếng. Trường Sinh cổ sứ, ngươi không sao chứ? Mộc Kha vội vàng hỏi. Bị thương nhẹ. Các ngươi trước đi điều tra cái này mấy bộ thi thể thân phận. Ta trước đi chữa thương. Lý Thương nói khẽ. Tốt, ta trước đưa Trường Sinh cổ sứ về bộ lạc. Mộc Nhã, Mộc Cú, các ngươi mang theo tộc nhân quét dọn chiến trường. Mộc Kha vội vàng nói xong. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu, theo Mộc Kha rời đi. Mộc Cú đi tới xà khắp thi thể phía trước, ánh mắt kinh nghi, người này, ta có lẽ gặp qua. Đầu cũng không có, ngươi còn nhận ra được. Mộc Nhã kinh ngạc nói. Đầu của xà khắp, sớm đã bị ất một kiếm chân dương phá huế phủ đánh nát. Ân, ngươi nhìn hắn đôi này cánh tay hắc mãng hình xăm. Hẳn là thu hồn bộ xà khắp. Ta gặp qua hắn, liền khuôn mặt đều văn một đầu hắc mãng, thoạt nhìn giống ba đầu mãng xà. Mộc Cú chân thành nói. Hắn đôi xà khắp hắc mãng hình xăm ấn tượng cực sâu. Thú hồn bộ. Chẳng lẽ tối nay Sái Tùng kết hợp được thế lực? Là thú hồn bộ. Mộc Nhã kinh hãi không thôi. Thú hồn bộ có thể là Long Xà Đại Trạch Đại Bộ Lạc, thực lực mạnh hơn Thanh Mục Bộ quá nhiều. Có lẽ không sai. May mắn Trường Sinh cổ sứ lợi hại, mới không có bị độc thủ. Mộc Cú sợ hãi thán nói. Đây chính là bốn vị linh hải cảnh cao thủ, bất luận một vị nào tại trung đẳng bộ lạc đều có thể làm đại tế tư tồn tại, lại bị Lý Thương một người giải quyết. Mới xuất hiện hai cỗ khổng lồ khí cơ. Trong đó một cỗ hẳn là thú hồn bộ đại tế tư Quỷ Cưu. Mộc Nhã phỏng đoán nói. Trường Sinh cổ sứ liền Quỷ Cưu đều có thể bước lui sao? Một cú rung động không thôi. Chương 201, lao đi vết tích. Chương 201, lao đi vết tích. Một bên khác, Mộc Kha đem Lý Thương bảo vệ đưa đến Thanh Mục Bộ một gian trong tinh thất. Trường Sinh cổ sứ, còn cần ta làm cái gì? Mộc Kha do hỏi. Không cần, tận lực đừng để người quấy rầy ta. Lý Thương xua tay nói. Mộc Kha gật đầu cáo tử. Đau. Cái này trấn hồn linh mặc dù dễ dùng, có thể di chứng cũng thật sự là cường. Thần hồn xe rách thống khổ so bất luận cái gì nhục thể đau đớn còn kinh khủng hơn. Lý Thương khuôn mặt run rẩy một cái. Tối nay chiến đấu, nhục thân ngược lại là không bị thương tích gì, có thể thần hồn xé rách thống khổ quá mức nghiêm trọng. Bình thường mà nói, thương thế của thần hồn đều cần tĩnh tâm tu dưỡng mới có thể khép lại. Có thể Lý Thương tự nhiên có khác hàn pháp. Hắn trước cho chính mình dán một chương tiên thủy phủ, gột rửa chính mình thần hồn, làm dịu đau đớn. Tại Huyền Minh đạo quan truyền thừa bên trong, có một môn chữa trị thần hồn đạo pháp, tên là Nguyệt Quang Chú. Đây là một môn tam giai đạo thuật, có thể mượn ánh trăng tu bổ tự thân thần hồn. Lý Thương phía trước có học qua, hiện tại cuối cùng có tác dụng. Lý Thương đi tới bệ cửa sổ phía trước, ngồi xếp bằng xuống, hai tay bóp ra nguyệt quang ấn, niệm động chú ngữ. Ánh trăng địch hồn phách, thanh huy càng thần thương. Từng sợi ánh trăng bị Lý Thương đạo thuật dẫn dắt, phản phất đom đóm dung nhập thân thể của hắn. Nguyên bản sẽ rách thần hồn tại ánh trăng làm dịu, đau nhức dần dần làm dịu. Ba ngày sau đó, Lý Thương cuối cùng đem thương thế của thần hồn tu bổ xong xuôi, rời đi một ốc, đi tới thực vật viên. Bởi vì xa khắc, Sái Tùng đám người thi thể đều để tại trong thực vật viên một gian thạch ốc. Chờ Lý Thương đến gần phía sau, phát hiện nơi này có một gốc băng tinh hoa. Đóa này băng tinh hoa nuốt phun hàn khí, để thạch ốc nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại 0 độ phía dưới. Thoạt nhìn, hẳn là thanh một bộ bồi dưỡng ra đến một loại đặc thù thực vật cổ. Trong thạch ốc ở giữa, trưng bày lúc trước hát sái bộ mấy vị tế tư, còn có xa khắc, Sái Tùng đám người thi thể. Trường Sinh cổ sứ, mấy người kia thân phận đã xác định, bọn họ đều là thú hồn bộ tế tư, không biết Sái Tùng nói cho bọn họ cái gì, vậy mà lại kết hợp đánh lén cho ngươi. Mộc Kha trầm giọng nói. Lý Thương biết đây là thú hồn bộ nghị đối thủ Long Độc Thủ, thèm đối phương thân thể. Hắn không có nói rõ, nói khẽ, có lẽ Sái Tùng cho bọn hắn điều kiện gì a? Đúng. Mấy người bọn họ thi thể có đồ vật gì sao? Mộc Kha lắc đầu nói, không có thứ gì, cũng chỉ có mấy món pháp khí. Thú hồn bộ am hiểu chăn nuôi cổ trùng hiệp trợ chính mình chiến đấu, pháp khí luyện chế rất thô ráp. Lý Thương nhìn hướng nơi nhỏ lánh, nơi đó để đó Sái Tùng, xa khắc đám người vũ khí. Cốt trượng, xà mâu, trọng chú y trở. Trước để ở chỗ này a, ta về sau lại lấy. Lý Thương thản nhiên nói. Tu vi đạt tới tứ giai linh hải cảnh phía sau, hắn đã có khả năng nắm giữ giới tử phủ. Chỉ cần hắn có thể vẽ ra đến, đem những vật này thu nạp, không thành vấn đề. Hắn về sau cũng không cần lại xách theo một cái bao lớn như thế cồng kềnh. Tốt. Trường Sinh cổ sứ, thú hồn bộ mấy vị tế tư đều chết ở chỗ này. Quỷ Cưu có thể hay không đang trả thù chúng ta? Thần sắc của Mộc Kha lo lắng. Quỷ Cừu có thể là ngũ giai thuần đan, nếu là hắn phát động điên đến, quá đáng sợ. Yên tâm, có Trường Sinh một cổ che chở, Quỷ Cừu không dám động thủ. Huống chi đây không phải là có ta ở đây sao? Lý Thương dứt lời, lấy ra chiêu hồn tiền, ném ra thạch ốc nơi hẻo lánh bên trong. Không thể không nói, U Quỷ đi theo bên người Lý Thương cũng là thật có phúc. Đặc biệt là tiến vào Long Xà đại trạch phía sau, chém giết rõ ràng so Trường Phong quận thành nhiều quá nhiều, có thể làm cho nó không ngừng thôn vệ thần hồn, tiến hóa. Vậy liên tốt. Mục Kha có Lý Thương cam đoan, tự nhiên yên tâm rất nhiều. Mục Kha tế tư, chuyện của ẩn vụ chi địa còn không có mặt mày sao? Lý Thương lại hỏi. Hiện nay không có bất quá Trường Sinh cổ xứ, ngươi yên tâm, ta đã đem tộc nhân đều phát tán ra, chỉ cần ẩn vụ chi địa vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức biết. Mục Kha bảo đảm nói. Vất vả. Ta trước đi rừng rậm gặp Trường Sinh một cổ. Lý Thương nói. Trường Sinh cổ xứ đi thong thả. Mục Kha ôm quyền nói. Lý Thương rời đi thực vật viên phía sau, một đường tiến vào dãy trong rừng. Hảo tiểu tử, mượn ta thụ tâm, một lần hành động đột phá đến tứ giai linh hải, còn liền giết bốn người. Thật không biết các ngươi người của Huyền Minh đạo quan đến cùng là tu luyện thế nào. Thụ Long thấy được Lý Thương tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Một đêm kia, nó cũng không thể ra tay. Một khi xuất thủ, nó liền áp chế không nổi trong cơ thể tử khí, cho nên hắn chỉ có thể cùng Quỷ Cừu kiềm chế lẫn nhau. Đương nhiên, ta cũng không thể đập Huyền Minh đạo quan chưa bài. Lý Thương cười cười, còn nói thêm, đêm đó xuất hiện ngũ giai luận đàn cao thủ, có lẽ thú hồn bộ đại tế tư Quỷ Cừu. Thụ Long nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là thú hồn bộ. Tên kia trong cơ thể có rất thương thế nghiêm trọng, khó trách muốn mạng của ta, hẳn là nghĩ dùng ta thụ tâm kéo dài tính mạng. Lý Thương bừng tỉnh đại ngộ, cho nên đêm hôm đó, hắn không dám liều mạng với ngươi. Nếu là hắn chết, thú hồn bộ liền muốn triệt để xong đời. Thụ Long cười nói, Quỷ Cừu có lẽ rất hối hận. Nếu như hắn quả quyết một chút, độc thân giết đi vào, mà không phải nghĩ đến đối ngươi xuất thủ dẫn ta đi ra, chỉ sợ tình huống còn sẽ không giống như bây giờ hỏng bét. Lý Thương lắc đầu nói, thế gian nào có thuốc hối hận, hắn có lẽ muốn để mấy người mãi chết ngươi, cuối cùng mới ra tay. Dù sao ngươi cũng xuất thủ không được mấy lần. Thụ Long cười hắc hắc, đây không phải là dựa vào ngươi đem bọn họ giải quyết sao? Lý Thương nghiêm mặt hỏi, tiền bối, ngươi biết ẩn vụ chi địa sao? Ẩn vụ chi địa? Ta biết một chút. Nguyên lai ngươi là vì ẩn vụ chi địa mà đến. Thụ Long nghe thấy Lý Thương hỏi như vậy, cười hắc hắc. Theo Quỷ Cừu rời đi, Thụ Long biết đối phương tỷ lệ lớn sẽ lại không động thủ, cảm xúc hiển nhiên không có căng cứng như vậy. Nói như vậy, tiền bối là biết ẩn vụ chi địa một ít chuyện. Lý Thương cười nhạt một tiếng. Rất đáng tiếc, ta không biết. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói Long Xà đại trạch náo động sao? Thụ Long nói. Biết. Lần kia không phải Thánh Tiên Tử đưa tới sao? Ánh mắt Lý Thương nghi hoặc. Trước lúc này, còn có một lần thiên địa dị biến náo động, điểm này ta cũng cùng ngươi nói qua. Ẩn vụ chi địa kỳ thật chính là tại lần kia thiên địa dị biến náo động phía sau xuất hiện. Đến mức nguyên nhân, ta không biết. Toàn bộ Long Xà đại trạch hẳn là cũng không có người biết. Thụ Long nói tiếp. Vì cái gì? Liền xem như lớn hơn nữa náo động, cũng có thể sẽ lưu lại một ít vết tích mới đối. Lý Thương nhíu mày. Đây chính là vấn đề. Năm đó thiên địa dị biến lúc, Long Xà đại trạch nhất định phát sinh qua chuyện gì? Có thể chuyện kia lại bị trùng dấu, phản phất bị cái gì lao đi. Ẩn vụ chi địa xuất hiện, có thể cùng chuyện kia có quan hệ. Hiện đang nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy chỉ sợ cùng các ngươi Huyền Minh đạo quan cũng có quan. Thụ Long nhàn nhạt phân tích ra. Bị lao đi Long Xà đại trạch khổng lồ như thế, có khả năng đem nơi này phát sinh náo động lao đi, phàm nhân lực lượng không thể nào làm được. Có thể sức mạnh của thần linh, chưa hẳn không được. Bởi vì Lý Thương biết, trước Mộng Thần Nữ liền bị tổ sư ra phong ấn tại Ẩn Vụ Chi Địa. Vị này không phải thần linh, cũng là đường đường chính chính thần linh tự